Chương 65, chuẩn bị vũ khí. Chương 65, chuẩn bị vũ khí. Đường Lưu Vũ rất bình tĩnh, chính hắn cũng không hiểu được tại sao bản thân lại bình tĩnh như vậy sau khi giết người. Những lời hắn vừa nói với Vân Lam không hoàn toàn là thật nhưng cũng không hẳn là dối trá. Hắn thật sự không có quá nhiều cảm xúc sau khi giết Trần Lạc, có chăng là chút bất ngờ, sau đó không còn gì nữa. Bản thân Đường Lưu Vũ cũng không hiểu được chính mình, đương nhiên không thể yêu cầu điều này Vân Lam. Đi được hơn một ngày, hai người đều đã gác lại những chuyện vừa xảy ra. Tuy Vân Lam bất ngờ với biểu hiện của Đường Lưu Vũ nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ cũng như lợi ích nhóm. Mỗi người mỗi tính cách, nàng nghĩ đơn giản như vậy rồi tạm gác chuyện này sang một bên. Khi hai người đến gần mục tiêu, Vân Lam sử dụng chức năng do thám địa hình trên xe biết được vòng ngoài căn cứ này có một hàng rào phòng ngự rất lớn, trang bị những loại vũ khí hạng nặng. Tuy trình độ khoa học của Thủy Nguyên Quốc rất kém nhưng nếu dùng những loại vũ khí như bom đạn hay tên lửa với số lượng lớn thì vẫn rất nguy hiểm. Vân Lam dùng hệ thống do thám trên xe kiểm tra tình hình. Một hình chiếu giả lập 3 chiều được vẽ ra ngay trước mặt hai người. Nó chi tiết đến mức nếu phóng to ra có thể thấy được từng căn phòng có những đồ vật gì, bao nhiêu người bên trong. Tất nhiên vẫn có vài nơi mở mịt không thể mô phỏng lại được. Theo Vân Lam, những nơi này trang bị thiết bị phá sóng thăm dò tiên tiến cùng với rào chắn từ trường chuyên dụng, giống như thứ nhóm 3 người các nàng từng gặp phải tại căn cứ dưới lòng đất. Đường Lưu Vũ có hơi khó hiểu, tại sao bọn hắn không trang bị những thiết bị công nghệ đó cho cả căn cứ? Thủy Nguyên Quốc không đủ sức chế tạo, chỉ có thể đặt mua bên ngoài, số lượng hạn chế. Tuy căn cứ này có diện tích rất lớn nhưng trình độ bảo mật kém cái lần trước khá nhiều. Dù sao tại những quốc gia nhỏ, nguyên thạch luôn là thứ có giá trị lớn nhất. Vậy còn quốc gia lớn hay đế quốc? Bọn hắn tham dự nhiều chuyến viễn trình, là quân chủ lực, nguyên thạch tuy vẫn quý nhưng không quá hiếm. Thường chia ra một phần để bán lại cho các quốc gia nhỏ cùng nghiên cứu. Đường Lưu Vũ gật gù, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Thiết lập hệ thống vũ khí. Căn cứ này nằm trên mặt đất, chúng ta có thể tận dụng ưu thế kỹ thuật và trang bị. Lần trước ba người phải đột nhập ở độ sâu hơn ngàn mét dưới lòng đất nên không thể mang theo những vũ khí thật sự mạnh mẽ. Sau đó lại còn bị nam nhân biến thái kia, cũng tức là mạch thượng tướng quân trong lời của Trần Lạc kích hoạt nguyên thạch vô hiệu hóa tất cả, mất đi chỗ dựa lớn nhất nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Hiện tại tuy chỉ có hai người nhưng ưu thế này đã quay trở lại, Vân Lam tỏ ra rất tự tin vào những gì mình có. Đường Lưu Vũ chỉ đứng một bên quan sát chứ không nói thêm gì nữa. Hắn muốn xem nàng sẽ đối phó với cả căn cứ quân sự kia như thế nào. Vân Lam chọn một đỉnh núi cách căn cứ quân sự khá xa. Từ nơi này nhìn xuống chỉ thấy khu vực kia giống như một dấu chấm nhỏ. Nàng điều khiển hệ thống bên trong xe hơi để nó biến hình, hóa thành một bệ phong lớn. Vân Lam nhanh chóng lấy ra những thiết bị đặt bên trong nạp giới của xe rồi lắp ráp lên. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, một bệ phóng lớn trang bị hơn 10 nòng súng lớn nhỏ khác nhau đã xuất hiện trước mắt Đường Lưu Vũ. Không dừng lại ở đó, Vân Lam lấy từ trong nạp giới của mình ra một bệ điều khiển định vị không trung, súng ngắn và pháo bắn tên lửa cự ly gần cùng 20 con người máy cỡ nhỏ cao gần nửa mét rồi mở chương trình trí tuệ nhân tạo để điều khiển từng con theo thiết lập định trước. Khi cả 20 con đã ngồi vào những vị trí khác, điều khiển bệ phóng, bảng điều khiển cũng như cầm vũ khí bảo vệ xung quanh. Chuẩn bị xong hết những thứ này, bầu trời đã dần về đêm. Hai người nhanh chóng lấy thêm vũ khí bên trong nạp giới ra trang bị lên chiến giáp, dùng bữa ăn tối nhẹ rồi kích hoạt hình thái chiến đấu, từ trên đỉnh núi bay thẳng về phía căn cứ quân sự. Để không tiêu hao quá nhiều năng lượng của chiến giáp, cả hai chủ yếu là giang cánh lưới bay theo cơn gió, chỉ khi điều hướng đột ngột mới dùng đến tên lửa đẩy trang bị sau lưng. Gần đến nơi định sẵn, Vân Lam ném cho Đường Lưu Vũ một khối cầu hình tròn rồi gửi tin nhắn qua đồng hồ, kích hoạt thứ này, chúng ta có thể bay xuyên qua hàng rào lạ dở của quân địch. Đường Lưu Vũ gật đầu, lập tức ấn nút. Một rào chắn màu lam nhạt liền hiện ra bao bọc lấy hắn. Rào chắn này cùng đồng thời ngăn đi lực cản không khí khiến cả hai rơi nhanh hơn nên phải chọn thời cơ kích hoạt đúng lúc. Đường Lưu Vũ vừa kích hoạt thì vài giây sau đó đã chạm phải hàng rào lạ dở. Thay vì bị cắt nát như những vật bình thường, rào chắn màu lam dễ dàng trung hòa năng lượng của những tia lạ dở kia, xuyên qua mà không một ai hay biết. Bọn hắn tiếp tục tận dụng rào chắn này để tăng tốc độ tiếp đất, gần đến nơi mới tắt nó đi rồi chậm rãi hạ xuống một cồn cắt lớn, kích hoạt chế độ tàng hình bên trên chiến giáp. Nơi đây là một sa mạc bốn bề vắng vẻ, đèn tuần tra liên tục chiếu qua các khu vực khả nghi. Hai người di chuyển rất chậm, vừa đi vừa không quên xóa dấu chân trên mặt cát. Mất gần nửa giờ cả hai mới đến được hàng rào bằng lưới của căn cứ. Vân Lam dùng năng lực của mình tạo ra một cặp kim cách điện, cắt ra một lỗ hổng lớn trên lưới bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào. Mảnh lưới này nhanh chóng được gắn lại chỗ cũ bằng chất kết dính, bước đầu xâm nhập đã diễn ra chót lọt. Tiếp theo Vân Lam dùng lại cách của Tư Cần Ôn, đặt thiết bị đồng hóa tần số âm thanh với bước chân của bọn hắn rồi dùng chức năng tàn hình của chiến giáp trực tiếp đi vào theo lối cửa chính. Đi vào bên trong, nàng liên tục dùng đồng hồ quét qua thẻ nhân viên của tất cả những người mình gặp được trên đường, mô phỏng tái tạo lại sau đó sử dụng chúng để sử dụng thang máy hoặc mở các cánh cửa yêu cầu các loại thẻ khác nhau. Công việc của Đường Lưu Vũ rất đơn giản, đứng đưa cao một tấm vải có năng lực bẻ cong ánh sáng, che mắt mọi người cho Vân Lam tiện làm việc. Mọi thứ tiếp tục diễn ra rất thuận lợi, hai người xâm nhập thành công vào các khu vực không được mô phỏng lại trên bản đồ hình chiếu 3 chiều. Vân Lam rất dứt khoát chọn ra một nơi rồi gửi tin nhắn qua đồng hồ, nơi này có khả năng là khu nghiên cứu, chúng ta đến đó tìm Tô Đồng trước. Tô Đồng chính là nhà khoa học thiên tài về công nghệ sinh học đã giúp hiểu hiệu thức tỉnh thành công. Không phải giúp đỡ, là vật thí nghiệm. Như nhau, ngươi muốn xóa ký ức của nàng trước rồi mới nhắm vào nam nhân mạnh đến biến thái kia. Chúng ta không đến để xóa ký ức của nàng. Đường Lưu Vũ ngẩn ra, chưa kịp hỏi thì Vân Lam đã chủ động giải thích, Chu Thúc Thúc vừa gửi nhiệm vụ bổ sung, chúng ta cần bắt sống nữ nhân tên Tô Đồng này. Chương 66, chiêu mộ. Chương 66, chiêu mộ. Đường Lưu Vũ khựng lại mất một nhịp, bắt làm con tin. Vân Lam lắc đầu, Tô Đồng là một nhà khoa học thiên tài, lại am hiểu công nghệ sinh học. các thành tựu trong nghiên cứu đột biến gen của Thủy Nguyên Quốc đa phần đều đến từ nàng. Hiện tại nghĩa phụ không còn, Chu Thúc Thúc lại thiên về chế tạo vũ khí hơn. Đường Lưu Vũ nghe đến đây liền hiểu, các ngươi muốn Tô Đồng thay thế cho vị trí của nghĩa phụ đã mất của mình. Phải, Tô Đồng chỉ đam mê nghiên cứu, không quản thiện ác. Nàng gia nhập tập đoàn VUX của Vũ gia đơn giản là vì chúng cung cấp đủ tài nguyên chi việc này. Chúng ta có thể cung cấp cho Tô Đồng các ghi chép mà nghĩa phụ lưu lại cùng nguồn tài nguyên dồi dào, tin tưởng có thể thuyết phục được nàng. Chuyển thù thành bạn nào có đơn giản như vậy? Ngươi cũng nói nàng đã giúp Chu Hiểu Hiểu thức tỉnh thành công. Tại sao lại gọi là kẻ thù? Đường Lưu Vũ mở ra. Đúng, tại sao hắn lại mặc định Tô Đồng là kẻ thù? Đơn giản vì nàng làm việc trong căn cứ này, nơi có kẻ thù lớn nhất của bọn hắn là Mạch Thượng tướng quân. Lý do rất buồn cười, hắn chưa nghĩ kỹ nên đã bị suy nghĩ cảm tính này dẫn dắt. Ngươi định dùng cách nào để thuyết phục nào? Cách trực quan nhất. Khu vực nghiên cứu của tập đoàn VUX chỉ có mức độ bảo mật ở mức khá, hai người chỉ mất chút thời gian đã xâm nhập thành công. Vì đây là khu vực công ty này hợp tác với quốc gia nên vẫn có vài quân lính canh gác nhưng không dày đặc như ở căn cứ quân sự lần trước. Là nhà khoa học thiên tài, Tô Đồng có cả một phòng nghiên cứu riêng và đặc quyền từ chối tiếp đón bất kỳ ai để tập trung cho công việc của mình. Tô Đồng là một mỹ nữ với mái tóc dài được buộc thành một khối lớn, gương mặt xinh đẹp đeo một cặp mắt kính có tích hợp công nghệ phân tích do VUX đặt mua từ một quốc gia khác có trình độ cao hơn. Làn da trắng không tì vết, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối tựa như tiểu muội muội nhà bên. Lúc này Tô Đồng đang thực hiện các thí nghiệm vi sinh với các tế bào còn sót lại của Chu Hiểu Hiểu. Do nàng đã bị Mạch Thượng tướng quân cưỡng chế mang đi nên lượng tế bào còn sót lại rất ít, cần tập trung để không lãng phí. Tô Đồng đóng chặt cửa phòng, từ chối giao tiếp với bất kỳ ai, bao gồm cả những thành viên khác của phòng nghiên cứu. Đúng vào lúc nàng đang tập trung quan sát dịch thể mà mình vừa nhỏ xuống tác đi xuyên qua thành tế bào xem nó sẽ xảy ra phản ứng gì thì màn hình đột nhiên thay đổi. Tô Đồng giật nảy mình, suýt chút nữa ngã về phía sau. Nàng đứng thẳng dậy, đang muốn mắng chửi thì lập tức bị những văn tự vừa xuất hiện trên màn hình thu hút. Đây là một bài nghiên cứu và thức tỉnh tiềm năng mà Tô Đồng chưa từng thấy qua. Có thể thấy nó vượt xa trình độ hiện tại của Thủy Nguyên Tinh, thậm chí có những vấn đề mà Tô Đồng chưa từng nghĩ đến. Không cần biết thật giả thế nào, Tô Đồng vẫn chăm chú đọc tiếp. Nàng có đủ kiến thức để hiểu một phần bài nghiên cứu này, những thứ khác có thể dựa vào thực nghiệm từ từ kiểm chứng. Tiếp rằng màn hình chỉ chiếu chưa đến 4 trang giấy đã dừng lại, sau đó là một dòng chữ được in đậm phóng to, đi theo chúng ta. Nơi đây có thứ mà ngươi muốn. Bên dưới còn có khung gõ chữ để Tô Đồng trả lời. Ngẩn ra mất vài giây, Tô Đồng đã hiểu là có người đã xâm nhập vào hệ thống gửi những thông tin này cho mình. Kẻ đầu tiên nàng nghĩ đến đương nhiên là Liên Minh Bắc Vực. Vài ngày trước đối phương cũng có gửi lời mời nhưng bị Tô Đồng trực tiếp từ chối. Nàng còn đang bận nghiên cứu, nào có tâm trạng nói nhảm cũng đám người kia. Hiện tại đối phương đã đổi chiến thuật, dùng thứ mà nàng ưa thích nhất để câu dẫn. Tô Đồng không thể phủ nhận mình đã rộng tâm. So với tiền bạc, nàng yêu thích kiến thức hơn và đối phương đã đưa ra được thứ Tô Đồng thích nhất. Trình độ khoa học cao hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn, có vẻ như Liên Minh Bắc Vực là một lựa chọn không tệ. Tô Đồng bắt đầu suy xét thiệt hơn, hai tay gõ một dòng chữ hỏi lại, Liên Minh Bắc Vực. Bên kia rất nhanh đã hồi đáp, tổ chức tự do đang cần một nhà nghiên cứu sinh học. Đường Lưu Vũ nhìn Vân Lam trả lời mà méo mặt. Giữa hai bên đang thiếu sự tin tưởng, ngươi trả lời như vậy sẽ khiến nàng càng thêm hoài nghi. Nhưng hắn đã nhầm, Tô Đồng cũng hồi đáp nhanh không kém, tự do. Có yêu cầu ràng buộc gì hay không? Không có. Bọn ta cung cấp tư liệu và tài nguyên, ngươi nghiên cứu. Các ngươi có bao nhiêu tư liệu như vừa rồi? 17.000 bài nghiên cứu chuyên sâu, kho tư liệu hơn 400.000 thí nghiệm, thông tin về hơn 3 tỷ thức tỉnh giả các ngươi đang ở nơi nào? Ta sẽ đến ngay. Mở cửa. Đường Lưu Vũ đứng một bên mà ngậy mặt ra. Vân Lam đã đủ tùy tiện, Tô Đồng lại càng tùy tiện không kém. Nàng còn chẳng buồn xác minh xem những thông tin này là thật hay giả, đã đồng ý có phải nghiên cứu quá nhiều nên não bị teo bớt hay không. Tùy tiện như vậy, không sợ gặp phải lừa gạt bắt cóc sao? Cửa phòng nghiên cứu của Tô Đồng mở ra, Đường Lưu Vũ và Vân Lam nhanh chóng tiến vào. Tô Đồng nhìn quanh một hồi mà không thấy gì, đang tỏ ra nghi hoặc thì đã nghe bên tai vang lên âm thanh, đóng lại. Nàng khẽ giật mình, đội vàng đóng cửa phòng. Hai người giải trừ trạng thái tàng hình. Vân Lam không giải thích một câu liền đi thẳng vào vấn đề, bọn ta sẽ đưa ngươi về căn cứ. Tô Đồng mở ra. Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ truyền tin yêu cầu Vân Lam để mình thương lượng rồi lên tiếng, bọn ta đến từ một tổ chức tự do có trình độ công nghệ cao hơn Thủy Nguyên Tinh rất nhiều. Hiện tại nhà nghiên cứu công nghệ sinh học của tổ chức không may qua đời cần có người thay thế. Chỉ cần ngươi đồng ý, toàn bộ tư liệu mà hắn lưu lại sẽ là của ngươi. Toàn bộ? Có nhiều như các ngươi vừa nói? Chỉ hơn không kém. Tại sao lại cho ta? Các nhà khoa học lớn đều bị những quốc gia có nguồn lực mạnh mẽ chiêu mộ. Chỉ có một số ít thiên tài sinh ra ở những quốc gia nhỏ, chưa có đủ không gian phát triển như ngươi còn sót lại. Hiện tại trình độ của ngươi vẫn chưa đủ nhưng chúng ta tin tưởng tiềm năng của ngươi. Chúng ta đảm bảo cho ngươi một môi trường phát triển tốt nhất, đổi lại ngươi sẽ phải hỗ trợ trong một vài nghiên cứu khi đủ khả năng. Tô Đồng hơi do dự. Vừa rồi nàng hỏi vị trí là để gặp mặt đối phương trao đổi trực tiếp nhưng không nghĩ là sẽ nhanh như vậy. Ngay bây giờ sao? Bọn ta sắp rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, cho nên đây là cơ hội duy nhất. Gia nhập với chúng ta, ngươi sẽ được tự do nghiên cứu theo sở thích, không bị ràng buộc như các tổ chức nhà nước. Tự do nghiên cứu bốn chữ này chính là điều mà Tô Đồng luôn mong mỏi. Đây là cơ hội cải biến cả cuộc đời. Dù rất có khả năng những kẻ trước mặt đều là lừa đảo nhưng Tô Đồng nguyện ý thử một lần. Dù sao chỉ riêng công nghệ áo tàng hình cũng đã vượt xa trình độ của Thủy Nguyên Quốc. Những kẻ này chắc chắn đến từ một quốc gia có trình độ văn minh khoa học cao hơn rất nhiều. Được. Vân Lam khá hài lòng với biểu hiện của Đường Lưu Vũ, dứt khoát đứng dậy nói, đi thôi. Đường Lưu Vũ thấy nàng gấp như vậy liền bội nói, khoan đã, còn vị tướng quân kia ngươi bảo vệ nàng, ta xử lý hắn.
Chương 67, đánh phủ đầu chương 67, đánh phủ đầu một mình ngươi.
Vân Lam tự tin đáp, còn có thứ đó. Thứ đó mà Vân Lam nhắc đến đương nhiên là vũ khí mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Vì Tô Đồng nên cả hai mới phải âm thầm đột nhập. Hiện tại Tô Đồng đã nhập hội, bọn hắn có thể tùy ý sử dụng nó. Tuy rằng tên mạch thượng tướng quân kia rất mạnh nhưng đối diện với vũ khí hiện đại mà Vân Lam mang đến, Đường Lưu Vũ cảm thấy phần thắng của bọn hắn khá lớn. Hắn quay sang Tô Đồng, ngươi có thể rời khỏi căn cứ này, ta sẽ tàng hình theo sát phía sau. Tô Đồng hơi do dự, ta chỉ có thể tự do đi lại trong khu vực nghiên cứu. Muốn rời nơi này cần trải qua một quá trình xét duyệt rất phức tạp, hơn nữa trên đường đi sẽ luôn có 3 quân lính từ đội đặc nhiệm hộ tống. Nhìn giống như bảo vệ nhân vật quan trọng nhưng thật ra là muốn giám sát Tô Đồng, không để bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc dụ dỗ nàng. Khó trách Tô Đồng vừa nghe đến hai chữ tự do liền đồng ý ngay lập tức. Có thể thấy nàng rất không thích hoàn cảnh nghiên cứu ở nơi này. Tuy nói tập trung nghiên cứu không cần quan tâm đến những chuyện bên ngoài, nhưng đôi khi muốn thư giãn một chút lại bị giám sát gắt gao cũng khiến người ta rất khó chấp nhận. Chợt nhớ đến một vấn đề, Đường Lưu Vũ hỏi Vân Lam, trong căn phòng này có thiết bị nghe trộm hay không? Vân Lam nhìn hắn như kẻ ngốc, đã sớm vô hiệu hóa. Nàng cảm thấy câu hỏi này khá vô vị, đây là kỹ năng cơ bản mà ai ai cũng biết trước khi đột nhập nơi nào đó. Thậm chí Vân Lam đã vô hiệu hóa tất cả khi bắt đầu xâm nhập hệ thống quản lý để liên lạc với Tô Rồng, cuộc trò chuyện của hai bên được giữ bí mật tuyệt đối. Vậy chúng ta sẽ đưa ra nàng ngoài bằng cách nào? Đến sân ngoài căn cứ. Ngươi bảo vệ nàng, còn lại giao cho ta.
Được.
Hai người nhanh chóng kích hoạt lại chế độ tàn hình, đưa cho Tô Đồng một thiết bị liên lạc để nói chuyện qua đó mà không bị người khác phát hiện. Trước khi đi, Vân Lam không quên thu thập cả hai thứ mà chú bác đã giao phó, bao gồm một viên đá màu lục cùng một dịch thể hỗn tạp nhưng lại bốc mùi hương dịu nhẹ. Hai thứ này đều đặt trong phòng nghiên cứu của Tô Đồng nên không còn tốn thời gian tìm ở nơi khác, nhiệm vụ mà chú bác giao phó đến đây xem như hoàn thành. Tiếp theo là vấn đề cá nhân của Đường Lưu Vũ. Tô Đồng theo hướng dẫn của cả hai mở cửa phòng bước ra ngoài. Vừa đi được vài bước đã được rất nhiều nhà khoa học khác niềm nở tiếp đón, hỏi han rất nhiệt tình. Tô Đồng vẫn giữ bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi, đáp lại một cách qua loa rồi đi về phía cửa ra khu vực nghiên cứu. Nàng sở hữu nhiều đặc quyền hơn hẳn nhà khoa học bình thường, có thể đi đến hầu hết mọi nơi trừ vài khu vực cần quân hàm trên cấp tá của quân đội. Một đường đi ra khá thuận lợi, Tô Đồng đến khu vực tản bộ dành riêng cho nhà khoa học bên ngoài sân sau của căn cứ. Nơi đây không có nhiều quân lính canh gác, đa phần là các nhà khoa học đang tán gẫu, bàn luận về một nghiên cứu thí nghiệm nào đó. Tô Đồng hiếm khi đến nơi này, có đến thì cũng chỉ ngồi một góc chứ không trò chuyện với ai. Lần này nàng đi qua đi lại vài vòng, nhiều người nhìn thấy cũng chỉ chủ động chào hỏi, định thảo luận vài vấn đề nghiên cứu, nhưng nhìn biểu cảm của nàng thì liền biết điều tự động tránh sang một bên. Đã đi đến vòng thứ 10, Tô Đồng chịu hết nổi liền gửi tin nhắn cho Đường Lưu Vũ, đã được hay chưa? Đường Lưu Vũ tỏ ra khá bất đắc dĩ. Hắn cũng cảm thấy việc đi vòng quanh như thế này khá ngốc nghếch, vấn đề là Vân Lam vẫn chưa ra hiệu dừng lại. Khi hắn đang định quay sang hỏi thì Vân Lam đã truyền tin đáp, xong. Rất ngắn gọn nhưng đủ ý, đúng với phong cách thường thấy của nàng. Đường Lưu Vũ không chút do dự ôm lấy eo Tô Đồng, chạy nhanh như bay về phía hàng rào bảo vệ. Khi mọi người còn đang ngạc nhiên trước cử động bất thường của Tô Đồng, chuông cảnh báo tấn công màu đỏ bất ngờ vang lên. Các nhà khoa học tỏ ra sợ hãi nhưng cũng phản ứng rất nhanh, vội vàng chạy ngược vào trong căn cứ để lẩn trốn. Quân lính nâng cao vũ khí trên tay, sẵn sàng ứng phó kẻ địch tập kích. Bộ đàm đeo trên ngực bọn hắn vang lên giọng của chỉ huy, nhưng tất cả đều không nghe rõ. Bởi vì lúc này vô số tiếng nổ lớn chấn động cả mặt đất đang liên tục vang lên át cả tiếng bộ đàm. Hàng loạt quả tên lửa được phóng ra, nhanh chóng phá hủy rào chắn lạ dở cùng tường thành bảo vệ bên ngoài. Tiếp theo đó là vô số những quả tên lửa nhỏ hơn bắn phá khắp nơi quanh căn cứ, nhưng tuyệt nhiên không có quả nào nhắm vào vị trí sân tản bộ của các nhà khoa học. Đường Lưu Vũ nhanh chóng cắt đứt lưới sắt mang Tô Đồng chạy ra ngoài. Một binh lính phát hiện ra hành động này định đưa súng ngăn cản thì bị một cánh tay người máy không biết từ đâu xuất hiện đánh bất tỉnh. Đợi Đường Lưu Vũ và Tô Đồng thoát ra, Vân Lam gỡ bỏ ngụy trang tàn hình, kèm theo đó là một loạt đạn năng lượng tiếp tục chút xuống căn cứ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Vân Lam đã tốn khá nhiều thời gian để thiết lập vị trí công phá. Màn tấn công này nhìn có vẻ hoành tráng nhưng chỉ phá hủy cơ sở vật chất, tạm thời vẫn chưa có thương vong về người. Những quân lính gần đó định dùng súng hay năng lực tấn công Vân Lam đều bị năng lực của nàng đánh ngã xuống. Hiện tại Vân Lam đang trong trạng thái sung sức, lại có đủ các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ, những quân lính này muốn hạ gục nàng là chuyện không thể nào. Chỉ có vị tướng quân kia. Màn công kích từ xa này khiến cả căn cứ rơi vào hỗn loạn. Hệ thống phòng thủ lập tức được kích hoạt, đáp trả bằng những quả tên lửa và súng lạ dở tầm xa tấn công ngược lại. Lúc này các con người máy nhỏ của Vân Lam đã phát huy tác dụng. Chúng tính toán chính xác lộ tuyến công kích của tên lửa và súng lạ dở, phá hủy ngay trên đường bay, đồng thời điều khiển bệ phóng tấn công các khu vực đặt hệ thống phòng ngự. Lúc này trên lệch trình độ công nghệ đã thể hiện ra rất rõ ràng. Vân Lam chỉ dựa vào một bệ phóng vũ khí cùng một đám người máy cỡ nhỏ đã dễ dàng áp đảo cả hệ thống vũ khí tại một căn cứ quân sự lớn của Thủy Nguyên Quốc. Hiện tại đối phương chỉ còn cách sử dụng vũ khí hủy diệt trên diện rộng, nhưng loại vũ khí này cần có thời gian kích hoạt. Trước lúc đó, nàng đã thừa sức thổi bay cả nơi này. Nhưng đó là về mặt lý thuyết, số lượng vũ khí mà Vân Lam mang theo cũng có giới hạn. Nàng nhìn vào đồng hồ trên tay, chỉ còn lại hơn 20 quả tên lửa cỡ nhỏ cùng 30 phát đạn năng lượng và 2 tia năng lượng vận tốc siêu thanh. Vân Lam giảm cường độ công kích xuống, chờ đợi Mạch Thượng xuất hiện. Đối phương không để nàng phải thất vọng. Mạch Thượng xuất hiện trong một bộ đồ lính với quân hàm thiếu tướng, lưng đeo một thanh trọng kiếm, hai tay có thêm 2 chiếc bao tay kim loại tỏa ra ánh sáng năng lượng màu lam, vừa nhìn đã biết không phải vật trang trí bình thường. Nhìn thấy Vân Lam, Mạch Thượng có chút thất vọng, sao chỉ có mình ngươi? Vân Lam bình tĩnh đáp, một mình ta là đủ rồi. Mạch Thượng khẽ cau mày rồi gật đầu, cũng phải, lần này chúng ta không chỉ đấu bằng sức mạnh thuần túy. Tuy không đúng với ý của ta lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Mạch Thượng vừa dứt lời liền đưa hai tay lên bố mạnh, hai bao tay chạm vào nhau tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Một bộ chiến giáp năng lượng hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của hắn. Công nghệ của Liên Minh Bắc Cực. Chương 68, kịch chiến chương 68, kịch chiến. Mạch Thượng nhàn nhạt đáp, bọn hắn tặng ta thứ này xem như tỏ thành ý hợp tác. Vốn không muốn dùng đến, nhưng ngươi không cho ta quyền lựa chọn. Vậy sao? Vân Lam hờ hững đáp một tiếng, theo sau đó là một viên đạn năng lượng bắn đúng vào chỗ Mạch Thượng đang đứng, trực tiếp thổi bay cả khu nhà phía sau. Nàng không quay đầu lại, Cửu Khúc Thương không biết từ đâu hiện ra đâm thẳng lên trời. Đúng vào lúc này, thân ảnh Mạch Thượng hiện ra trên không, cự kiếm trên tay chém thẳng về phía mũi thương. Va chạm kịch liệt tạo thành sóng xung kích khiến cả mặt đất nứt vỡ. Vân Lam nhảy lui về phía đằng xa, Mạch Thượng cũng từ trên cao hạ xuống chứ không tiếp tục truy đuổi. Vừa rồi cả hai đều không dùng đến năng lực. Rõ ràng lực lượng thể chất của Vân Lam kém xa Mạch Thượng nhưng lại dựa vào vũ khí và chiến giáp cường hóa thể chất để thủ hòa. Tất nhiên việc Mạch Thượng có thể dễ dàng tránh được đạn năng lượng cũng là nhờ vào vũ khí của Liên Minh Bắc Cực, và công năng của món vũ khí này sẽ không chỉ có như vậy. Lần này Vân Lam đã có sự chuẩn bị kỹ chứ không bị động như trước, nàng vung tay ném ra hàng loạt những thanh vũ khí hình thoi nhọn ở hai đầu cắm khắp nơi trên mặt đất với mình. Những thanh vũ khí này nhận tín hiệu từ chiến giáp, lập tức phóng xuất năng lượng mạnh mẽ. Chúng liên kết với nhau tạo thành một vùng với vô số tia năng lượng đan xen vào nhau. Những tia năng lượng này sẵn sàng cắt đứt bất cứ thứ gì mà chúng chạm vào, trừ Vân Lam đang mặc chiến giáp đã đồng hóa tần số và cường độ năng lượng tương ứng. Đây là thứ Vân Lam chuẩn bị để đối phó với tốc độ và lực lượng biến thái của Mạch Thượng. Thứ này là dùng để đối phó với ta sao? Mạch Thượng bình tĩnh nói một câu, chiến giáp trên người chợt chuyển sang màu đỏ thẫm. Hắn kích hoạt năng lực, tốc độ lập tức bạo tăng, đến mức phản xạ của Vân Lam cũng không cách nào theo kịp. Một tiếng nổ lớn phát ra ngay bên cạnh nàng. Mạch Thượng đã vứt bỏ trọng kiếm, sử dụng quyền đầu có chiến giáp bảo vệ để tấn công. Một quyền đánh ra mang theo uy lực cực đại, trực tiếp hủy đi hơn 10 thanh vũ khí đang cắm trên mặt đất cùng những tia năng lượng mà chúng tỏa ra. Đáng nói hơn là Mạch Thượng không hề bị thương nhờ vào sự bảo hộ của chiến giáp. Công nghệ vũ khí của Liên Minh Bắc Vực có thể sánh ngang với Bạch Nhật Đế Quốc, dù chỉ là hàng tặng thì cũng không phải thứ tầm thường. Một quyền đắc thủ, nam nhân tiếp tục tận dụng ưu thế tốc độ liên tục đổi phương vị tấn công. Từng thanh vũ khí lần lượt vỡ nát trước sức mạnh của hắn, phạm vi bảo vệ của tia sáng cũng thu hẹp lại. Vân Lam mặt không đổi sắc, lông mày khẽ cau nhẹ như đang cố nắm bắt chuyển động của Mạch Thượng. Khi số lượng thanh vũ khí cắm trên mặt đất đã giảm xuống dưới 10, Mạch Thượng lại tiếp tục tăng mạnh lực lượng, dồn hết sức cho một quyền nhắm thẳng vào đầu Vân Lam. Sử dụng công nghệ hỗ trợ như thế này không phải phong cách của hắn. Đối với những trận đánh không đúng ý thích, Mạch Thượng không có ý kéo dài, nhất là với những thiệt hại mà nàng đã gây ra cho căn cứ này. Quyền này đánh xuống, Vân Lam đột nhiên theo quán tính nghiêng người, Cửu Khúc Thương theo một góc độ mà Mạch Thượng cũng không ngờ tới đâm ngược lên. Động tác này tuy lạ mà quen, Mạch Thượng sẽ không bao giờ quên được mình từng thất bại trong tay một thiếu niên không dùng năng lực cũng sử dụng lối đánh như vậy. Nhưng hiện tại đã khác, sau lần thất bại đó, Mạch Thượng đã nghiêm túc tự huấn luyện bản thân. Hiện tại hắn đã khống chế tốt được sức mạnh của mình, lại có thể vũ khí của Liên Minh Bắc Vực hỗ trợ, có thể tùy ý thu phóng lực đạo. Quyền đã đánh ra nhưng vẫn kịp chuyển hướng, sức mạnh không suy giảm đánh thẳng vào mũi của Cửu Khúc Thương. Lực lượng mạnh đến mức khiến ngọn thương này cong lại nhưng gây ra. 9 đoạn thương này đã được kết nối bằng năng lượng chứ không yếu đuối như trước nữa. Dù vậy, lực đạo mạnh đến đáng sợ của Mạch Thượng vẫn khiến Vân Lam bị đánh bay về phía đằng xa, tông nát một bức tường mới dừng lại được. Hắn định lao đến tung đòn kết liêu thì phát hiện tay mình bị kẹt lại trong những tia sáng đan xen với nhau. Ngay sau đó, một luồng sáng từ đằng xa lóe lên. Thứ kia nhanh đến mức Mạch Thượng chỉ có thể theo bản năng lách người né tránh. Tiếc rằng tay của hắn đã bị cố định, phạm vi hoạt động hạn chế, cứ như vậy bị luồng sáng xuyên thẳng qua bay. Đây mới là mục đích khi Vân Lam dùng Cửu Khúc Thương tấn công. Nàng muốn dựa vào số tia sáng ít ỏi còn sót lại từ các thanh vũ khí trên đất khống chế hắn trong tích tắc. Đối thủ quá nhanh, Vân Lam không thể điều khiển bệ phóng đằng xa tấn công chính xác, đây là cách duy nhất. Tiếc rằng đối phương vẫn kịp tránh né, áo giáp cũng gánh chịu phần lớn sức mạnh của luồng sáng. Tuy Mạch Thượng bị thương nhưng chưa đến mức chí mạng. Lúc này máu tươi chảy ra ướt đẫm cả vai Mạch Thượng. Tay trái hắn gần như đứt lìa bởi luồng sáng kia. Bao tay lập tức chuyển ra một luồng năng lượng hỗ trợ cầm máu cùng chữa thương nhưng tốc độ không nhanh. Thiên hướng thiết kế vũ khí của Liên Minh Bắc Vực chính là tập trung nhiều công năng khác nhau vào cùng một món vũ khí, từ tấn công phòng thủ đến khống chế trị liệu, khá toàn diện nhưng không nổi bật ở mặt nào. Nó cho phép thức tỉnh giả vận dụng tốt năng lực của bản thân chứ không quá phụ thuộc vào vũ khí. Nó phù hợp với người như Mạch Thượng hơn là vũ khí thường dùng của Bạch Nhật Đế Quốc. Mạch Thượng dùng sức kéo mạnh tay phải, lực đạo dễ dàng chấn nát toàn bộ những thanh vũ khí còn lại rồi nói, ngươi lại khiến ta bất ngờ. Ta rất muốn biết rốt cuộc là thế lực nào có thể bồi dưỡng được những nhân tài như vậy. Đáng tiếc cướp đoạt nguyên thạch của Thủy Nguyên Quốc sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của các ngươi. Hắn vừa dứt lời, chiến giáp năng lượng liền chuyển sang màu đen. Đây là trạng thái tiêu hao năng lượng vũ khí nhanh nhất, sức mạnh bộc phát cũng lớn nhất. Vân Lam gần như không kịp phản ứng gì thì Mạch Thượng đã xuất hiện trước mặt nàng, một quyền đánh mạnh vào bụng. Công năng tự bảo vệ của chiến giáp tự khởi động. Nó tập trung toàn bộ năng lượng và vật chất ở vùng bụng Vân Lam để phòng ngự. Dù vậy, lực lượng của một quyền này vẫn quá mạnh. Chiến giáp bị xé toạc, cả người nàng bay ngược về phía đằng xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mạch Thượng đang định tiếp tục truy kích thì hàng loạt tên lửa và đạn năng lượng đã bắn xuống chặn đường. Không chỉ như vậy, những vũ khí phụ trợ đặt sẵn trên chiến giáp của Vân Lam cũng rơi ra rồi tự kích hoạt. Từ bom tê liệt cho đến bom xung chấn, bom nén khí, đạn âm thanh đồng loạt nổ tung. Mạch Thượng bất chấp mọi thứ lướt qua mưa bom đạn lạc nhưng không thấy bóng dáng của Vân Lam. Hắn kích hoạt chức năng tìm kiếm như vô ích, Vân Lam giống như đã bước hơi khỏi thế giới này. Tìm kiếm một hồi lâu không có kết quả, Mạch Thượng không khỏi hoài nghi rằng Vân Lam đã bị chính vũ khí của mình đánh thành cát bã. Không phải không có khả năng này. Đây không phải một trò chơi điện tử, không có chức năng đồng minh bỏ qua sát thương. Chiến giáp của nàng đã bị hủy, nếu lại bị tên lửa hay đạn năng lượng bắn trúng. Không tìm được Vân Lam, Mạch Thượng lại thấy một thân ảnh khác dần hiện ra trong bụi khói mù mịt. Chương 69, chạm trán chương 69, chạm trán Đường Lưu Vũ đưa Tô Đồng đến bệ phóng vũ khí xong còn cẩn thận đưa chiến giáp của mình cho nàng, kích hoạt chức năng tàng hình để đảm bảo an toàn. Tên lửa và đạn năng lượng của bệ phóng đang dần tiêu hao hết nhưng các người máy nhỏ vẫn còn rất sung túc. Chúng tự kích hoạt một vùng từ trường ngăn cản các đòn tấn công đáp trả từ máy bay và pháo tầm xa của quân lính, trong thời gian ngắn hẳn là không có việc gì. Đường Lưu Vũ cẩn thận thiết lập thêm cơ chế nếu tình hình không ổn bệ phóng sẽ quay trở lại hình dạng xe ban đầu, mở ra chức năng tàng hình đưa Tô Đồng rời đi trước. Nàng chỉ là nhà khoa học chân yếu tay mềm, có lưu lại cũng không giúp được gì. Sắp xếp xong cho Tô Đồng, Đường Lưu Vũ lập tức bắt lấy một con người máy, cầm lấy ống phóng tên lửa cỡ nhỏ còn hơn 10 quả rồi biến nó thành một chiếc xe trượt để dùng tạm. Hắn không có chiến giáp hỗ trợ, dùng thứ này quay lại sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Đường Lưu Vũ vẫn nhớ nam nhân tên Mạch Thượng kia biến thái đến mức nào, dù Vân Lam tỏ ra rất tự tin nhưng cẩn thận thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa Vân Lam vốn có thể rời đi từ sớm, còn lưu lại là để giải quyết chuyện cá nhân của Đường Lưu Vũ, sao hắn có thể đặt hết mọi thứ lên người nàng? Quá trình quay lại cũng tương đối gian nan. Đường Lưu Vũ bị quân lính tấn công trên suốt dọc đường đi. Hắn dùng hết 10 quả tên lửa trên khẩu súng cướp được từ người máy, sau đó bắn thêm 3 phát đạn của thiểm thức cùng rất nhiều vũ khí phụ trợ như bom súng chấn và bom tê liệt mới đẩy lui được đối phương. Lần này một phần suy đoán của đám người Tư Cẩn Nôn đã được chứng thực. Đường Lưu Vũ tận mắt nhìn thấy đạn pháo cũng như năng lực của quân địch đánh lên người mình nhưng không tạo thành bất kỳ vết thương nào. Đổi lại y phục của Đường Lưu Vũ liên tục bị xé nát, đến mức chiếc áo giáp phụ trợ có năng lực tự tái tạo cũng không theo kịp. Bất đắc dĩ, Đường Lưu Vũ từ bỏ việc thử giới hạn của bản thân, tăng cường né tránh cũng như phản công lại đối thủ. Vất vả mất một hồi lâu, súng phóng tên lửa và vũ khí phụ trợ đều đã tiêu hao gần như sạch sẽ, sau cùng Đường Lưu Vũ cũng đã đến nơi. Sau lưng hắn là một đám quân lính đang đuổi theo, đối phương không dám áp sát, chỉ sử dụng vũ khí tấn công tầm xa hoặc các loại năng lực tiên về khống chế từ dây leo cho đến lưới nhện, điện gây tê liệt Đường Lưu Vũ tránh né chật vật. Trên người hắn ngoài súng ngắn tiềm thước, song đao hồng nhật lam nhật thì chỉ còn lại một quả bom trọng lực và một quả phản không. Đây là thứ dùng để đối phó với Mạch Thượng, tuyệt đối không thể lãng phí. Xuyên qua làn khói bụi mù mịt sau trận công kích mà Vân Lam vừa tạo ra, Đường Lưu Vũ tạm thời cắt đuôi được đám quân lính đang đuổi theo sát phía sau. Giác quan của hắn không quá mạnh, chỉ còn cách dùng đồng hồ trên tay cố gắng liên lạc với Vân Lam nhưng không được hồi đáp. Di chuyển trong mờ hồ, Đường Lưu Vũ phát hiện một bóng đen ẩn sau những làn khói kia. Chỉ dựa vào dáng người đã biết đó không phải là Vân Lam, vậy thì chắc chắn là kẻ thù. Kẻ thù ở đây, Vân Lam lại không liên lạc được, nội tâm Đường Lưu Vũ trầm xuống, điều mà hắn lo lắng nhất dường như đã xảy ra. Không cần đợi khói bụi tan đi, nam nhân với giác quan siêu cường đã nhận ra Đường Lưu Vũ. Hắn cất tiếng nói ồm ồm pha lẫn sự vui mừng, quả nhiên ngươi vẫn chưa chết. Tốc độ và sức mạnh không ấn tượng lắm nhưng kỹ thuật rất tốt, lại thành công sống sót dưới một quyền của ta, vừa rồi còn vượt qua vô số quân lính xông vào đến tận đây. Ngươi hẳn là có một kỹ năng phòng ngự siêu cường, ví dụ như thân thể bất hoại nổi danh phòng ngự mạnh mẽ bậc nhất trong các năng lực có thể thức tỉnh được. Đường Lưu Vũ nhận ra âm thanh này, còn ai khác ngoài tên quái vật kia nữa? Nếu hắn ở đây và Vân Lam thì biến mất, vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Đường Lưu Vũ trầm giọng, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Vân Lam đang ở đâu? Mạch Thượng bật cười, nàng gọi là Vân Lam sao? Một đối thủ rất mạnh, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Ngươi có thể tìm quanh đây, biết đâu sẽ nhặt được mảnh vụn thi thể của nàng. Đáp lại Mạch Thượng là một viên đạn năng lượng của tiềm thức. Tiếc rằng Mạch Thượng có tốc độ vượt xa Đường Lưu Vũ. Hắn chỉ cần thấy động tác nâng súng đã phóng sang một bên. Đạn năng lượng chạm vào mặt đất lập tức tạo thành một vụ nổ lớn, thậm chí còn mạnh hơn tên lửa cỡ nhỏ. Đây là uy lực chân chính của thiểm thước, một trong những vũ khí loại nhỏ mạnh nhất Chu Bắc từng tạo ra. Mạch Thượng khẽ lắc đầu, vũ khí rất mạnh, nhưng nằm trong tay một kẻ vô dụng thì cũng chẳng khác gì rác rưởi. Lời này vừa dứt, Mạch Thượng đã lướt đến bên cạnh Đường Lưu Vũ, một quyền nhắm thẳng vào đầu. Đã biết Đường Lưu Vũ có năng lực phòng ngự cực mạnh, Mạch Thượng lựa chọn tấn công vào vị trí yếu hại nhắm gây sát thương mạnh hơn. Một quyền này khiến cả người Đường Lưu Vũ đập thẳng xuống mặt đất dưới chân tạo thành một cái hố sâu. Dù cặp bao tay của Mạch Thượng đã cạn kiệt năng lượng, chỉ còn dùng cho việc chữa thương thì sức mạnh và năng lực của hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Mạch đòn đắc thủ, Mạch Thượng không lập tức tấn công tiếp một chợt lách người sang một bên. Một viên đạn năng lượng lướt qua ngực hắn, lưu lại một vết thương cháy xém. Đường Lưu Vũ đã bị đất đá che phủ nên Mạch Thượng không đoán trước được động tác của đối thủ, phản xạ siêu cường cũng chỉ vừa đủ để hắn lách người tránh đạn chứ không kịp nhảy sang một bên như trước. Từ dưới hố sâu, Đường Lưu Vũ cắm song đao vào mặt đất, phối hợp cả tay và chân dùng lực nhảy thẳng lên. Một quyền vừa rồi của Mạch Thượng cũng không đủ làm Đường Lưu Vũ bị thương, nhưng đầu óc của hắn đã có chút mơ hồ. Dù sao cơ quan nội tạng cũng không thể cứng rắn như da thịt bên ngoài, có khả năng chấn động từ một quyền vừa rồi đã tác động đến não bộ của hắn. Còn may lúc này khói bụi do trận đánh tạc khi nay đã gần tán đi hết. Mạch Thượng cũng truyền tin thông báo cho quân lính không được tiếp cận khu vực này. Đường Lưu Vũ đã nhìn rõ được đối thủ, sẽ không còn bị tấn công bất ngờ như vừa rồi. Ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Mạch Thượng lại tiếp tục công kích, Đường Lưu Vũ vung song đao lên đón đỡ. Đã từng ăn quả đắng bởi Hồng Nhật và Lam Nhật, Mạch Thượng biết mình tuyệt đối không được để hai thanh đao này đánh trúng. Ngược lại, Đường Lưu Vũ cũng nhận ra Mạch Thượng đã có sự thay đổi phong cách chiến đấu, không còn cuồng dã trực tiếp như trước, thay vào đó biến hóa nhiều hơn. Mạch Thượng càng biến hóa, Đường Lưu Vũ càng khó dự đoán hành động của đối phương. tốc độ và phản xạ của hắn vốn đã không theo kịp, nay còn không dự đoán được kết quả không có đoán, qua vài đòn tấn công cơ bản, Đường Lưu Vũ tiếp tục nhận một quyền vào giữa ngực, cả người bị đánh bay về phía một trong những tòa nhà ít ỏi còn sót lại sau trận hành tạc của Vlam. Chương 70, không làm gì được chương 70, không làm gì được lực lượng của một quyền này mạnh đến mức khiến Đường Lưu Vũ tông sập một mảnh tường lớn làm từ kim loại, tiếp tục phá nát không ít vật dụng trong nhà mới dừng lại được. Bước ra từ đống đổ nát, trên người hắn vẫn không có vết thương, nhưng ý thức lại tiếp tục mơ hồ đi đôi chút. Lần này là đánh vào vùng ngực chứ không phải đầu, rõ ràng nguyên nhân của việc này không phải do chấn động não. Ý thức mơ hồ khiến Đường Lưu Vũ không thể suy nghĩ linh hoạt nữa. Cơ thể hắn bắt đầu chiến đấu bằng bản năng nhiều hơn. Đường Lưu Vũ thay song đao bằng súng ngắn tiềm thức, bắt đầu nã đạn liên tục mà không nhắm vào bất kỳ mục tiêu cụ thể nào. Lối đánh có phần ngu ngốc này bất ngờ đạt được hiệu quả. Mạch Thượng không thể phán đoán được trước hành động của Đường Lưu Vũ. Trước loạt đạn dày đặc, sau cùng hắn cũng không thể né tránh hết, bị một viên đạn năng lượng bắn trúng vùng bụng. Không còn chiến giáp năng lượng bảo vệ, Mạch Thượng cũng bị viên đạn này đẩy lui về phía sau hơn 10 mét. Cường độ thể chất đáng kinh ngạc giúp hắn không bị thương quá nặng, nhưng phần da thịt tại nơi đó đều đã bị cháy đen và bốc mùi như thịt nướng. Có thể thấy sức mạnh thuần túy của thiểm thức đủ sức đả thương một thức tinh giả cấp độ 5 với năng lực cường hóa thể chất, cũng tức là tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 7 với những loại năng lực không thiên về phòng ngự khác. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là nó phải đánh trúng đối thủ. Đây cũng là loạt đạn cuối cùng đến từ thiểm thức. Là súng ngắn, năng lượng dự trữ của nó rất hạn chế. Hơn nữa Đường Lưu Vũ đã đưa chiếc giáp cho Tô Đồng, không thể kết nối tạo ra nguồn năng lượng bổ súng. Nhưng một kích đắc thủ đã là quá đủ, Đường Lưu Vũ thu hồi thiểm thức, hai tay tiếp tục nắm lấy song đao lao lên. Lần này hắn hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng, bởi vì tốc độ và phản xạ của đối thủ vượt xa chính mình, cũng như hành động trở nên đa dạng khó đoán trước được. Tiếc rằng Đường Lưu Vũ chỉ mới hoàn thành khóa huấn luyện chiến đấu trung cấp, bản năng chiến đấu vừa hình thành chưa lâu, còn kém xa cái gọi là hoàn thiện. Với một kẻ từng có kinh nghiệm và tự cải thiện bản thân qua nhiều trận chiến như Mạch Thượng thì không đủ gây lên sóng gió gì. Song phương giao chiến, Đường Lưu Vũ liên tục bị đánh bay rồi đứng dậy tiếp tục xông lên. Mỗi lần như vậy, ý thức của hắn càng thêm mơ hồ, sự phẫn nộ do cái chết của Vân Lam cũng theo đó tăng tiến theo cấp số nhân. Ngược lại, Mạch Thượng dùng đủ mọi cách cũng không tiêu diệt được đối thủ. Hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của Đường Lưu Vũ không phải thân thể bất hoại. Cho dù là năng lực nổi tiếng kia cũng không biến thái đến mức này. Trừ khi cấp độ thức tỉnh giả của Đường Lưu Vũ còn cao hơn Mạch Thượng. Đây là chuyện không thể, chỉ cần nhìn từ tốc độ và sức mạnh là có thể thấy được Đường Lưu Vũ chỉ đạt đến cấp độ 1, tối đa là cấp độ 2 mà thôi. Vậy rốt cuộc năng lực của hắn là gì? Mạch Thượng nghĩ mãi không ra lời giải đáp, cho nên dùng đủ mọi cách cũng không đánh bại được đối thủ trước mặt. Lần thứ 100 Đường Lưu Vũ bị đánh bại, Mạch Thượng không khỏi cúi người thở dốc. Trận chiến này không hề vui vẻ như hắn tưởng. Mạch Thượng không có cảm giác sảng khoái khi chiến đấu, thay vào đó hắn giống như đang đánh vào một khối đá khổng lồ. Đối thủ không thể làm gì mình và ngược lại, vô vị và nhàm chán. Ngay khi Mạch Thượng đang định kết thúc trận chiến này bằng cách ra lệnh cho quân lính điều động vũ khí hạng nặng đến thì một cảm giác dùng mình bất chợt lướt qua. Hắn cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy theo bản năng muốn bỏ trốn. Đây là một nỗi sợ nguyên thủ mà Mạch Thượng chưa từng trải qua. Tuy cảm giác này chỉ thoáng qua nhưng lại chân thật đến mức Mạch Thượng chắc chắn là nó có tồn tại chứ không phải mệt mỏi sinh hoang tưởng. Quay đầu nhìn về phía đằng xa, Mạch Thượng trông thấy Đường Lưu Vũ đang đứng dậy từ đống đổ nát. Hắn không thể xác định kẻ tỏa ra khí tức đáng sợ kia có phải Đường Lưu Vũ hay không. Thứ này giống với một năng lực đặc biệt mà chỉ có thức tỉnh giả cấp độ 7 trở lên mới có cơ may sở hữu. Đường Lưu Vũ chắc chắn không phải, nhưng mà Mạch Thượng không dám khẳng định. Hiện tại hắn không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa. Toàn bộ sự chú ý của Mạch Thượng đều tập trung trên người Đường Lưu Vũ, kẻ đang bước từng bước chậm rãi đi về hướng của mình. Lần này Đường Lưu Vũ không xông lên một cách điên cuồng như trước. Bước chân của hắn rất chậm, dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy mỗi bước chân của hắn sẽ khiến một phần đất đá dưới chân biến mất. Là biến mất chứ không phải bị lực đạo dẫm nát, giống như hoàn toàn buốt hơi khỏi thế giới này. Gương mặt của Đường Lưu Vũ không hề có sự giận dữ hay mất bình tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, nở một nụ cười bình thản. Đúng vào lúc này, một quả tên lửa dài hơn 10 mét bất ngờ từ trên cao lao xuống, Mạch Thượng cũng vội dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía đằng xa. Đường Lưu Vũ mang lại cho Mạch Thượng cảm giác nguy hiểm, hắn không do dự ra lệnh cho quân lính sử dụng vũ khí hạng nặng. Tất nhiên đây không phải vũ khí mạnh nhất của Thủy Nguyên Quốc, Mạch Thượng vẫn phải tính đường lui cho bản thân. Quả tên lửa này có bán kính phá hoại lên đến 10 km, sức mạnh hủy diệt sẽ nằm trong bán kính khoảng 5 km. Mạch Thượng nắm chắc đủ tốc độ giữ được khoảng cách này trước khi nó rơi xuống, còn lại có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ để vượt qua. Tính toán là như vậy, thế nhưng một màn diễn ra trước mắt hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ thấy Đường Lưu Vũ khẽ nâng tay, một thứ gì đó mà xám đen lóe lên rồi biến mất, theo sau đó là quả tên lửa kia cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Mạch Thượng ngơ ngác, quân lính Thủy Nguyên Quốc ngơ ngác. Bọn hắn đang được chứng kiến một năng lực vượt ngoài tầm hiểu biết. Lẽ nào là năng lực cấp S? Không thể nào. Nếu có năng lực mạnh mẽ bậc này, hắn đã sớm sử dụng đến nó ngay từ đầu. Không ai có lời giải, đơn giản vì kiến thức không đủ. Thủy Nguyên Quốc tập trung vào đột biến đen, còn chưa có những bài nghiên cứu chuyên sâu về các loại năng lực cũng như phân cấp theo kiểu mới. Thậm chí đến hệ thống số hóa sức mạnh vẫn chưa được hoàn thiện nên mọi khái niệm vẫn còn rất mơ hồ. Nếu có Tư Cẩn Nôn ở đây nhất định sẽ đoán rằng là do năng lực quá mạnh nên không thể tùy ý sử dụng, bởi vì cơ thể không chịu được nổi. Và việc Đường Lưu Vũ đang làm chẳng khác gì tự sát. Tất nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán, đúng sai thế nào thì chẳng ai biết được, kể cả Đường Lưu Vũ. Nhẹ nhàng xóa bỏ quả tên lửa kia, Đường Lưu Vũ lại hướng sự chú ý về phía Mạch Thượng, nở nụ cười như có như không. Hắn chậm rãi vươn tay, cảm giác đáng sợ kia một lần nữa xuất hiện trong đầu Mạch Thượng, thậm chí còn rõ ràng hơn vừa rồi rất nhiều. Sợ hãi tràn ngập tâm trí khiến phản ứng của Mạch Thượng bị chậm đi một nhịp. Khi hắn chấn định lại bản thân, vừa nhìn xuống liền phát hiện tay phải của mình đã không còn nữa. Chương 71, dọa sợ chương 71, dọa sợ không có máu chảy, thậm chí còn chẳng giống một vết thương. Có cảm giác như cánh tay phải của Mạch Thượng chưa bao giờ tồn tại, hắn sinh ra vốn đã khuyết tật như vậy. Lần đầu tiên trong đời Mạch Thượng cảm thấy một nỗi sợ thật sự. Kẻ hiếu chiến sau cùng cũng không dám chiến đấu với một thứ mà bản thân cũng không hiểu được. Ngươi đã làm gì ta? Đường Lưu Vũ không đáp lại, chỉ thấy ngón tay của hắn vẫy nhẹ. Rất nhiều binh lính đang tập trung cách đó khá xa đợi lệnh của Mạch Thượng và vũ khí cỡ lớn mà bọn hắn vừa mang đến đồng loạt biến mất. Không dừng lại ở đó, hai chân của Mạch Thượng cũng tan biến theo. Màn cũng lặp lại, vẫn không có vết thương nào, giống như chưa từng tồn tại ngươi. Mạch Thượng đã không nói nên lời nữa. Hắn chỉ biết kẻ trước mặt mình là một sinh vật vô cùng đáng sợ, vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này. Đường Lưu Vũ giống như hiện thân của diệt vong và thậm chí còn hơn thế nữa. Đường Lưu Vũ có vẻ rất tận hưởng biểu cảm này của Mạch Thượng, ngay khi hắn định ra đòn kết liêu thì một âm thanh quen thuộc đã vang lên từ phía sau, "Đường Lưu Vũ." Âm thanh này khiến động tác của Đường Lưu Vũ dừng lại, lập tức quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt hắn là Vân Lam đang đi ra từ một vùng không gian vô định. Bị Mạch Thượng đánh trọng thương, nàng lập tức tiến vào không gian huyễn tưởng của mình để tạm thời tránh né. Không gian này có đủ các vật dụng do Vân Lam tự sáng tạo ra để chữa thương cho bản thân, nhưng nàng không thể lưu lại quá lâu nếu không sẽ bị nhốt tại đó mãi mãi. Vừa mới ra ngoài, xuất hiện trong mắt Vân Lam là cảnh tượng Đường Lưu Vũ đang chuẩn bị giết chết Mạch Thượng. Nếu nói nàng không kinh hãi thì chắc chắn là giả. Một mình Đường Lưu Vũ, không dựa vào bất kỳ vũ khí hiện đại nào cũng đủ sức giết chết tên quái vật biến thái kia, thậm chí còn là áp đảo hoàn toàn. Tuy không biết đã có những gì xảy ra nhưng năng lực của Đường Lưu Vũ thật sự rất mạnh. Có điều Đường Lưu Vũ hiện tại mang lại cho nàng một cảm giác rất xa lạ, khiến Vân Lam không nhịn được buộc miệng gọi tên hắn. Bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm lạnh lùng tà dị trên mặt Đường Lưu Vũ đột nhiên thay đổi. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Lời vừa dứt, Đường Lưu Vũ liền ngã ra, hoàn toàn bất tỉnh hệt như khi xóa bỏ cả người máy trong phòng luyện tập thực chiến. Vân Lam vội và chạy đến đỡ lấy Đường Lưu Vũ, thương thế trên người của nàng chỉ mới khôi phục một phần nên tốc độ không quá nhanh. Kiểm tra qua tình hình, nàng phát hiện Đường Lưu Vũ hoàn toàn không bị thương. Giống như lần trước, có cảm giác hắn chỉ đang ngủ một giấc, chỉ là không biết một giấc này sẽ kéo dài bao lâu. Vân Lam ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mạch Thượng đang nằm trên mặt đất, dù vẫn tỉnh táo nhưng hoàn toàn mất đi chiến ý, hắn cố gắng dùng cánh tay còn sót lại kéo lê cơ thể di chuyển đi càng xa càng tốt. Quân lính bên ngoài căn cứ không còn mấy người, đa số đều đã ẩn trốn trong các công trình còn sót lại, nơm nớp sợ hãi một thứ khủng bố nào đó sẽ tìm đến mình. Nàng biết tất cả đều là do Đường Lưu Vũ gây ra, nhưng lại không rõ cụ thể hắn đã làm gì. Vân Lam quyết định bỏ qua cho Mạch Thượng, không phải nàng đột nhiên tốt bụng mà là vết thương trên người quá nặng, không nắm chắc giết được đối phương. Nếu để lộ ra cả hai đều không còn khả năng chiến đấu, kẻ bị nguy hiểm ngược lại sẽ là bọn hắn. Có Đường Lưu Vũ trên lưng, Vân Lam dùng dây buộc chặt lấy hắn rồi mở nạp giới ra, lấy thêm một con người máy nhỏ biến thành xe trượt rời khỏi nơi này. Không một ai dám bước ra ngăn cản, tất cả đã bị một màn vừa rồi dọa sợ. Dù hiện tại Đường Lưu Vũ đã bất tỉnh những lợn như không may gọi con quái vật này thức dậy thứ chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ có diệt vong mà thôi. Vân Lam phải đi rất xa, hơn 3 ngày mới tìm được chỗ Tô Đồng đang ẩn nấp. Sau khi dùng hết đạn dược, người máy theo lập trình cùng với bệ phóng biến trở lại hình dạng xe hơi bỏ chạy. Quân lính và máy bay của Thủy Nguyên Quốc cũng không truy sát, bọn hắn nhận được lệnh phải lập tức rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Mệnh lệnh này đến từ Mạch Thượng, không một ai dám có ý nghĩ ngờ. Con đường bỏ trốn của Vân Lam và Đường Lưu Vũ cứ như vậy trở nên thông thoáng, một thiết bị theo dõi cũng không có. Ba người lên xe, kích hoạt chế độ tàn hình rồi nhanh chóng bay trở về căn cứ. Tô Đồng chuyên về công nghệ sinh học nên cũng hiểu một chút về y học. Nàng kiểm tra nhanh qua Đường Lưu Vũ nhưng không tìm được vết thương nào. Vân Lam cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đây là hiện tượng thường gặp khi sử dụng năng lực quá mức. Kiến thức về các năng lực của Tô Đồng còn hạn chế do phải tập trung nghiên cứu đột biến gen cho virus nên cũng đành tạm tin. Một tháng trôi qua, lần này Thủy Nguyên Quốc không tiếp tục phát lệnh truy nã mà phong tỏa một tin tức liên quan đến những chuyện đã xảy ra tại căn cứ. Trong một căn phòng lớn với đầy những trang thiết bị y tế hiện đại, Mạch Thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn khẽ to mày, cố gắng dùng sức nâng tay phải và hai chân lên, cảm nhận sự tồn tại của chúng. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ nhầm tưởng rằng hắn đã khôi phục, nhưng Mạch Thượng biết thứ này đều là máy móc bọc thêm một loại da đặc biệt. Thứ này mang lại cho Mạch Thượng sức mạnh lớn hơn nhưng cũng khó điều khiển hơn, dù sao cũng không phải một bộ phận trên cơ thể. Hắn thích cơ thể của mình hơn, nhưng đến công nghệ chữa thương của Liên minh Bắc Vực cũng không làm gì được trong tình huống này. Hai chân một tay của Mạch Thượng bị xóa bỏ chứ không phải cắt đứt, không thể để chúng mọc lại bằng phương pháp tế tế bào sinh học. Đây là loại năng lực độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có. Liên minh Bắc Vực cũng đã xác nhận nó chắc chắn là năng lực cấp ít, bọn hắn đưa ra một nhiệm vụ ngầm tìm kiếm nhóm người này bằng mọi giá. Liên minh Bắc Vực khao khát nhân tài, Vân Lam tuyệt đối là nhân tài, Đường Lưu Vũ càng không cần nói. Vị đại sứ của Liên minh Bắc Vực ở trong căn cứ khi đó chứng kiến tất cả đã khẳng định chuyện này. Sau những tổn thất nghiêm trọng, mất đi nhà khoa học thiên tài Tô Đồng, Thủy Nguyên Quốc sau cùng cũng phải hạ điều kiện xuống để hợp tác với Liên minh Bắc Vực. Bọn hắn muốn tìm Tô Đồng nhưng lại e ngại sức mạnh của Đường Lưu Vũ, muốn mượn sức mạnh của Liên minh để làm việc này. Bất chấp việc đối phương có khả năng sẽ lôi kéo luôn Tô Đồng về phía mình, giúp Mạch Thượng chữa thương và lắp ghép bộ phận máy xem như thể hiện thành ý của Liên minh Bắc Vực. Nhìn Mạch Thượng tỉnh lại, đại sứ Liên minh Bắc Vực nở nụ cười công nghiệp nói, lúc đầu sẽ hơi khó chịu, nhưng nếu ngươi dùng quen sẽ thấy nó còn tốt hơn những bộ phận cũ. Mạch Thượng không đồng ý với việc này, cơ thể của ta là vũ khí tốt nhất. Đại sứ khẽ lắc đầu, hữu dụng vô mưu là nguyên nhân khiến ngươi thất bại. Không phải tình huống nào cũng có thể dùng sức mạnh để giải quyết. Vốn dĩ ngươi vẫn có cơ hội thắng nếu biết tận dụng tất cả những gì mình có bao tay đó, ta đã tích hợp luôn vào trong cánh tay máy của ngươi, tập sử dụng nó cho tốt đi.
Chương 72, Nưu Tính chương 72, Nưu Tính hắn nói xong cũng không cho Mạch Thượng cơ hội đáp lại, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa đã có hai người đang đợi sẵn, đại sứ lập tức lên tiếng hỏi, đã xác nhận.
Một người gật đầu, đúng là nhóm tội phạm truy nã của Bạch Nhật Đế quốc. Trước đó không có nhắc đến Đường Lưu Vũ. Thông tin hắn lớn lên tại cô nhi viện cũng đều là thật. Biểu hiện trước đó của Đường Lưu Vũ rất phổ thông, cũng không rõ nguyên nhân vì sao đối phương lại tìm được.
Đại sứ bình tĩnh đáp, một nhóm đang bị đế quốc truy nã lại ngang nhiên chạy khắp nơi thu gom nhân tài.
Thật thú vị. Ta muốn tất cả thành viên của nhóm này quy phục liên minh, các ngươi tự chuẩn bị đi.
Rõ.
Hai người cúi đầu chào rồi vội vã rời đi. Đại sứ tiếp tục đi trên hành lang bệnh viện, chợt nở nụ cười, đây chính là di sản mà ngươi lưu lại sao?
Thầy của ta. 10 ngày sau, Mạch Thượng đã làm quen được với những bộ phận mới trên cơ thể. Cử động của hắn vẫn có đôi chút chắc trở, nhất là khi phối hợp tấn công với tốc độ cao. Dù sao cũng không phải một phần của cơ thể, muốn vận dụng thuần thục vẫn cần một thời gian luyện tập dài. Rời khỏi phòng tập sau nhiều giờ tự huấn luyện, Mạch Thượng vừa bước ra ngoài thì được một quân nhân đưa cho điện thoại. Hắn vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện, vài giây sau liền đưa điện thoại cho quân nhân kia, theo hướng dẫn của người này đến đón nàng. Quân nhân nhận điện thoại, hành lễ theo kiểu quân đội rồi vội vàng rời đi. Mạch Thượng nâng tay trái lên trước mặt, bộ phận duy nhất trong tứ chi còn là của hắn. Cánh tay đang không ngừng run rẩy, có cố thế nào cũng không khiến nó bình thường trở lại. Hắn thấp giọng nghiến răng nói, chỉ có giết ngươi mới giúp ta trở lại như xưa. Ta không tự mình làm được nhưng có thể bồi dưỡng một người thay ta thực hiện.
Đường Lưu Vũ, ta sẽ đợi đến ngày gặp lại.
Cũng trong khoảng thời gian này, Đường Lưu Vũ đã tỉnh lại. Hắn bất tỉnh một hơi hơn 40 ngày nhưng không gặp lại giấc mơ kia. Thay vào đó, Đường Lưu Vũ có một cảm nhận rất rõ về dòng chảy thời gian bên ngoài. Hắn biết mình đang ngủ và ngủ bao lâu nhưng không dậy được, hay nói đúng hơn là không muốn dậy. Đường Lưu Vũ cảm nhận được thân thể của mình đang có thứ gì đó thay đổi, cảm giác này rất thoải mái khiến hắn muốn tận hưởng nó thêm chút nữa. Chút nữa rồi lại chút nữa, đến tận ngày thứ 40 hắn mới lại mở mắt ra. Lần này ngồi canh giường bệnh không phải Vân Lam mà là Tô Đồng cùng hai người Cố Dạ cùng Từ Cần Ôn. Trong thời gian Đường Lưu Vũ bất tỉnh bọn hắn cũng đã hoàn thành quá trình tiến hóa lần hai, hiện tại đều tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 3. Vừa thấy hắn thức dậy, cả hai vội hỏi thăm rối rít, bộ dạng nhiệt tình giống như nhìn thấy người thân vừa sống sót trở về từ cõi chết. Nhận được tin, Chu Bắc không đến, thay vào đó là Tô Đồng. Thời gian hơn một tháng đủ để nàng hiểu khá rõ về tổ chức đặc biệt này, cũng khá hứng thú với nó nên hòa nhập rất nhanh. Hiện Tô Đồng đang đảm nhiệm vai trò nghiên cứu sinh học, thức tỉnh cũng như dược liệu hỗ trợ năng lực hay chữa thương, đều là lĩnh vực mà vị nghĩa phụ kia am hiểu nhất. Ngoài thời gian đọc tài liệu, làm thử các thí nghiệm, nàng còn được giao nhiệm vụ chăm sóc Đường Lưu Vũ. Chu Bắc chỉ thích nghiên cứu máy móc vũ khí, lúc trước không có ai nên mới miễn cưỡng nhận việc này. Hiện tại vừa có người thay liền đổ hết trách nhiệm cho Tô Đồng để tập trung vào việc của mình. Với các nguyên liệu mà Vân Lam mang về cộng với tự thu thập, việc chế tạo nguyên thạch thành vũ khí cũng đã hoàn tất. Bọn hắn đang chuẩn bị rời khỏi Thủy Nguyên Quốc, Đường Lưu Vũ xem như tỉnh dậy đúng lúc. Đợi Tô Đồng kiểm tra sức khỏe xong, Đường Lưu Vũ được Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn hộ tống ra khỏi khu chữa trị. Qua lời kể của hai người, Đường Lưu Vũ mơ hồ đoán được mình đã làm ra chuyện gì đó trước khi bất tỉnh nhưng lại không nhớ được. Vân Lam cũng không kể rõ nên Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn chỉ có thể hỏi hắn, tiếc rằng sau cùng vẫn chẳng thu được gì. Tư Cẩn Nôn đặc biệt dặn dò Đường Lưu Vũ phải cẩn thận, về sau không được tùy ý sử dụng năng lực. Lần bất tỉnh này của hắn đã kéo dài hơn trước, đây là một dấu hiệu xấu. Nếu còn tiếp diễn, sớm muộn cũng sẽ có ngày Đường Lưu Vũ không thể tỉnh lại được nữa. Đường Lưu Vũ muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi. Đây mới chỉ là cảm nhận của riêng hắn, còn cần sử dụng phòng tập kiểm tra mới biết được. Bỏ qua vấn đề của Đường Lưu Vũ, Cố Dạ và Tư Cẩn luôn lập tức khoe khoang thành quả sau khi thức tỉnh. Cố Dạ may mắn sở hữu thêm một kỹ năng nữa mà hắn gọi là thiểm sát. Vừa nghe đã biết đây là một kỹ năng thiên về tốc độ. Theo như tên này khoe khoang thì nó có cực nhanh, có thể tiêu diệt đối thủ trong phạm vi ngàn mét trước khi đối phương kịp nhận ra. Lời này có thật có giả, Đường Lưu Vũ cũng chỉ tin một nửa. Ngoài ra chỉ số sức mạnh của Cố Dạ đã tăng lên đến 9760, gần gấp đôi so với trước đây. Chỉ số trưởng thành của tên này thật sự rất đáng kinh ngạc. Tư Cẩn luôn tỏ ra khiêm tốn hơn hẳn nhưng cũng để lộ sự tự tin qua từng câu nói. Hắn cũng tiến hóa thêm một tuyệt kỹ mới gọi là không gian tinh thần. Khi thi triển tuyệt kỹ này, Tư Cẩn luôn sẽ tự tạo ra một vùng không gian mà chỉ hắn cảm nhận được. Bên trong vùng không gian này, Tư Cẩn luôn có thể thoải mái sử dụng các kỹ năng khác lên tất cả kẻ địch cùng lúc mà không tiêu hao thêm năng lượng hay khiến bản thân mệt mỏi. Đây là một tuyệt kỹ phụ trợ cực mạnh, tức là phạm vi bao phủ không lớn nhưng có thể tăng cường thông qua luyện tập. Dù sao sức mạnh của kỹ năng vốn không cố định, còn tùy thuộc vào độ thành thạo của người sử dụng. Chỉ số sức mạnh của Tư Cẩn Nôn cũng tăng từ 2003 lên 4120. Biên độ trưởng thành không lớn như Cố Dạ nhưng nếu xét tỷ lệ thì đã tăng hơn gấp đôi. Có thể thấy chỉ số trưởng thành của tên này cũng rất cao, chỉ là do năng lực không thiên về chiến đấu nên đánh giá sức mạnh có phần kém hơn mà thôi. Ngoài sức mạnh năng lượng của hai người cũng tăng rõ rệt nhưng vì biểu hiện ở dạng phần trăm nên rất khó nhận biết. Cố Dạ nói hiện tại hắn có thể thi triển 3 lần xích kiếm với sức mạnh vượt xa trước kia. Tư Cẩn Nôn thì nói hắn có thể kéo dài ngưng động phân tích liên tục 3 giờ đồng hồ nếu không dùng đến phân tích chuyên sâu hay không gian tinh thần. Tiếp đến là sức mạnh thể chất cũng như phản xạ, chúng cũng được biểu hiện thông qua chỉ số sức mạnh nên không cần liệt kê thêm nữa. Khi cả hai còn đang khoe khoang bản thân lợi hại như thế nào thì Vân Lam không biết từ đâu bước ra khiến bọn hắn im bặt. Nàng nhìn chằm chằm vào Đường Lưu Vũ, qua vài phút mới bình thản hỏi, "Tỉnh rồi sao?" Đường Lưu Vũ đáp lại, "Chỉ ngủ một giấc, không khác gì lần trước."
Vân Lam khẽ gật đầu rồi nói với cả ba, nửa giờ sau tập trung tại phòng chiến lược. Chương 73, đặc cách chương 73, đặc cách, nàng nói xong câu này liền xoay người bước đi. Tư Cẩn Nôn xoa cằm, vẻ mặt suy tư, Lam tỷ có gì đó không đúng. Cố Dạ gật gù, chỉ là không nói rõ được khác ở chỗ nào. Có khả năng nàng đến tháng. Lời này vừa dứt, một cánh tay máy móc to lớn bất ngờ xuất hiện đấm thẳng vào đầu Tư Cẩn Nôn. Lực đạo mạnh đến mức khiến hắn cắm đầu xuống mặt đất. Lần này Vân Lam không hề nương tay, khi Tư Cẩn Nôn đứng dậy khuôn mặt đã đầy vết chảy xước, máu mũi chảy ra, trên đầu có một khối u lớn. Hắn không tỏ vẻ tức giận, chỉ nói bằng giọng nức nở, "Lam tỷ, ngươi nghe lén, thật không có đạo đức." Một tiếng hừ khẽ vang lên từ chiếc đồng hồ trên tay Tư Cẩn Nôn. Rõ ràng là tên này đã dùng nó liên lạc để thông báo cho Vân Lam rằng Đường Lưu Vũ đã tỉnh nhưng quên tắt đi. Hắn méo mặt bấm vào nút ngắt cuộc gọi trên đồng hồ, lấy ra một thuốc nước bôi lên mặt và đầu. Vết thương nhanh chóng biến mất. Đây là loại thuốc mới do Tô Đồng chế tạo dựa trên công thức của nghĩa phụ bọn hắn, có thể cấp tốc khôi phục các vết thương ngoài da. Tuy không có nhiều hiệu quả trong chiến đấu nhưng vẫn khá hữu dụng, nhất là để bảo vệ khuôn mặt, tránh để lại sẹo. Dù Tư Cẩn Nôn đã cắt đứt tín hiệu, Cố Dạ vẫn khá do dự, Vân Lam nàng. Tư Cẩn Nôn không biết sợ là gì, hẳn là không phải đến tháng. Từ khi trở về Lam tỷ khá nóng tính, vừa rồi lại có gì đó rất lạ. Phải rồi, ngươi có để ý đến chiếc vòng tay mới của nàng hay không? Hiếm khi Lam tỷ đeo một món trang sức không phải vũ khí lâu như vậy. Đường Lưu Vũ không hiểu lắm, nữ nhân đeo trang sức thì có gì lạ? Tư Cẩn Nôn lắc đầu, ngươi không hiểu. Trước khi nghĩa phụ mất, Lam tỷ là người giữ chi phí sinh hoạt của tất cả chúng ta. Sau đó phần lớn khoản tiền này được giao lại cho Chu Thúc Thúc nhưng nàng vẫn giữ lại rất nhiều, gọi là tiểu phú bà cũng không quá đáng. Lam tỷ có một sở thích là mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ tranh thủ mua sắm rất nhiều thứ. Không hạn chế là vật gì, chỉ cần nhìn thuận mắt liền mua, đương nhiên bao gồm cả trang sức. Đối với trang sức, Lam tỷ thường chỉ đeo một lát rồi bỏ hộp cất đi, sau đó không bao giờ để ý đến nữa. Món lâu nhất mà ta thấy Lam tỷ từng đeo là một đôi bông hai, ước chừng được khoảng lượng này. Nàng nói những thứ này chỉ để cho đẹp, không có giá trị thực chiến, còn chẳng bằng mang thêm vũ khí phụ trợ. Ta và Cố Dạ đã rất nhiều lần lên án thói tiêu xài phung phí này nhưng vô ích. Ai bảo nàng có tiền? Tư Cẩn Nôn vẫn dài dòng như trước. Đổi lại, Đường Lưu Vũ có được khá nhiều thông tin liên quan đến một thói quen của Vân Lam. Hắn cũng không hiểu vì sao nàng lại đeo vòng tay mình tặng lâu đến như vậy, nhưng tốt nhất là không nói cho hai tên lắm lời này biết để tránh phiền phức. Sau cùng cả ba đều không nói rõ được Vân Lam lạ ở chỗ nào. Bọn hắn nhanh chóng quay về phòng chuẩn bị, Đường Lưu Vũ kiểm tra lại chiến giáp mới được sửa chữa một lần, phát hiện thêm vài công năng mới, thử qua được một lát thì đã đến giờ nên vội lên đường đến phòng chiến lược. Sau thời gian vài tháng, bốn người lại tập hợp trong căn phòng này. Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn vừa mới hoàn thành quá trình tiến hóa chưa lâu nên Vân Lam sẽ phá lệ làm người chủ trì. Tính cách nàng hiếm khi nói nhiều nhưng khi cần vẫn sẽ cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất. Đầu tiên là về nhiệm vụ vừa rồi. Ta đã không tính đến sự tham dự của Liên minh Bắc Vực dẫn đến việc tự đưa bản thân vào nguy hiểm, nhiệm vụ suýt chút nữa thất bại, hại Đường Lưu Vũ rơi vào hôn mê lần thứ hai. Do Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn không tham gia nên cá nhân ta sẽ tự kiểm điểm với Đường Lưu Vũ. Thứ hai, Tô Đồng sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu công nghệ sinh học và thức tỉnh năng lực của nghĩa phụ. Nàng vẫn đang trong giai đoạn quan sát nhưng chúng ta vẫn phải đối xử như một thành viên, tuyệt đối không được có thái độ xa lánh, bài xích. Thứ ba, việc nghiên cứu nguyên thạch đã hoàn tất, tối nay chúng ta sẽ lập tức lên đường rời khỏi Thủy Nguyên Tinh. Đích đến tiếp theo là Mộc Hà Tinh, Mộc Hà Quốc. Đây là một quốc gia tầm trung, phát triển hơn Thủy Nguyên Tinh rất nhiều, cũng là cơ hội để các ngươi rèn luyện nhiều hơn. Cuối cùng, ta và Chu Thúc Thúc đã thống nhất đưa Đường Lưu Vũ vào diện đặc cách. Trong thời gian tới hắn sẽ có một bài huấn luyện riêng, khác với ba chúng ta. Mục đích của bài huấn luyện này là tăng cường khả năng chiến đấu không phụ thuộc vào năng lực và sức mạnh thể chất. Năng lực của hắn đã đủ mạnh, tạm thời không cần tiến hóa thêm nữa. Vân Lam vừa nói đến đây thì Cố Dạ đã xem vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhiệm vụ lần này? Đường Lưu Vũ đã thể hiện sức mạnh như thế nào? Vân Lam nhìn thẳng vào Cố Dạ, ta đã sớm nói mình cũng không biết. Không biết nhưng ngươi lại khẳng định hắn đã đủ mạnh. Xóa bỏ gần như toàn bộ quân lính và vũ khí tại căn cứ quân sự và một tay hai chân của mạch thượng. Nếu như vậy còn không mạnh, ta không biết ngươi định nghĩa như thế nào mới gọi là mạnh. Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn há hốc miệng. Bọn hắn nhiều lần dò hỏi nhưng Vân Lam không chịu tiết lộ, hiện tại có mặt Đường Lưu Vũ tại đây mới nói thẳng ra. Xóa sổ toàn bộ quân đội và vũ khí, đánh nam nhân biến thái kia đến tàn phế chiến tích này cũng quá khủng bố rồi. Còn kinh khủng hơn thứ bọn hắn đã chứng kiến tại phòng luyện tập thực chiến cùng người máy. Nhìn qua Đường Lưu Vũ, tên này hiện cũng đang nệ mặt ra, có chút không tin được những lời Vân Lam vừa nói. Sau cùng Đường Lưu Vũ không nhịn được buộc miệng hỏi lại, ngươi xác định đều là do ta làm? Chính là ngươi. Nhưng ta không tin có thể tìm mạch thượng để hỏi. Đường Lưu Vũ im hẳn, không phải hắn không tin Vân Lam, chỉ là chuyện này có chút quá mức, hắn thật sự lợi hại như vậy. Vậy mỗi lần hôn mê giải và quên mất một phần ký ức chính là tác dụng phụ khi sử dụng năng lực. Có vẻ như năng lực này ảnh hưởng đến não bộ nhiều hơn là thể xác, bởi vì Đường Lưu Vũ cảm thấy thân thể của mình vẫn rất khỏe mạnh. Vậy các bài tập thể chất mà Chu Bắc đang chuẩn bị cho hắn liệu có thật sự hiệu quả hay không? Tư Cẩn Nôn lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, phân tích tình huống một cách lý trí, có thể Đường Lưu Vũ đang sở hữu một năng lực tương đương với cấp S, và những gì chúng ta đã thấy chỉ là một phần sức mạnh thật sự của nó. Khi hắn sử dụng nhiều sức mạnh hơn, não bộ cũng gánh chịu áp lực lớn hơn, kết quả là hôn mê lâu hơn. Nếu chuyện này là thật, vậy chỉ tăng cường thể chất là không đủ. Tư Cẩn Nôn nói đúng điều Đường Lưu Vũ đang nghĩ. Còn Vân Lam và Chu Bắc đã sớm tính đến cả cách giải quyết, nếu Đường Lưu Vũ là một căn nhà, thể chất chính là cột chống nhà. Cần cột chống vững chắc mới tăng cường được các yếu tố khác. Tô Đồng đang nghiên cứu một loại thuốc tăng khả năng phát triển của não bộ, thứ chuyên dùng cho những thức tỉnh giả sở hữu năng lực tinh thần. Cuối cùng, Chu Thúc Thúc đang chế tạo một chiếc vòng giới hạn sức mạnh, hy vọng có thể hoàn thành trước khi chúng ta đến Mộc Hà Tinh. Chương 74, khoản nợ chương 74, khoản nợ Tô Đồng chỉ mới gia nhập, dù nàng là thiên tài nhưng trình độ vẫn bị giới hạn bởi nền văn minh khoa học cấp thấp của Thủy Nguyên Quốc, trong thời gian ngắn yêu cầu tạo ra dược phẩm cao cấp như vậy là chuyện rất khó khăn. Nhưng Tô Đồng không ngại chuyện có yêu cầu cao, rất vui vẻ nhận lấy công việc này. Chỉ đáng thương cho Đường Lưu Vũ phải trở thành chuột bạch cho nàng làm thí nghiệm. Tạm thời gác chuyện năng lực của Đường Lưu Vũ qua một bên. Tuy Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn đều bị kinh ngạc trước những gì Vân Lam vừa nói, nhưng bọn hắn biết tạm thời mình không có cơ hội chứng kiến năng lực kia. Mỗi lần Đường Lưu Vũ sử dụng, tác dụng phụ sẽ càng kéo dài. Hiện tại việc quan trọng nhất là giúp Đường Lưu Vũ rèn luyện, đồng thời hạn chế không cho hắn sử dụng đến nó nữa. Bọn hắn tiếp tục thảo luận về chuyến đi đến Mộc Hà Tinh sắp tới. Lần này vị trí chủ trì được trả lại cho Cố Dạ. Hắn phát biểu rất hăng hái, vẽ ra cả lộ tuyến hoàn hảo cho chuyến đi lần này. Cố Dạ cũng không quên nhắc đến việc rèn luyện trong không gian giả lập tập trung cũng như yêu cầu đạt đến thứ hạng đã đề ra trước đó. Thời gian di chuyển ước chừng một tháng, cả nhóm dự định sẽ để Cố Dạ và Tư Cẩn Ngôn nắm giữ hoàn toàn sức mạnh vừa tăng tiến, sau đó tham gia một trận đấu giả lập nữa để vừa kiếm điểm, vừa nâng cao khả năng phối hợp. Vấn đề của Đường Lưu Vũ vẫn còn nguyên đó. Năng lực không xác định, hệ thống không quét được, vào trong không gian giả lập hắn vẫn chỉ là một người bình thường, có chăng là kỹ năng sử dụng vũ khí khá tốt mà thôi. Còn may trước khi có Đường Lưu Vũ nhóm ba người vẫn hoạt động rất tốt, hiện tại có hắn cứ coi như là thêm một bù nhìn dự định. Đường Lưu Vũ cũng không để ý đến cách gọi ví von này của Cố Dạ. Bù nhìn cũng tốt, trả đủ lương là được. Khoan, lương. Nhớ đến vấn đề này, Đường Lưu Vũ giật thót. Hắn đang nợ Vân Lam 10 triệu thủy nguyên đồng. 250 tháng, hơn 20 năm. Nếu làm việc cật lực cộng thêm lương thưởng có lẽ chỉ mất khoảng 15 năm. Lúc này Đường Lưu Vũ có cảm giác Vân Lam đã gài mình. Vốn dĩ hắn chỉ muốn mượn 2-3 triệu, bấy nhiêu đã đủ để Chu Hiểu Hiểu mua một căn nhà theo sở thích và sống nhàn nhã cả đời. Có điều nghĩ lại những gì đã xảy ra với Chu Hiểu Hiểu, Đường Lưu Vũ cảm thấy cho nàng nhiều tiền một chút, tiêu xài phung phí một chút cũng không sao. Đây xem như lời tạ lỗi vì đã kéo nàng vào rắc rối của hắn. Có lẽ Vân Lam cũng nghĩ như vậy, là hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vân Lam, lát nữa chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không? Vân Lam gật đầu, được, ta cũng có chuyện cần nói với ngươi. Tư Cẩn Nôn gửi tin nhắn riêng cho Cố Dạ, ngươi có cảm thấy giữa Lam tỷ và Đường Lưu Vũ có gì đó mờ ám hay không? Bất suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là bàn về việc hỗ trợ thí nghiệm cho Tô Đồng mà thôi. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa Lam tỷ đã bước qua tuổi 18, thiếu nữ trưởng thành sẽ có khát vọng yêu đương, ngươi có tin ta chuyển đoạn tin nhắn này cho Vân Lam hay không? Tư Cẩn Nôn nhíu mặt, trong lòng thầm mắng Cố Dạ không nói nghĩa gì, tay thì nhanh chóng soạn một đoạn tin cầu xin, tự mắng mình lắm mồm. Một tháng không dài, kế hoạch cho thời gian này cũng không có gì phức tạp. Tiếp theo cần đến được Mộc Hà Tinh, điều tra tình hình cũng như xem nhiệm vụ là gì rồi mới có lộ tuyến cụ thể. Cuộc họp mặt nhanh chóng kết thúc, Cố Dạ và Tư Cẩn Nôn trở về phòng luyện tập riêng, tiếp tục các bài tập làm quen với sức mạnh mới đạt được sau khi tiến hóa. Chỉ còn lại Đường Lưu Vũ và Vân Lam, nàng chủ động lên tiếng, "Ngươi trước." Đường Lưu Vũ gật đầu, "Vân Lam, lần trước ta mượn ngươi 10 triệu thủy nguyên đồng, nếu chỉ dựa vào lương cơ bản thì phải mất 250 tháng mới trả hết được. Cái này thật sự quá lâu, ngươi có thể xem xét tăng lương hoặc cho thêm các nhiệm vụ có thưởng hay không?" Vân Lam khẽ cau mày, Đường Lưu Vũ thấp thỏm không biết nàng đang nghĩ gì. Qua vài phút, Vân Lam thản nhiên đáp, "Tùy vào biểu hiện, không thể thương lượng thêm sao? Ngươi nói xem." Đường Lưu Vũ im lặng, tiểu phú bà quả nhiên không dễ lừa gạt. Nàng đáp theo kiểu lập lờ nước đôi chứ không rõ ràng, hắn rất khó tìm ra kẽ hở để trục lợi. Xem ra chỉ còn cách tìm thêm một nghề tay trái nào đó kiếm tiền trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc siêng năng tham gia chiến đấu giả lập kiếm điểm đổi ra tiền mặt. Cái đầu tiên có vẻ khả thi hơn, bất kể năng lực của hắn có lợi hại thế nào thì hệ thống cũng không quét được, vào không gian giả lập vẫn là người bình thường, muốn giành phần thắng đều phải dựa vào đồng đội. Xưa nay Đường Lưu Vũ không tin vật khí. Hắn từng mất 30 đồng để mua một tấm vé rút thưởng, kết quả rất đáng thất vọng. Chỉ có dùng sức lực cày cuốc kiếm tiền mới là thứ đáng tin tưởng nhất. Đường Lưu Vũ đã không nói thêm gì nữa nên đến lượt Vân Lam. Cơ thể của ngươi rất đặc biệt, gần như chống lại toàn bộ tác động vật lý và không thể theo dõi bằng các dụng cụ hiện đại. Tô Đồng yêu cầu ngươi đến chỗ của nàng để tiến hành các thí nghiệm trực tiếp. Thí nghiệm trực tiếp? Yên tâm, đều là thí nghiệm với các loại thuốc mới cường độ nhẹ, sẽ không chết được. Khoe miệng Đường Lưu Vũ giật giật vài cái. Không chết được tức là các phản ứng phụ khác vẫn có thể xảy ra. Tô Đồng thực sự xem hắn là chuột bạch và Vân Lam ủng hộ cách làm việc bất nhân này. Không cho Đường Lưu Vũ cơ hội phản bác, Vân Lam đã đứng dậy đi trước vài bước rồi ra hiệu cho hắn theo sau. Bước đi trên hành lang, Đường Lưu Vũ vẫn có chút nghi ngờ, ngươi có chắc chắn là sẽ an toàn, sẽ không nguy hiểm tính mạng? Ta không nói đến việc này. Phản ứng phụ chắc chắn có. Nếu không có phản ứng gì cũng tức là không có tác dụng gì. Đường Lưu Vũ thở dài, năng lực quá mạnh cũng không tốt. Quá mạnh đến mức không ai hiểu được, kết quả là bị đem ra làm thí nghiệm. Hắn cũng biết những thí nghiệm này là để tốt cho mình, nhưng mà, gần đến khu vực nghiên cứu sinh học của Tô Đồng, Vân Lam bất ngờ dừng lại rồi quay sang hỏi hắn, ngươi thật sự không nhớ đã khi đó xảy ra chuyện gì? Đường Lưu Vũ thành thật lắc đầu, ta chỉ nhớ rằng khi mình đến nơi thì không tìm được ngươi. Mạch Thượng nói rằng ngươi đã chết, ta và hắn liền lao vào chiến đấu. Mạch Thượng không thể đả thương được ta nhưng ta cũng không làm gì được hắn. Sau đó dường như ta mơ hồ nghe được ngươi gọi ta. Vân Lam gật đầu, cũng tức là khi sử dụng năng lực thật sự ngươi sẽ rơi vào trạng thái vô thức. Khi trạng thái này kết thúc sẽ tự động bất tỉnh. Tiếp theo chúng ta sẽ cần nghiên cứu nguyên nhân và phương pháp kích hoạt trạng thái này. Vô thức sao? Vân Lam không đáp xem như đồng ý nàng đang nói dối. Khi đó Đường Lưu Vũ rõ ràng có ý thức nhưng không phải là hắn. Vân Lam vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của Đường Lưu Vũ khi đó, lạnh lùng, thản nhiên khi xóa bỏ vô số sinh mạng, tận hưởng nỗi đau đớn và sợ hãi của kẻ địch. Đó chắc chắn không phải Đường Lưu Vũ mà là một ai đó khác, một nhân cách khác. Chương 75, thí nghiệm mấy ngày qua nàng đã đọc khá nhiều tài liệu của nghĩa vụ liên quan đến vấn đề này. Trường hợp của Đường Lưu Vũ tuy rất hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. Có một số rất ít thức tỉnh giả sở hữu năng lực quá mạnh, đến mức bọn hắn không thể tự mình khống chế được. Kết quả là một nhân cách khác được sinh ra, thay bọn hắn điều khiển năng lực kia. Những nhân cách này luôn ẩn sâu trong tiềm thức, chỉ xuất hiện trong những điều kiện đặc biệt và thời gian cực ngắn do thân thể không gánh chịu nổi. Chính thức tỉnh giả cũng không biết đến sự tồn tại của nhân cách này. Các trường hợp trong ghi chép đều là của thức tỉnh giả sở hữu năng lực hệ tinh thần. Tinh thần cường đại khiến bọn hắn phân tách ra một luồng ý thức, một nhân cách khác. Đường Lưu Vũ là trường hợp đầu tiên không phải, hoặc cũng có thể là do năng lực của hắn không chỉ đơn giản là xóa bỏ hủy diệt mà còn liên quan đến tinh thần. Có một nhân cách hỗ trợ khống chế năng lực, chỉ xuất hiện trong vài tình huống đặc biệt trong ngắn hạn là chuyện tốt, nhưng về lâu dài thì chưa chắc. Khi Đường Lưu Vũ mạnh lên, bản năng của hắn sẽ dần muốn lấy lại sức mạnh vốn có của mình. Khi đó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp khác nhau. Trong đó tốt nhất đương nhiên là nhân cách thứ hai biến mất, sức mạnh trở về và được khống chế một cách hoàn mỹ. Tệ hơn chính là nhân cách thứ hai phản kháng, xung đột trong chính chủ thể, kết quả kẻ chiến thắng sẽ giành quyền khống chế và xóa bỏ nhân cách còn lại. Nếu trường hợp này xảy ra, Đường Lưu Vũ mà bọn hắn biết sẽ không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một kẻ xa lạ, lạnh lùng và tàn nhẫn, đam mê hủy diệt. Nhưng dựa vào những gì Vân Lam tận mắt chứng kiến, Đường Lưu Vũ là một trường hợp đặc biệt hiếm hơn cả hai cái ở trên. Hắn và nhân cách kia có dấu hiệu dung hợp, không xóa bỏ cũng không chiến đấu tiêu diệt lẫn nhau mà là hợp nhất, tác động qua lại lẫn nhau. Đường Lưu Vũ vẫn là Đường Lưu Vũ, nhưng tính cách của hắn sẽ bị nhân cách kia ảnh hưởng. Bằng chứng là Đường Lưu Vũ đã đoạt đi mạng sống của Trần Lạc một cách nhẹ nhàng, thậm chí chẳng có cảm giác của một kẻ lần đầu giết người. Trường hợp này cũng rất tệ, bởi vì Đường Lưu Vũ sẽ trở thành một kẻ có tâm lý không ổn định, gọi theo y học chính là bệnh tâm thần. Có lúc hắn giống hệt người bình thường, có lúc lại là một kẻ điên cuồng hủy diệt mọi thứ. Khi đó mọi người không thể xem hắn là một thành viên trong nhóm nữa, thậm chí phải tiêu diệt Đường Lưu Vũ để bảo vệ an toàn cho bản thân. Vân Lam sẽ không để chuyện này xảy ra, nàng cần biết cách đánh thức nhân cách kia cũng như khống chế nó. Đây là lý do khiến Vân Lam vội vã đưa Đường Lưu Vũ đến chỗ Tô Đồng làm thí nghiệm khi hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy. Đường Lưu Vũ cũng cảm thấy Vân Lam có gì đó rất lạ nhưng lại không nghĩ nhiều. Hắn không nhiều chuyện như Tư Cẩn Nôn cũng trưởng thành hơn Cố Dạng. Nữ nhân tính khí thất thường là chuyện hiển nhiên, tìm hiểu sâu chỉ hại không lợi, đừng tự chuốc khổ vào thân. Tô Đồng đã sớm đợi sẵn trong phòng làm việc của riêng nàng. Nghe nói căn phòng cũ của vị nghĩa phụ kia vẫn được giữ lại như một cách tưởng niệm người đã khuất. Bên trong có chứa rất nhiều tài liệu nghiên cứu bí mật. Tô Đồng chỉ vừa gia nhập, đầu tiên nàng cần học tập các kiến thức nâng cao trước, đồng thời tăng cường mức độ tin cậy trước khi có cơ hội tiếp xúc với các nghiên cứu kia. Tô Đồng rất vui vẻ chào đón Đường Lưu Vũ. Trước đây nàng không có cơ hội tiếp xúc với những thức tỉnh giả cấp bậc cao. Thủy Nguyên Quốc chỉ có hai thức tỉnh giả cấp độ 5 là Mạch Thượng và nữ nhân sử dụng tóc làm kim châm kia. Cả hai người này đều không có ý định cho Tô Đồng thực hiện thí nghiệm trên cơ thể mình. Hơn nữa vì nhiều nguyên nhân, Thủy Nguyên Quốc hầu như không xuất hiện bất kỳ năng lực thức tỉnh đặc biệt này. Đường Lưu Vũ có thể xem là kẻ mang năng lực mạnh nhất, đặc biệt nhất mà nàng từng gặp, cũng như việc hắn và ba người còn lại đều sở hữu năng lực mà không cần thông qua quá trình thức tỉnh. Đây giống như một chân trời mới với toàn bộ thức tỉnh giả cũng như nhà khoa học như Tô Đồng, sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội này? Đường Lưu Vũ bị đặt hàng loạt câu hỏi đến ngu người. Có rất nhiều câu hắn cũng không hiểu, phải trả lời theo quán tính. Kết quả dù là đã hỏi rất nhiều nhưng Tô Đồng cũng chẳng thu được thông tin nào hữu dụng. Nàng vẫn chỉ biết là Đường Lưu Vũ có một năng lực cực mạnh nhưng lại không khống chế được, mỗi lần sử dụng sẽ tự động bất tỉnh. Ngoài ra còn có khả năng xuất hiện nhân cách thứ hai mà Vân Lam đã từng nhắc đến khi trao đổi. Đường Lưu Vũ chưa ý thức được chuyện này nên không cần hỏi. Tô Đồng đóng bảng hỏi dài đến 20 trang giấy trên tay lại rồi chỉ tay vào một chiếc lồng kính, bên trong đặt một chiếc giường nhỏ, xung quanh là đủ những thiết bị máy móc kỳ quái rồi nói, nằm vào nơi đó, thả lỏng thân thể. Ta không thể dùng vật sắc bén hay dao năng lượng cắt qua cơ thể ngươi, cũng không được sử dụng vũ khí hạng nặng tránh gây nguy hiểm nên chỉ còn một phương pháp cuối cùng, liên kết với sóng tín hiệu não, dùng chính bộ não của ngươi để thăm dò cơ thể. Trong quá trình này ngươi cần thả lỏng, nếu không sẽ dễ xảy ra hiện tượng xung đột, nhẹ thì bất tỉnh vài ngày, nặng thì có khả năng lưu lại các di chứng nghiêm trọng trong tương lai. Khoe miệng Đường Lưu Vũ giật giật. Hắn nên sớm biết các thí nghiệm này vốn chẳng có gì tốt lành. Lần trước thí nghiệm của đám người Tư Cẩn Ngôn cũng là như vậy. Lần này Tô Đồng còn đi xa hơn Tư Cẩn Ngôn một bậc. Não bộ vốn là nơi dễ bị tổn thương nhất của nhân tộc, các thí nghiệm trực tiếp tác động đến sóng não đều yêu cầu sự chuẩn bị cẩn thận với các máy móc hiện đại nhất. Thậm chí từng có một thời gian nó được nghiên cứu với mục đích chế tạo vũ khí. Về sau loại vũ khí này bị cấm vì tính chất tàn độc quá mức của nó cũng như hiệu quả lên các chủng tộc khác hạn chế hơn nhân tộc khá nhiều. Thí nghiệm Tô Đồng muốn dùng lên Đường Lưu Vũ chẳng khác gì dùng vũ khí kia tấn công vào hắn, chẳng qua là ở một mức độ nhẹ hơn mà thôi. Nhất định phải làm sao? Tô Đồng và Vân Lam cùng gật đầu, nhất định. Nhưng các ngươi cũng biết loại thí nghiệm này rất nguy hiểm. Vân Lam tự tin đáp, đây đều là thiết bị chuyên dụng tiên tiến nhất của nghĩa phụ, sẽ không có nguy hiểm. Tô Đồng cũng chen vào, ta đã kiểm tra qua, đúng là sử dụng công nghệ rất cao cấp. Đường Lưu Vũ quay sang nhìn nàng, tức là ngươi cũng không hiểu rõ nó. Chẳng phải dùng liền biết sao? Ngươi xác định là đang muốn giúp ta chứ không phải để thỏa mãn đam mê của bản thân. Đây chỉ là nguyên nhân thứ ba. Đường Lưu Vũ cầm nhìn. Tô Đồng thật sự nghĩ như vậy và cũng chẳng có ý định che giấu. Thí nghiệm nguy hiểm, người thực hiện lại chưa hiểu hết cơ chế hoạt động của máy móc. Không được. Ngay khi hắn định dứt khoát từ chối thì Vân Lam lại chợt nói, ngươi nhất định phải làm. Không có lựa chọn, không có thương lượng. Dựa vào cái gì? 10 triệu. Chương 76, cảm thán chương 76, cảm thán một đồng tiền có thể làm khó anh hùng, còn Đường Lưu Vũ lại nợ đến 10 triệu. Hiện tại hắn hoài nghi sâu sắc rằng khi đó Vân Lam cố ý chuyển đến 10 triệu khiến mình không thể trả trong thời gian ngắn, sau đó dùng nó để ràng buộc bản thân phục vụ vô điều kiện cho nàng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, việc càng nguy hiểm thì tiền công càng lớn. Đường Lưu Vũ dứt khoát đáp lại, việc này nguy hiểm đến mạng sống của ta, nhất định phải trừ nợ. 1 triệu. Mạng sống của ta lẽ nào chỉ đáng giá 1 triệu? Tối thiểu 3 triệu. Thành giao. Vân Lam dứt khoát không kém, hệt như khi nàng thỏa thuận mức lương 40.000 của hắn. Đường Lưu Vũ có cảm giác mình đang bị lừa, khoản tiền rất lớn trong suy nghĩ của hắn đối với phú bà như nàng lại chẳng đáng là gì. Nên đều giá 5 triệu tự trách bản thân chưa đủ tự tin để hô giá cao hơn, Đường Lưu Vũ thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn bước vào trong buồng kính, nằm lên giường nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Tô Đồng tỏ ra hưng phấn, bắt đầu điều khiển các thiết bị hoạt động, thỉnh thoảng còn không quên nhắc nhở Đường Lưu Vũ thả lỏng thân thể. Vân Lam đứng một bên quan sát, thái độ rất chăm chú. Nhưng loại thí nghiệm này phải thực hiện thật chậm rãi, tránh làm ảnh hưởng đến não bộ của người tham dự nên tốn khá nhiều thời gian. Chỉ riêng bước chuẩn bị đã kéo dài đến tận khuya, sau cùng Vân Lam cũng không đợi được nữa mà phải rời đi. Sắp đến giờ bọn hắn rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, nàng cùng Cố Dạ và Tư Cẩn luôn phải hỗ trợ Chu Bắc kiểm tra lại căn cứ lần cuối. Nhờ có thiết bị hỗ trợ, lúc này Đường Lưu Vũ lại tiếng vào giấc ngủ nhưng không gặp lại Đồ Tu hay không được giao thoại kia. Hắn được một giọng nói dẫn dắt, tự đi sâu tìm hiểu chính cơ thể của mình. Ý thức của Đường Lưu Vũ đến được một vùng không gian rộng lớn bao la tưởng chừng không có điểm cuối. Tại vị trí trung tâm là một tảng đá lớn màu đen thuần túy. Bên trên bề mặt tảng đá có một vết nứt rất nhỏ. Tiến lại gần hơn, Đường Lưu Vũ phát hiện vết nứt này không phải của tảng đá mà là lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài của nó. Lớp vỏ bọc này rất mỏng và ép sát, màu sắc cũng tương tự, nếu không lại gần nhìn cẩn thận sẽ không phát hiện ra được. Nhưng phát hiện ra thì thế nào? Đường Lưu Vũ chẳng hiểu gì. Đây là thứ tồn tại trong cơ thể hắn hay năng lực được thực thể hóa thông qua trí tưởng tượng của não bộ? Có lẽ là cái sau. Nếu trong cơ thể tồn tại một không gian vô hạn và một viên đá màu đen thì cũng quá kỳ lạ rồi. Đường Lưu Vũ tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng ý thức của hắn cứ đi mãi mà chẳng gặp được thứ gì. Không gian này thật sự không có điểm cuối. Đường Lưu Vũ có thể rời khỏi chỉ bằng một ý niệm nhưng muốn đi hết nó là chuyện không thể nào. Hắn cứ đi mãi, đến khi cảm thán muốn rời khỏi thì chợt nghe được một âm thanh khác vang lên. Âm thanh này đương nhiên không đến từ Tô Đồng thông qua thiết bị kết nối sóng não mà có cảm giác quen thuộc hơn. Theo sau đó là một thân ảnh giống hệt như hắn hiện ra giữa vùng không gian này, người đang tìm kiếm thứ gì? Cùng lúc này, căn cứ đã chuyển đổi hình dạng thành một chuyến phi thuyền không gian khổng lồ bay khỏi Thủy Nguyên Tinh. Mọi thứ đều rất thuận lợi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên bọn hắn làm chuyện này. Đứng ở đầu phi thuyền, ba người thông qua màn chắn bằng một loại kính đặc biệt nhìn ra vùng không gian mênh mông vô tận, Cố Dạ cất giọng cảm thán, lần này mỗi người chúng ta đều có được những thu hoạch to lớn, nhưng cũng đồng thời nhận ra bản thân còn yếu đến mức nào. Đây chỉ là một quốc gia loại yếu nhất, đợi đến những quốc gia có công nghệ không thua kém, gặp những tên thức tỉnh giả còn mạnh hơn, đó mới là thử thách thật sự. Cố Dạ đang nhắc đến mạch thượng. Hắn không quên mình từng bị tên thức tỉnh giả cấp độ 5 kia ngược đãi phải bỏ chạy gian nan như thế nào. Nhưng cũng nhờ vậy mà tất cả ý thức được mình còn rất yếu, nỗ lực tập luyện để rồi tiến hóa thành công, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Vào những lúc như thế này, Tư Cẩn luôn sẽ không bắt bẻ Cố Dạ hay tìm cách đánh mặt mà tỏ ra đồng cảm, phải, chúng ta vẫn còn quá yếu. Nhưng đây chỉ mới là mở đầu, nhất định không thể khiến nghĩa phụ thất vọng. Hai người nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về phía không gian tối tăm đằng xa, vẻ mặt bừng sáng, cảm giác như nơi đó còn vô số thứ mới mẻ đang đợi bọn hắn chinh phục. Cuối cùng Vân Lam cũng không nhịn được nữa, nàng lạnh nhạt xen vào phá tan mạch cảm xúc, bớt diễn lại, tập luyện nhiều hơn đi. Hai người méo mặt, Tư Cẩn luôn quay lại cười khổ, Lam tỷ, ta và Cố Dạ vừa mới tiến hóa thành công, ngươi không thể để bọn ta tận hưởng cảm giác này thêm một chút sao? Tiến hóa hai lần rất lợi hại sao? Không lợi hại, nhưng ngươi cũng chỉ là. Tư Cẩn luôn nói đến đây liền im bặt. Hắn nhạy cảm hơn Cố Dạ rất nhiều, mơ hồ nhìn ra điều gì đó. Không cần ai cho phép, Tư Cẩn luôn lập tức sử dụng năng lực phân tích phối hợp với các thiết bị trên người để kiểm tra Vân Lam. Không may cho hắn, hành động này vừa bắt đầu đã bị phát hiện, đáp lại chính là một cánh tay người máy lớn xuất hiện giữa không gian để Tư Cẩn luôn nằm bẹp trên mặt đất. Vân Lam hờ hững nói, ngươi muốn làm gì? Tư Cẩn luôn gian nan ngẩng đầu lên, run giọng trách móc, Lam tỷ, ngươi chơi xấu. Cố Dạ đứng ở một bên cũng đã hiểu ra. Hắn không nhanh nhẹn như Tư Cẩn luôn nhưng cũng không ngốc, nếu lúc này còn không biết Vân Lam đã tiến hóa xong lần thứ 3 thì nhưng bằng cách nào? Lẽ nào là trong thời gian hơn một tháng qua? Vân Lam sở hữu năng lực đặc biệt, cách tiến hóa cũng đặc biệt không kém. Ngoài nghĩa phụ ra, đến Chu Bắc cũng không biết nàng tiến hóa thế nào, thời gian bao lâu. Đây là lý do mỗi lần tiến hóa Vân Lam đều sẽ bí mật thực hiện một mình, không cần ai hỗ trợ. Cũng như lần tiến hóa thứ 2, Cố Dạ và Tư Cẩn luôn đều không biết cho đến khi tự nàng thừa nhận. Tưởng cho bọn hắn còn giả vờ cảm thán để khoe khoang với Vân Lam, bị đánh mặt trong vô hình đúng là rất khó chịu. Vân Lam cũng không giải thích gì thêm, tiếp tục lạnh nhạt nói, cố gắng nhiều hơn, đừng để Đường Lưu Vũ bỏ lại phía sau. Dù không muốn thừa nhận, Đường Lưu Vũ thật sự đã ở một đẳng cấp khác biệt so với ba người. Chỉ riêng việc hắn dễ dàng đánh bại Mạch Thượng đã chứng minh điều này. Đây đơn giản là do thiên phú của hắn tốt hơn, nhưng không phải không thể thay đổi được. Cả ba đều có không gian trưởng thành rất lớn, tiếp tục tiến lên thì ai mạnh ai yếu vẫn chưa nói trước được. Xưa nay vẫn có những vị thiên tài nỗ lực ban đầu chỉ sở hữu năng lực tầm thường nhưng không ngừng phấn đấu để mạnh hơn, sau cùng vượt qua cả những thiên tài trời sinh vừa thức tỉnh đã sở hữu năng lực cấp S kia. hiếm nhưng không phải không có, và những kẻ sở hữu năng lực mà không cần thức tỉnh như bọn hắn còn hiếm hơn. Đã có điểm xuất phát hơn người, chỉ cần nỗ lực nhất định có thể tiến rất xa. Việc Đường Lưu Vũ đang dẫn đầu chỉ là tạm thời, tương lai vẫn còn rất dài. Chương 77, kẻ địch chương 77, kẻ địch Tư Cẩn luôn tiếp tục thể hiện bản tính tò mò vốn có. Lam tỷ, vậy chỉ số sức mạnh hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Có sở hữu thêm kỹ năng mới nào hay không? Vân Lam từ chối trả lời câu hỏi ngu ngốc này của Tư Cẩn luôn. Nàng không giống hai người bọn hắn, thích khoe khoang mọi thứ. Muốn biết cứ đợi đến những trận chiến quan trọng sẽ tự rõ ràng. Tư Cẩn luôn vẫn không từ bỏ, Lam tỷ, quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy, thật sự không thể. Đúng vào lúc này một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên cùng với ánh sáng chói mắt khiến cả ba người không thể nhìn thẳng. Cả chiếc phi thuyền chấn động, rung lắc dữ dội. Một rào chắn năng lượng màu lam chủ động xuất hiện quanh phi thuyền, điều chỉnh độ sáng bên ngoài để hình ảnh trở lại rõ ràng hơn. Chúng ta bị tấn công, mau vào vị trí. Không rõ là ai trong ba người hô lớn câu này. Cả ba lập tức tản ra trở về vị trí chiến đấu. Bọn hắn đã từng thực hành đánh trận giả chuẩn bị cho những trường hợp như thế này, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên căn cứ bị tấn công từ bên ngoài không gian. Dù công nghệ phát triển, không gian bên ngoài các hành tinh vẫn là một nơi cực kỳ nguy hiểm với nhân tộc, ẩn chứa những hiểm họa khó lường. Với ba đứa trẻ còn chưa đến tuổi 18 thì đây là một thử thách rất lớn. Ngoại trừ Tô Đồng và Đường Lưu Vũ, Chu Bắc và ba người kia nhanh chóng ngồi vào vị trí điều khiển của mình. Chu Bắc vẫn là người cầm lái, xác định mục tiêu, tránh né các đòn tấn công trong phạm vi khả năng, Tư Cẩn luôn điều khiển vũ khí chính, Cố Dạ là vũ khí phụ trợ, Vân Lam chịu trách nhiệm phòng ngự. Nhưng sau đòn tấn công đầu tiên, kẻ thù đột nhiên dừng tay. Trên màn hình hệ thống của căn cứ hiển thị một chiếc phi thuyền có kích thước không thua kém gì căn cứ này cùng với 9 chiếc phi thuyền nhỏ hơn bay xung quanh hỗ trợ. Chỉ dựa vào cách thiết kế và ký hiệu bên trên cũng có thể biết được đây chính là phi thuyền của Liên minh Bắc Vực. Cố Dạ không nhịn được hô khẽ, sao lại là bọn hắn? Tư Cẩn luôn bình tĩnh phân tích, Liên minh Bắc Vực đến thương lượng hợp tác với Thủy Nguyên Quốc. Lam tỷ và Đường Lưu Vũ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không thể không chú ý đến. Với năng lực của Liên minh Bắc Vực hẳn là đã điều tra ra được chúng ta xuất thân từ Bạch Nhật Đế Quốc. Bọn hắn chỉ bắn một phát pháo cản đường chứ không tiếp tục tấn công, tức là muốn đàm phán. Tổng hợp tất cả những điều ở trên, mục đích của đám người kia chính là thu phục chúng ta. Cố Dạ hừ mạnh, thu phục? Dựa vào bọn hắn? Tư Cẩn luôn bất đắc dĩ đáp, đúng là chỉ dựa vào những tên này không thể đại diện cho cả Liên minh Bắc Vực. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta còn tệ hơn rất nhiều, ngoại trừ căn cứ nghĩa phụ để lại thì không còn gì khác. Bàn về khoa học kỹ thuật, Liên minh Bắc Vực không hề thua kém Bạch Nhật Đế Quốc. Có chăng là thời gian tồn tại ngắn, nội tình không đủ sâu, thiếu thốn nhân tài. Lấy thân phận của bọn hắn ra mời một nhóm tội phạm đang bị Bạch Nhật Đế Quốc truy nã, nhìn theo góc độ nào cũng sẽ thấy khả năng thành công rất lớn. Cố Dạ tức giận đáp, Tư Cẩn Nôn, ngươi nói như vậy là có ý gì? Không đợi Tư Cẩn Nôn đáp lại, Vân Lam đã cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa này, im lặng. Chu thúc thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Là người lớn tuổi nhất ở đây, Chu Bắc có quyền quyết định chuyện này. Bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý với đề nghị của Liên minh Bắc Vực, nhưng nếu buộc phải chiến đấu thì gần như không có phần thắng. Đây là một quyết định rất khó khăn, kể cả đối với Chu Bắc. Qua vài phút, Chu Bắc còn chưa kịp đáp lại thì một đoạn tin nhắn đã hiện ra trên màn hình của bọn hắn, là tin mà chiếc phi thuyền đối diện gửi qua bằng sóng tín hiệu. Gia nhập Liên minh Bắc Vực, lệnh truy nã tại Bạch Nhật Đế Quốc cũng sẽ được gỡ bỏ. Quả nhiên, Tư Cẩn luôn thở dài, dù đoạn tin này giống hệt với suy đoán của mình nhưng hắn lại chẳng có chút vui mừng nào. Đây chính là tình huống tệ nhất. Nếu Liên minh Bắc Vực nhắm vào Nguyên Thạch còn dễ nói, nhưng là ai không biết đám người này khao khát nhân tài đến mức nào. Hơn nữa chính sách còn khá cực đoan, người bị bọn hắn nhắm đến nếu không gia nhập sẽ bị tìm mọi cách để giết hại, không cho các thế lực quốc gia khác được lợi. Tất nhiên Liên minh Bắc Vực sẽ không lựa chọn mục tiêu bừa bãi, tránh gác tội với các đế quốc lớn. Nhóm của bọn hắn có tài năng lại đang là tội phạm truy nã, đương nhiên sẽ là mục tiêu tốt nhất. Chu Bắc bình tĩnh nói với ba người, các ngươi chuẩn bị, ta sẽ kéo dài thời gian lâu nhất có thể. Chu thúc thúc, ngươi định? Ba người còn chưa kịp hỏi thì đồng hồ trên tay đã phát ra âm thanh thông báo. Một kế hoạch chạy trốn chi tiết do Chu Bắc chuẩn bị từ trước cho những trường hợp như thế này được chuyển đến từ người. Đánh không lại cũng không thể quy hàng, vậy chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng là Chu thúc thúc, không thể. Chu Bắc rất bình tĩnh đáp, không có gì là không thể. Thầy luôn nói với ta rằng mỗi người các ngươi mới là thứ quý giá nhất. Căn cứ mất đi có thể xây dựng lại, chỉ cần các ngươi được an toàn. Đi thôi, mang theo cả Tô Đồng, những thứ khác cứ để ta lo liệu. Nhưng đi. Vân Lam là người đầu tiên đứng dậy, chuyển hệ thống phòng ngự sang cho trí tuệ nhân tạo điều khiển rồi bước nhanh ra ngoài. Tư Cẩn luôn theo sát ngay phía sau, chỉ có Cố Dạ do dự lâu nhất nhưng rồi cũng cắn răng làm theo. Lúc này thứ mà Cố Dạ chán ghét nhất chính là sự bất lực của bản thân. Hắn cảm thấy mình không hợp làm thủ lĩnh, không chỉ năng lực mà còn cả tính cách. Là một thủ lĩnh, vào những lúc thế này hắn cần phải quyết đoán. Thua Vân Lam thì cũng thôi, bản thân còn chẳng quyết đoán bằng Tư Cẩn luôn, hắn có thực sự xứng với chức vị mà nghĩa phụ đã giao phó. Đợi ba người rời khỏi phòng điều khiển, Chu Bắc lập tức ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, không hề có cảm giác lo lắng hay sợ hãi như đang phải đối diện với nguy hiểm. Hai ngón tay Chu Bắc lướt nhanh trên màn hình điều khiển trước mặt, nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời cho Liên minh Bắc Vực. Ba người theo kế hoạch của Chu Bắc nhanh chóng đến phòng thí nghiệm thông báo cho Tô Đồng và Đường Lưu Vũ. Nhận được tin, Tô Đồng cũng rất sợ hãi. Nàng là nhà khoa học chứ không phải chiến binh, năng lực thức tỉnh cũng không có nhiều giá trị trong chiến đấu, một trận chiến ở quy mô này là hơi quá sức. Dù không nỡ, Tô Đồng vẫn buộc phải cắt đứt quá trình thí nghiệm, dùng sóng tín hiệu nào đánh thức Đường Lưu Vũ. Một phút, hai phút, gần năm phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Tô Đồng kinh hãi, vội vàng kiểm tra lại thiết bị thì mới phát hiện ra sóng tín hiệu vẫn chuyển vào nhưng Đường Lưu Vũ không hề phản ứng lại như ban đầu. Một là hắn không nhận được, hai là hắn không quan tâm. Trường hợp đầu tiên có khả năng lớn hơn, vậy luồng sóng tín hiệu này sẽ chuyển đến chỗ của ai?
Chương 78, vũ khí bí mật chương 78, vũ khí bí mật Tư Cẩn Ngôn có chút gấp, Tô tỷ, sao Đường Lưu Vũ còn chưa tỉnh?
Tô Đồng nghiêm túc đáp, có khả năng hắn không nhận được sóng tín hiệu mà ta gửi đến. Là một hai đó khác, tình huống này rất đặc biệt, chúng ta không thể cưỡng ép Đường Lưu Vũ tỉnh lại, nếu không não bộ của hắn nhất định sẽ bị tổn thương. Trường hợp nhẹ nhất cũng sẽ trở thành một kẻ điên. Vân Lam cũng không còn giữ được giọng điệu bình thản như mọi khi, không còn cách nào khác. Ta e rằng chỉ có thể đợi đến khi hắn tự tỉnh lại. Chúng ta không có thời gian. Do dự vài giây, Tô Đồng mới trả lời, có thể đưa hắn rời đi trong trạng thái ngủ say, nhưng cần đảm bảo rằng ta phải luôn ở bên cạnh hắn để chắc chắn không xuất hiện vấn đề gì.
Vân Lam gật đầu, ngươi ngồi cùng phi thuyền với Đường Lưu Vũ, phòng làm việc của nghĩa phụ cũng sẽ được ghép vào đó. Dữ liệu cũng sắp truyền tải xong, chúng ta lập tức bắt đầu, đừng lãng phí thời gian nữa. Cố Dạ và Tư Cẩn luôn trở về phòng của mình, còn Vân Lam đưa Tô Đồng đến phòng của Đường Lưu Vũ. Nàng dùng đồng hồ trên tay của hắn mở cửa phòng, sau đó gửi mã kích hoạt chương trình của Chu Bắc vào để hệ thống tự khởi động. Mỗi căn phòng đều có thể biến thành một chiếc phi thuyền, phòng chiến lược cũng sẽ tự động tách thành 5 phần, bao gồm cả buồng giả lập để hợp nhất với mỗi phi thuyền. Thành viên thứ 5 còn chưa xuất hiện nên tạm thời nó căn phòng này và một bộ phận phòng chiến lược sẽ được giao cho Tô Đồng điều khiển, hợp nhất với căn của Đường Lưu Vũ thành một phi thuyền cỡ lớn. Cuối cùng Tô Đồng đưa theo Đường Lưu Vũ đang nằm trên giường cũng như máy móc thiết bị vào trong, chờ đợi quá trình chuyển hóa hoàn tất. Cùng lúc này, việc đàm phán kéo dài thời gian của Chu Bắc đã thất bại. Liên minh Bắc vực không phải kẻ ngốc, Chu Bắc lại không giỏi việc đàm phán. Đối phương nhanh chóng nhận ra hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian để làm việc gì đó. Hàng loạt đại pháo năng lượng được bắn ra, giao chắn năng lượng của căn cứ dung chuyển dữ dội, nhiều nơi xuất hiện lỗ hổng để tia năng lượng xuyên qua, phá hủy một phần phi thuyền. Còn may Liên minh Bắc vực đến đây để đàm phán hợp tác với Thủy Ngờ Hiền Quốc nên không mang theo những vũ khí hiện đại bậc nhất, nếu không e rằng chỉ cần một viên diện tinh hồng liên pháo cũng đủ xóa sổ cả căn cứ này. Chu Bắc nhanh chóng điều khiển vũ khí trên phi thuyền phản công. Nhưng phi thuyền đã phải chia một lượng lớn năng lượng cho 5 căn phòng cũng như phòng chiến lược tách ra thành các phi thuyền nhỏ hơn, khiến các khẩu pháo năng lượng của căn cứ không phát huy hết được sức mạnh vốn có của chúng. Diện tích căn cứ không quá lớn, không bố trí các vũ khí vật lý với uy lực lớn hơn, chỉ dựa vào tên lửa và bom thông thường rất khó đánh phá rào chắn bảo vệ của Liên minh Bắc vực, nhất là khi đối phương dùng đến 9 phi thuyền nhỏ dựng lên cấu trúc rào chắn lập thể nhiều tầng cực kỳ vững chắc. Dù vậy vẫn không thể xem thường vũ khí mà Chu Bác tự mình nghiên cứu chế tạo. Hắn chỉ tập trung tấn công những chỗ sơ hở của phía Liên minh với mục đích quấy rối, còn lại sử dụng phần lớn năng lượng để gia cố rào chắn phòng ngự, cố gắng kéo dài nhiều thời gian nhất có thể. Dường như phe Liên minh cũng đã nhận ra Chu Bắc đang muốn làm gì dựa vào những biến đổi ngày càng lớn hơn bên ngoài căn cứ. Bọn hắn lập tức cử những thức tỉnh giả mạnh mẽ mang theo chiến giáp năng lượng, vũ trang đầy đủ rời khỏi phi thuyền, ý đồ bao vây chặt đánh không cho bất kỳ ai thoát thân. Chu Bắc đội vàng chuyển hướng vũ khí tấn công những tên này, nhưng đều bị đối phương dễ dàng né tránh. Biết không thể tiếp tục kéo dài, hắn mặc kệ quá trình chuyển hóa của các phi thuyền nhỏ đã xong hay chưa, lập tức ấn nút điều khiển để chúng tách ra. Phi thuyền lớn bị tách thành 5 chiếc phi thuyền nhỏ hơn. Trong đó chiếc của Chu Bắc vẫn là lớn nhất, chứa đựng phần lớn vũ khí đạn dược. Chiếc của Đường Lưu Vũ và Tô Đồng chỉ nhỏ hơn một chút, gấp đôi những phi thuyền còn lại do ghép từ 2 phần. Cả 5 chiếc đều chứa đựng một nguồn năng lượng tương đương, khác biệt là 4 chiếc còn lại chỉ cần tập trung tạo rào chắn bảo vệ và dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi này. Chu Bắc lưu lại, chịu trách nhiệm tấn công cầm chân quân địch. Tiếp rằng Liên minh Bắc vực cũng phản ứng lại rất nhanh. Hỏa lực của bọn hắn mạnh hơn, nhân số cũng đông hơn. 9 chiếc phi thuyền nhỏ lập tức tách ra, kèm theo đó là những thức tỉnh giả mạnh mẽ thân mặc chiến giáp chuyên dụng để di chuyển bên ngoài không gian để bám theo những chiếc phi thuyền đang bỏ trốn. Chu Bắc nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Hắn không hề quan tâm đến tỷ lệ thương tổn của căn cứ, thay vào đó chỉ tập trung vào khoảng cách mà 4 chiếc phi thuyền còn lại đã di chuyển được. Khi vừa đạt đến con số trong dự tính, Chu Bắc lập tức ấn vào nút màu vàng rất lớn trên bàn điều khiển. Phía trên phi thuyền bất ngờ mọc ra một khẩu pháo cỡ nhỏ, so với các nòng súng bắn đạn năng lượng hay tên lửa xung quanh thì gần như không đáng kể. Một tiếng nổ nọ từ nòng súng này vang lên, một khối kim loại từ bên trong dùng tốc độ cực nhanh lao ra. Trên đường bay, những mảnh kim loại dần rơi ra, để lộ một thứ có màu sắc đỏ thẫm. Vừa nhìn thấy thứ này, người của Liên minh Bắc vực lập tức nhận ra Chu Bắc đang muốn sử dụng nguyên thạch để vô hiệu hóa toàn bộ vũ khí, thiết bị công nghệ hiện đại của hai bên cho 4 chiếc phi thuyền kia bỏ trốn. Sau một thời gian nghiên cứu, Chu Bắc đã tìm được cách khống chế phạm vi tác động của nguyên thạch. Hắn chỉ đợi đến khi 4 chiếc phi thuyền vượt ra ngoài tầm sẽ lập tức kích hoạt nó. Nguyên thạch vừa được giải phóng lập tức phát tán sức mạnh kỳ dị của nó. Năng lượng trên tất cả các phi thuyền lập tức biến mất, các thiết bị đều không sử dụng được. Thậm chí các thức tỉnh giả đang bay bên ngoài không gian cũng phải vội vã trở về phi thuyền do chiến giáp mất đi sức mạnh bảo vệ vốn có. Chỉ một số ít thức tỉnh giả cao cấp đủ sức tồn tại bên ngoài không gian mà không cần dụng cụ bảo hộ. Lần này bọn hắn đến để thương lượng đàm phán với Thủy Nguyên Quốc, đương nhiên không mang theo nhiều thức tỉnh giả mạnh mẽ đến như vậy. Đúng vào lúc này, một bóng người từ trong phi thuyền của Liên minh Bắc vực đã lao vút ra. Hắn không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, dứt khoát tung cước đá ba nguyên thạch. Lực lượng của cú đá này mạnh đến mức nguyên thạch giống như một viên sao băng màu đỏ bay vút qua không gian tăm tối rồi biến mất. Thoát khỏi phạm vi tác động của nguyên thạch, các thiết bị cũng dần được khởi động trở lại. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã là quá đủ để 4 chiếc phi thuyền đi được rất xa. Người kia nhận ra mình không có thời gian đợi các thiết bị trên phi thuyền hoạt động trở lại. Hắn lập tức kích hoạt chiến giáp, phối hợp với năng lực của bản thân lao vút đi. Nhìn thông số hiển thị trên màn hình đo đạc, Chu Bắc cũng phải ngẩn ra vì kinh ngạc, tốc độ này. Chương 79, khó hiểu chương 79, khó hiểu với tốc độ này, đối phương hoàn toàn có khả năng bắt kịp một trong 4 phi thuyền đang bỏ trốn. Nếu không có gì bất ngờ,
phi thuyền của Tô Đồng và Đường Lưu Vũ nổi bật nhất sẽ bị đối phương nhắm đến. Chu Bắc không thể làm gì khác, chỉ có thể trông chờ vào vận khí và năng lực ứng biến của bọn hắn mà thôi. Chu Bắc đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi khả năng. Hiện tại hắn chỉ còn một việc cuối cùng, xóa tất cả dữ liệu trên phi thuyền có liên quan đến 5 người cũng như các kế hoạch định trước của nhóm trước khi quân đội liên minh Bắc Bực tràn lên thuyền. Tự tay xóa đi thành quả nhiều năm nhưng Chu Bắc không hề do dự, cơ sở dữ liệu đã được sao chép lên những phi thuyền còn lại. Tương lai khi bọn hắn tập hợp lại, mọi thứ sẽ vẫn nguyên vẹn như cũ. Có lẽ mọi thứ không phải trùng hợp, biết đâu biến cố lần này cũng là một phần trong kế hoạch rèn luyện do vị kia âm thầm lập ra từ trước. Những gì Chu Bắc nghĩ đã trở thành sự thật. Người kia chỉ có một mình nên không thể đuổi theo cả 4 chiếc phi thuyền, nhất là không bọn hắn còn cố ý tách ra để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Không xác định được trên phi thuyền có ai, hắn quyết định lựa chọn chiếc lớn nhất, chính là cái của Đường Lưu Vũ và Tô Đồng. Hắn tiếp cận phi thuyền, không cần công kích Hoa Mỹ mà chỉ dựa vào 5 đấm đã được chiến giáp cường hóa liên tục công kích vào rào chắn bảo vệ. Uy lực của mỗi một quyền thậm chí không thua kém gì pháo năng lượng khiến nguồn năng lượng của hệ thống phi thuyền giảm đi một cách nhanh chóng, khó lòng duy trì rào chắn. Không chỉ như vậy, phi thuyền cũng rung chuyển dữ dội do sóng chấn động truyền vào. Lúc này Tô Đồng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nàng không hối hận vì đã lựa chọn rời khỏi tổ chức. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Đồng đã nhận ra đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Tô Đồng là một nhà khoa học không giỏi về chiến đấu, cho nên nàng không muốn phản kháng một cách vô nghĩa. Nếu buộc phải chết, vậy thì Tô Đồng muốn chết như một nhà khoa học. Có lẽ không đủ thời gian để hoàn thành thí nghiệm này, nhưng ít nhất Tô Đồng muốn đánh thức Đường Lưu Vũ bằng mọi giá. Không may cho Tô Đồng, vấn đề mà Đường Lưu Vũ không có bất kỳ thứ thiết bị công nghệ hiện đại nào trong tay nàng có thể giải quyết được. Hắn đang đối diện với một kẻ giống hệt mình, giọng nói cũng tương tự, và thái độ của đối phương thì không được tốt cho lắm. Ngươi đang tìm kiếm thứ gì? Ta cũng không rõ. Người đối diện tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tức là ngươi vẫn chưa muốn nó. Đường Lưu Vũ không hiểu lắm, hắn ghét nhất là cách nói chuyện không đầu không đuôi này. Rõ ràng chỉ cần nói thêm vài chữ sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, còn giả vờ út mở để rồi toàn những câu vô nghĩa. Dù vậy, dường như đối phương biết được gì đó về Đường Lưu Vũ, hắn chỉ còn cách kiên nhẫn hỏi tiếp, nó mà ngươi vừa nhắc đến là thứ gì? Ngươi không nhớ, tức là ngươi vẫn chưa cần. Có thể nói chuyện rõ ràng một chút được hay không? Kẻ đối diện đột nhiên nổi giận, ngươi còn muốn ta nói rõ? Là ai đã yêu cầu đúng, ngươi không nhớ gì cả? Chỉ có một mình ta phải chịu đựng tất cả, gánh vác tất cả mọi thứ vốn không thuộc về ta, không phải trách nhiệm của ta. Nếu chưa cần thì có thể đi, đừng làm phiền ta. Đường Lưu Vũ ngơ ngác, hắn càng nghe lại càng thấy rối. Kẻ trước mặt này nói như thể Đường Lưu Vũ đã bắt mình gánh vác một thứ gì đó rất đau khổ. Nếu đối phương không nhận nhầm người thì chính là hắn đã quên hết tất cả. Nhưng là đợi một lát, đúng là ta không nhớ được gì. Nhưng ta có thời gian, ngươi có thể từ từ giải thích. Ngươi cho rằng ta không muốn? Đây là quy tắc do chính ngươi định ra. Ta tự làm có mình. Làm khó. Ha ha. Kẻ đối diện cất tiếng cười quá dị. Đường Lưu Vũ nhìn vẻ mặt và điệu cười này thì chỉ biết thở dài. Có khả năng đây là một tên tâm thần, hồ ngôn loạn ngữ không đáng bận tâm. Tại sao trong không gian ý thức của hắn lại có một thứ như vậy tồn tại? Được rồi, tạm thời không nói những thứ này. Ta cần một ít sức mạnh, ngươi có thể giúp hay không? Kẻ đối diện ngẩn ra mất một nhịp rồi hỏi lại bằng giọng kỳ quái, ngươi đang hỏi ta về sức mạnh? Có gì không đúng sao? Đối phương nghẹn khuất mất một hồi lâu rồi chỉ tay về phía viên đá kia, chạm vào nó, ngươi sẽ có được thứ mình muốn trong thời gian ngắn. Nhưng tuyệt đối không được chạm quá 3 giây, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc nhở trước. Hắn nói xong câu này liền biến mất, để lại Đường Lưu Vũ cái hiểu cái không. Do dự một hồi lâu, Đường Lưu Vũ rốt cuộc cũng bay đến, đưa tay lên thử chạm vào tảng đá kia. Vì là lần đầu tiên nên hắn chỉ chạm đúng 1 giây rồi vội rút tay lại. Một cỗ lực hút không biết từ phát ra kéo ý thức của Đường Lưu Vũ rời khỏi vùng không gian này. Đợi đến khi hắn biến mất, người kia mới lại đột nhiên xuất hiện, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười, việc này không tính là vi phạm quy tắc, đều là ngươi tự lựa chọn. Rời khỏi không gian, Đường Lưu Vũ lập tức nhận được sóng tín hiệu não mà Tô Đồng chuyển đến. Biết được bản thân đang ở trong tình thế nguy cấp nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ý thức trở lại khống chế não bộ đánh thức thân thể. Đường Lưu Vũ mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh thì đã nghe được một tiếng nổ lớn. Giao chắn năng lượng bị phá hủy, một bóng người tấn công thẳng vào phi thuyền. Sức mạnh của đối phương dễ dàng xuyên qua cả những loại hợp kim cứng rắn nhất bảo vệ bên ngoài, chỉ tạm thời bị rào chắn từ trường cực mạnh quanh phòng của hai người chặn đứng lại. Hàng loạt vụ nổ liên tục phát ra sau mỗi lần tên kia vung quyền, sóng chấn động khiến từng phần của phi thuyền vỡ vụn rồi rơi vào trong hư không. Tô Đồng siết chặt lấy tay Đường Lưu Vũ vì sợ hãi, cũng không có thời gian vui mừng vì hắn đã tỉnh lại mà bội hỏi, kẻ địch đã đánh đến nơi, chúng ta phải làm sao? Đường Lưu Vũ lướt nhanh qua những thông tin được truyền đến trên đồng hồ, cơ bản đã hiểu được hết đầu đuôi mọi chuyện. Hắn chỉ tay về buồng giả lập được tách ra từ phòng chiến lược rồi nói với Tô Đồng, thứ này có thể dùng như một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Ngươi dùng nó để rời đi, sau đó sử dụng không gian giả lập tập trung bên trên để liên lạc với những người khác. Vậy còn ngươi? Nơi này có đến 2 buồng, chúng ta có thể đồng thời. Đường Lưu Vũ lắc đầu, không đủ năng lượng. Hơn nữa loại phi thuyền có độ bền không cao, nó vốn không được thiết kế để du hành bên ngoài không gian. Ta sẽ điều khiển cả 2 buồng hợp nhất thành một, đảm bảo đủ để đưa ngươi đến một tinh cầu nào đó. Nhưng đừng do dự nữa. Năng lực của ngươi không mạnh về chiến đấu, có lưu lại cũng vô ích. Những chuyện ở đây cứ giao lại cho ta. Hắn nói xong liền mở nắp buồng giả lập đẩy Tô Đồng tiến vào rồi dùng đồng hồ điều khiển, kích hoạt cơ chế hợp nhất và chuyển sang dạng phi thuyền không gian. Cùng lúc này, giao chắn từ trường cũng đã không chịu đựng được nữa. Khi Đường Lưu Vũ nhấn nút để phi thuyền cỡ nhỏ tách ra, rơi vào trong không gian cũng là lúc người kia phá hủy rào chắn, dùng hai tay xé nát cửa hợp kim bước vào phòng. Chương 80, Tôn Bằng chương 80, Tôn Bằng xuất hiện trước mặt Đường Lưu Vũ là một nam nhân mặc một bộ chiến giáp năng lượng đỏ rực bao phủ lên cả cơ thể, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt với vết sẹo trên mắt phải. Lúc này năng lượng trên chiến giáp của nam nhân cũng đã gần tiêu hao hết, ánh sáng khá yếu ớt. Hắn dứt khoát ném nó sang một bên, trên tay xuất hiện thêm một thanh lưới hái dài hơn 5 mét. Nam nhân nhìn Đường Lưu Vũ, lạnh giọng nói, ngươi chính là Đường Lưu Vũ. Đường Lưu Vũ không ngạc nhiên khi đối phương nhận ra mình. Liên minh Bắc Vực đã nhắm vào nhóm của bọn hắn, đương nhiên sẽ điều tra kỹ thân phận của từng người. Không tính những người khác, thân phận của Đường Lưu Vũ cũng như diện mạo của hắn đã sớm bị Thủy Nguyên Quốc điều tra đến tận gốc, chỉ có kẻ mù mới không nhận ra được. Các ngươi muốn chiêu mộ nhân tài, cách làm này không hợp lý cho lắm. Nam nhân có chút hứng thú hỏi lại, vậy ngươi cho rằng chúng ta nên làm như thế nào? Đường Lưu Vũ nhìn nam nhân như tên ngốc, đương nhiên là đưa ra mức lương cao kèm với chi phí phá hủy hợp đồng cũ, thỏa thuận các điều kiện công việc mới. Các ngươi đi tuyển nhân viên công vụ không phải đều như vậy sao? Nam nhân mở ra, hắn có chút không theo kịp mạch suy nghĩ của Đường Lưu Vũ, ngươi nghĩ đây là ký kết hợp đồng lao động phổ thông? Đường Lưu Vũ kiên nhẫn giảng giải, đương nhiên không giống. Nhưng phàm là công việc đều phải đi kèm với lương thưởng. Ngươi cần đưa ra đãi ngộ để hấp dẫn trước, sau đó mới chính thức đàm phán hợp đồng cụ thể được. Không ngại nói cho ngươi biết, hiện tại bọn hắn đang chi trả mức lương cho ta là 40.000. Chi phí phá vỡ hợp đồng gấp 10 lần là 400.000, kèm thêm 10 triệu tiền nợ. Chưa kể ta khá thích công việc cũ, muốn đổi ít nhất cần có mức lương gấp 5 lần tức là 200.000 một tháng. Các ngươi có thanh toán hết được hay không? Nam nhân cười không nổi nữa. 40.000 một tháng đã là một con số rất lớn, đừng nói là 200.000. Lại còn chi phí phá vỡ hợp đồng, 10 triệu tiền nợ một đám ngươi bị Bạch Nhật Đế quốc truy nã lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả lương cho Đường Lưu Vũ? Tên này chắc chắn đang muốn lấy hắn làm trò cười. Ngươi đang trêu chọc ta sao? Đường Lưu Vũ mở ra. Hắn đang nghiêm túc thương thảo với đối phương về công việc mới, tên này nói trêu chọc là có ý gì? Không có tiền thì nói là không có tiền, quả nhiên vẫn là tiểu phú bà đáng tin cậy nhất. Đường Lưu Vũ không hề biết nam nhân đã hiểu nhầm đơn vị tiền tệ hắn dùng ở đây là Thủy Nguyên đồng chứ không phải Bạch Nhật Kim. Trong đầu nam nhân mặc định rằng đây là một nhóm tội phạm bỏ trốn khỏi Bạch Nhật Đế quốc, đơn vị tiền tệ sử dụng cũng là Bạch Nhật Kim. 10.400.000 Bạch Nhật Kim, lương mỗi tháng 200.000, đây là một mức giá quá cao kể cả với một kẻ có tiềm năng to lớn như Đường Lưu Vũ. Đường Lưu Vũ phất tay, bỏ đi, không có tiền cứ nói là không có tiền. Chúng ta giải quyết nhanh đi, thời gian của ta có hạn. Lúc này Tô Đồng đã đi được khá xa, cũng không sợ bị nam nhân truy đuổi nữa. Ngược lại, nam nhân cũng mơ hồ đoán được Đường Lưu Vũ đang giở trò kéo dài thời gian. Có điều hắn cũng không quá để tâm, đối tượng chính mà bọn hắn muốn cưỡng ép gia nhập chính là kẻ trước mặt, những người khác đều là phụ. Nhất là Tô Đồng, Liên minh Bắc Vực vốn không có hứng thú với nàng, nếu không đã sớm đoạt từ tay Thủy Nguyên Quốc. Nam nhân cười khẩy, trong giọng cười chứa đựng sự khinh thường, thời gian có hạn, tức là người muốn giải quyết ta thật nhanh. Đường Lưu Vũ cực lại một nhịp, định giải thích nhưng không thể. Thời gian có hạn mà hắn nói vốn là ám chỉ việc mình chỉ có thể sử dụng thứ sức mạnh vừa đạt được trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng nếu hiểu rộng ra thì cũng tức là phải giải quyết nam nhân trong khoảng thời gian này. Đối phương đã hiểu đúng, hắn còn phải giải thích cái gì? Đường Lưu Vũ đưa tay lên, trên lòng bàn tay có một ấn ký kỳ dị đang bốc ra khói đen. Đây chính là phần sức mạnh mà hắn đạt được từ viên đá kia, thời gian duy trì chỉ có 1 phút. Không phải Đường Lưu Vũ xem thường nam nhân, có thể chỉ dựa vào một bộ chiến giáp du hành bên ngoài không gian, đuổi theo cả phi thuyền rồi phá vỡ phòng ngự thì chắc chắn là một thức tỉnh giả cực mạnh. Nhưng hắn thật sự chỉ có 1 phút, thắng bại sẽ phải quyết định trong vòng 1 phút này. Hy vọng năng lực của hắn thật sự lợi hại như những gì Vân Lam đã nói. Nhìn thấy ấn ký trên tay Đường Lưu Vũ, nam nhân không khỏi rùng mình. Hắn cảm nhận được nó chứa đựng được một lực lượng nào đó vô cùng đáng sợ nhưng lại không nói rõ được. Lẽ nào chính là thứ sức mạnh có thể xóa sổ tất cả trong tin tức tình báo đã nhắc đến? Nam nhân không dám xem Đường Lưu Vũ chỉ là một tên thức tỉnh giả cấp thấp nữa. Tuy số lần thức tỉnh có quan hệ rất lớn đến cứ mạnh nhưng cũng có vài thức tỉnh giả chỉ cần thức tỉnh 1-2 lần đã sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đã từng có 3 trường hợp vừa thức tỉnh đã sở hữu năng lực cấp S, đó là chưa tính những cấp ít với sức mạnh tương đương. Đường Lưu Vũ có khả năng cũng là một trong nhóm cực hiếm này. Rất tốt, để Tôn Bằng ta tự mình thể nghiệm xem loại năng lực mới này lợi hại đến mức nào. Tôn Bằng vung vẩy lưới hái trên tay rồi chợt chém mạnh xuống, một vòng đen kịt lướt ngang qua, phi thuyền làm từ hợp kim cứng rắn vốn đã bị tàn phá nặng nề lập tức bị nó cắt thành 2 nửa không bằng nhau. Từ trong những mảnh vỡ, thân ảnh của Đường Lưu Vũ và Tôn Bằng hiện ra. Lúc này Đường Lưu Vũ đang dùng một tay nắm lấy phần mũi nhọn của lưới hái. Động tác rất nhẹ nhàng nhưng chính bản thân hắn lại cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đường Lưu Vũ vừa kích hoạt sức mạnh của ấn ký, thời gian 1 phút cũng bắt đầu đến ngược. Hắn không chỉ có thể bay được mà còn tăng cường tốc độ, phản xạ cũng như sức mạnh, dễ dàng đỡ được một chém đáng sợ này. Rõ ràng Tôn Bằng mạnh hơn Mạch Thượng rất nhiều, Đường Lưu Vũ có thể chặn đứng công kích của hắn, vậy những gì Vân Lam kể lại có lẽ đều là sự thật. Tiếc rằng chỉ có 1 phút, sớm biết như vậy đã chạm lâu hơn một chút. Thời gian có hạn, Đường Lưu Vũ không dám nghĩ nhiều. Ý niệm vừa động, một cỗ lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay tràn vào bên trong lưới hái. Tôn Bằng cảm nhận được sự uy hiếp lập tức buông lưới hái ra, nhảy lui về phía sau. Khi hắn nhìn lại, lưới hái đã hoàn toàn tan biến trong tay Đường Lưu Vũ. Tôn Bằng đã được nghe về thứ sức mạnh xóa bỏ mọi thứ này trong tình báo, nhưng phải đến khi tự mình đối mặt hắn mới cảm nhận hết được sự đáng sợ của nó. Ta sẽ dùng đến năng lực. Ngươi rất mạnh, ta sẽ toàn lực ứng phó, đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tôn Bằng vừa dứt lời liền bay thẳng lên cao rồi ẩn thân vào trong không gian tăm tối. Đường Lưu Vũ còn chưa hiểu đối phương đang định làm gì thì hàng loạt những mũi tên màu đen đã chốt xuống chỗ của hắn. Chương 81, chạy Đường Lưu Vũ không cảm nhận được những mũi tên này mạnh yếu như thế nào. hắn phát hiện ra cả đồng hồ lẫn chiến giáp của mình đều không thể sử dụng khi đang kích hoạt năng lực. Đồng thời một cảm giác tự tin, thậm chí ngạo nghễ như bậc thượng vị giả đang nhìn ngắm những sinh vật thấp kém hơn tràn ngập tâm trí Đường Lưu Vũ, khiến hắn dù không muốn vẫn có cảm giác công kích của Tôn Bằng rất tầm thường. Đó là về mặt cảm giác, thực tế chỉ nhìn vào việc những mũi tên này dễ dàng hủy diệt những mảnh vỡ phi thuyền mà nó đánh trúng đã thể hiện được sức mạnh bất phàm kia. Đường Lưu Vũ cố đè cảm giác bành trướng, kiêu ngạo trong lòng xuống, tập trung ứng phó. Chỉ thấy hắn vung một tay, một vùng không gian đặc biệt lập tức được tạo ra. Tất cả mảnh vỡ phi thuyền trong phạm vi không gian này đều biến mất, thậm chí những mũi tên kia vừa chạm vào liền bốc hơi không còn dấu vết. Một âm thanh không biết từ đâu lại vang lên, tiếp. Sau âm thanh này, Đường Lưu Vũ nhìn thấy một ngọn thương dài gần 100 mét màu đen kịt, đường kính phần thân thương lên tới hơn 1 mét đâm thẳng về phía hắn. Khác với trận mưa tên kia, lần này Đường Lưu Vũ đã cảm nhận được phần nào cảm giác uy hiếp dù là rất nhỏ. Trường thương đâm thẳng xuống nhưng không bị vùng không gian của Đường Lưu Vũ xóa bỏ ngay lập tức. Sức mạnh của nó bao phủ lên vùng không gian, tấn công thẳng vào bên trong. Có vẻ như tốc độ xóa bỏ lần này không theo kịp với sức mạnh đang đánh tới. Sau cùng một phần trôi thương cũng tiếp cận được đến Đường Lưu Vũ, trực tiếp đánh bay hắn về phía đằng xa một đoạn. Đường Lưu Vũ phải mất vài giây mới lấy lại được thăng bằng, trên người vẫn không có bất kỳ vết thương nào. Vừa rồi đọ sức mạnh hơi thua kém đôi chút nhưng năng lực phòng ngự bá đạo của hắn vẫn còn đó. Lực lượng của trường thương đã bị vùng không gian tiêu hao gần hết nên đương nhiên không làm được gì Đường Lưu Vũ. Dù đỡ được, Đường Lưu Vũ cũng nhận ra tiếp tục phòng ngự không phải là cách hay. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tự mình sử dụng năng lực, chỉ có thể dùng nó cường hóa đòn tấn công cận chiến hay tạo vùng không gian chứ chưa biết cách công kích tầm xa. Nhất là khi tên Tôn Bằng này lại có thể ẩn mình vào không gian, muốn xác định vị trí để tấn công cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ còn lại 20 giây, Đường Lưu Vũ căn bản không có đủ thời gian để đưa ra kế hoạch đối phó. Hắn chỉ có thể liều. Đường Lưu Vũ tập trung toàn bộ sức mạnh của ấn ký vào trong lòng bàn tay rồi chuyển đến đầu ngón trỏ. Tại điểm không gian ngay trước ngón trỏ của Đường Lưu Vũ, một khu vực đặc biệt được hình thành. Ở nơi đó không có bất kỳ thứ gì tồn tại, bao gồm cả vật chất và không gian. Mọi vật xung quanh bị hút vào bên trên do chênh lệch nồng độ vật chất nhưng đều bị xóa sổ ngay sau đó. Đường Lưu Vũ cũng không quan tâm Tôn Bằng đang ở nơi nào, dứt khoát bắn thẳng toàn bộ lực lượng mình vừa ngưng tụ ra được về phía trước rồi quay đầu phóng nhanh đi. Thời gian 1 phút sắp hết, hắn muốn tận dụng tốc độ đang có để chạy thật xa sau đó kích hoạt chiến giáp tiếp tục du hành bên ngoài không gian, hy vọng năng lượng tích trữ vẫn còn đủ để đến một hành tinh nào đó. Ở phía đối diện, Tôn Bằng cũng không có tâm trí truy đuổi Đường Lưu Vũ. Hắn bị thứ sức mạnh mà Đường Lưu Vũ vừa phóng ra hấp dẫn. Thứ sức mạnh được nén lại này hoàn toàn vô hình nhưng lộ tuyến di chuyển lại rất rõ ràng. Nơi nó đi qua, tất cả đều bị xóa sổ, bao gồm cả không gian. Nếu chỉ là một điểm không gian thì cũng thôi, nhưng khi một vệt dài xuất hiện, một cơn không gian phong bạo cũng theo đó hình thành. Cường độ của cơn không gian phong bạo này không lớn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố. Tôn Bằng nào dám chính diện chống lại nó? Hắn quay đầu, vận dụng kỹ năng có tốc độ nhanh nhất của mình để lao về phía ngược lại, cố gắng thoát khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt. Vài phút trôi qua, lực lượng mà Đường Lưu Vũ phóng ra cũng như không gian phong bạo đều tự triệt tiêu hết. Khi Tôn Bằng quay trở lại chỉ còn thấy được những mảnh vỡ phi thuyền rất nhỏ do bị không gian phong bạo nghiền nát. Chúng đều là những phần cứng nhất của phi thuyền hoặc vũ khí có giá trị rất cao bên trong căn cứ với độ bền vượt trội, cuối cùng cũng không chống lại được hiện tượng tự nhiên đáng sợ sinh ra khi Đường Lưu Vũ thi triển năng lực. Tôn Bằng muốn tiếp tục truy đuổi nhưng không được. Lúc này Đường Lưu Vũ đã hoàn toàn mất dạng, không gian phong bạo cũng xóa đi toàn bộ dấu vết của hắn. Hơn nữa nếu đánh tiếp, Tôn Bằng cũng cảm thấy phần thắng của mình không cao. Năng lực của tên Đường Lưu Vũ này chắc chắn là cấp ít, hơn nữa sức mạnh đã gần tương đương với cấp S loại người này, nếu không thu phục được thì nhất định phải loại bỏ, không có lựa chọn khác. Chuyến đi lần này xem như không uổng công. Tôn Bằng dùng một thiết bị trên áo giáp liên lạc với phi thuyền của Liên minh Bắc Cực, ra lệnh cho bọn hắn phân tán quân lực tìm kiếm Đường Lưu Vũ tại tất cả những hành tinh của nhân tộc trong khu vực này. Có điều bọn hắn cần phải hành động bí mật, dù sao nơi đây cũng không phải địa bàn của Liên minh Bắc Cực. Nếu để kinh động đến những đế quốc hùng mạnh kia thì sẽ rất phiền phức. Đường Lưu Vũ chạy rất nhanh, vừa hết thời gian năng lực liền chuyển sang cơ chế phi hành của chiến giáp. Hắn vẫn không hiểu được vì sao tất cả mọi người đều có thể đồng thời sử dụng cả năng lực và công nghệ hiện đại còn mình thì không. Nhưng đây không phải là lúc nghĩ những chuyện này. Tên Tôn Bằng kia thật sự quá mạnh, vượt xa cả mạch thượng mà hắn Đường Lưu Vũ từng xem là quái vật. Dù đã vận dụng được năng lực, Đường Lưu Vũ vẫn cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng. Nếu thời gian hiệu lực của năng lực này kéo dài thêm vài phút thì biết đâu sẽ khác. Di chuyển bên ngoài không gian tiêu hao rất nhiều năng lượng, chủ yếu là để duy trì sản sinh không khí để thở và chống lại áp lực không gian. Năng lượng dần cạn kiệt, không khí ngày càng ít, đổi lại Đường Lưu Vũ có thể tiếp tục di chuyển với tốc độ khá cao theo quán tính mà không cần tiêu tốn thêm năng lượng vào bộ phản lực tích hợp trên chiến giáp. Hắn cứ đi mãi, nhưng vùng không gian tăm tối này tưởng chừng như kéo dài đến vô tận. Sau cùng năng lượng suy kiệt, rút hết cả năng lượng dự trữ trên đồng hồ cũng không duy trì được bao lâu. Điều kỳ lạ là Đường Lưu Vũ không hề cảm thấy tuyệt vọng, hắn đối diện với cái chết đang dần đến một cách vô cùng bình thản. Không còn không khí để thở, chiến giáp cũng tự trở về hình dạng y phục thông thường, áp lực từ bên ngoài không gian ép vào khiến Đường Lưu Vũ nhận ra một sự thật, hắn đã vô tình lãng phí không cần thiết. Đường Lưu Vũ phát hiện mình không cần hít thở vẫn có thể duy trì mọi hoạt động như bình thường, và áp lực đến từ không gian chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Phát hiện một màn này khiến Đường Lưu Vũ khóc không ra nước mắt. Nếu hắn biết điều này sớm hơn chẳng phải đã tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, dùng nó cho chức năng tìm kiếm phương hướng không phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Hiện tại có nói gì cũng đã muộn, giữa không gian bao la tăm tối này, thứ duy nhất mà hắn có thể trông chờ chính là kỳ tích. Chương 82, lo lắng ba người Vân Lam, Cố Dạ và Tư Cẩn luôn chủ động tách ra bỏ chạy rất xa, mãi cho đến khi xác nhận không có truy binh đuổi theo mới tập hợp lại tại một tọa độ không gian định trước. Bọn hắn nhanh chóng hợp nhất ba phi thuyền thành một, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến hơn một tháng sau vẫn không thấy phi thuyền của Đường Lưu Vũ và Tô Đồng xuất hiện. Với tư cách là thủ lĩnh của nhóm, dù không muốn, Cố Dạ vẫn phải đưa ra kết luận, Đường Lưu Vũ và Tô Đồng đã gặp chuyện bất trắc. Tư Cẩn luôn do dự đáp, đã qua hơn một tháng, đối phương có thể đã rời đi. Bằng không chúng ta quay lại thử tìm kiếm. Vân Lam bình thản hỏi, xác suất bị phát hiện là bao nhiêu?
80%.
Ngươi có gánh vác nổi hậu quả? Tư Cẩn luôn im lặng. Hơn ai hết, hắn biết đề nghị của mình có thể khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm, nhưng là Vân Lam nhìn qua Cố Dạ như đang đợi hắn lên tiếng. Hiểu được ý của nàng, Cố Dạ dứt khoát nói, tiếp tục kế hoạch đã định ra từ trước. Nếu Đường Lưu Vũ và Tô Đồng còn sống, chúng ta sẽ sớm tìm thấy bọn hắn. Nhất định vẫn còn sống. Vân Lam để lại câu này rồi đứng lên, quay trở lại phòng của mình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng Cố Dạ không nhịn được hỏi, Vân Lam nàng. Tư Cẩn luôn thở dài, có lẽ Lam tỷ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nàng đang tự trách bản thân vẫn chưa đủ mạnh, muốn tranh thủ thời gian trước khi đến Mộc Hà Tinh để tiếp tục luyện tập. Cố Dạ đột nhiên có động lực, vậy chúng ta cũng không thể thua kém. Tư Cẩn luôn lắc đầu, không nổi. Đợi ta cài đặt xong cơ chế tự động lái và thiết lập lại trí tuệ nhân tạo là có thể tiếp tục rèn luyện và sử dụng hệ thống giả lập tập trung. Trước tiên thảo luận một lát, Cố Dạ, ngươi có nhận được đoạn tin nhắn cuối cùng của Chu Thúc Thúc? Vẻ mặt Cố Dạ trầm xuống. Hắn đã cố để không nhắc đến vấn đề này, nhưng Tư Cẩn luôn có vẻ không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy. Chu Thúc Thúc sẽ giả vờ gia nhập Liên Minh Bắc Vực, tạm thời sẽ được an toàn. Nhưng Đường Lưu Vũ và Tô Đồng, Tư Cẩn luôn cũng trầm giọng, người truy đuổi bọn hắn là Dạ Nhân Tôn Bằng. Ngươi đã nghe qua về hắn? Cố Dạ vốn rất tự tin, nhưng khi nhắc đến người này thì giọng điệu cũng có phần trùng xuống. Hắn là siêu cấp thiên tài mới nổi lên, đứng đầu trong những thức tỉnh giả sinh ra trong vòng 100 năm đổ lại đây. Ta sao có thể không biết? Ta nghe nói Tôn Bằng tối thiểu cũng đã là thức tỉnh giả cấp độ 6, thậm chí cấp độ 7. Hẳn là cấp độ 6. Dưới trăm tuổi đạt đến cấp độ 7 thì có hơi quá mức. Thiên tài chính là kẻ làm được những chuyện người thường không nghĩ đến. Cố Dạ có chút khó chịu, ngươi nhận tiền để ca ngợi kẻ đi sao? Tư Cẩn luôn thở dài, ta đang hy vọng ngươi có thể phủ định chuyện này. Nếu chỉ là cấp độ 6, biết đâu Đường Lưu Vũ vẫn có khả năng chiến thắng. Cố Dạ hiểu Tư Cẩn luôn đang muốn ám chỉ điều gì. Cấp độ 7 quả thật là một cảnh giới hoàn toàn khác. Không chỉ ở phương diện năng lực, nó còn cho phép thức tỉnh giả sở hữu thêm một loại sức mạnh đặc biệt khác, gọi là lột xác cũng không quá đáng. Tiếc rằng chúng ta vẫn chưa đủ đặc quyền truy cập vào phần tài liệu bí mật mà nghĩa phụ lưu lại kia. Nếu không đã sớm có thông tin về những tên thức tỉnh giả mạnh mẽ như Tôn Bằng. Tư Cẩn luôn lý trí đáp, nghĩa phụ chính là sợ ngươi như thế này nên mới cố ý che giấu. Chúng ta vẫn chỉ mới bắt đầu, cần phải đi từng bước vững chắc. Ngươi lại hướng đến những kẻ dù có chạy cũng không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn. Mục tiêu quá xa vời chưa hẳn là chuyện tốt, cần tập trung vào những thứ trước mắt. Cố Dạ bĩu môi xem thường, chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở. Tư Cẩn luôn khẽ cười, cho chuyện với Cố Dạ khiến tâm tình của hắn buông lỏng đôi chút. Bị tấn công, tách ra, có khả năng mất đi thành viên khiến tâm tình mọi người rất nặng nề. Bọn hắn không trưởng thành như Vân Lam, có thể che giấu cảm xúc sau gương mặt bình thản mà cần chỗ để giải tỏa. Dù rằng hy vọng rất mong manh, bọn hắn vẫn mong Đường Lưu Vũ và Tô Đồng vẫn còn sống, nhất định phải sống. Bởi vì chỉ như vậy thì tương lai mới có thể tái hợp. Một nhóm 5 người, thiếu một người cũng không được. Trên phi thuyền của Liên Minh Bắc Vực, Tôn Bằng đang ngồi đối diện với đại sứ chỉ huy của chuyến đi lần này. Hắn vừa được đưa từ bên ngoài không gian vào, cũng nghe được không ít lời đàm tiếu khi việc truy bắt mục tiêu thất bại. Lúc này khi chỉ còn lại 2 người, đại sứ mới lên tiếng an ủi Tôn Bằng, ngươi thất bại khiến ta rất bất ngờ. Đường Lưu Vũ thật sự lợi hại như vậy? Tôn Bằng cười khẩy, có lợi hại hay không ngươi tự mình đến thử không phải liền biết sao? Đại sứ không hề tức giận trước thái độ của Tôn Bằng, nhẹ nhàng đáp lại, không sao. Chúng ta đã bắt được một kẻ gọi là Chu Bác. Nghe nói hắn là học trò của nhà khoa học thiên tài kia, bản thân cũng rất giỏi chế tạo vũ khí. Tên Chu Bác này có vai trò khá quan trọng trong nhóm. Chỉ cần có hắn ở đây, những kẻ khác sớm muộn cũng sẽ tự mình tìm đến. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Ngươi không quan tâm. Ta chỉ muốn gặp lại Đường Lưu Vũ. Đại sứ gật đầu, xem ra hắn thật sự rất mạnh, đủ để khiến Dạ Nhân nổi tiếng hứng thú. Hừ. Tôn Bằng hừ khẽ, dường như không muốn phí lời đáp lại đại sứ. Rõ ràng thân phận của vị đại sứ này cao hơn một bậc nhưng luôn phải tỏ ra nhường nhịn với Tôn Bằng, điều này khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rất khó hiểu. Trao đổi thêm vài vấn đề không đâu vào đâu, Tôn Bằng dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này, đứng dậy rời đi. Vài phút sau, một nam nhân mặc áo đen bước vào phòng, ngồi xuống vị trí trước đó của Tôn Bằng rồi nói, đại sứ, cho dù hắn là đệ tử của vị kia, ngươi cũng không thể để mặc hắn kiêu ngạo như vậy được. Đại sứ khẽ lắc đầu, Tôn Bằng thật sự có tài, chúng ta còn cần dùng đến hắn. Hơn nữa vị kia tạm thời chúng ta không đắc tội nổi. Chỉ là tạm thời. Ta tin ngươi nhất định có ngày vượt qua cả vị kia, đứng trên đỉnh cao của nhân tộc. Ha ha. Cười vài tiếng qua loa lấy lệ, đại sứ chợt trầm giọng hỏi, nói đi, đã tìm được những gì? Người áo đen vội lấy ra một vật hình tròn mặt kính đặt xuống bàn. Từ trong mặt kính, một hình chiếu giả lập được phóng ra, đây là phần tin tức khôi phục được từ kho dữ liệu của phi thuyền. Tuy không phải toàn bộ nhưng chúng ta cũng đã có được vài thứ khá hữu ích. Đại sứ nhìn vào tin tức, liên tục dùng tay chuyển trang đọc lướt với tốc độ cực nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm, nghiên cứu năng lực không cần thông qua thức tỉnh lộ trình tiến hóa đặc biệt dược phẩm chuyên dụng nhóm 5 người kế hoạch rèn luyện. Chờ đại sứ lật đến trang cuối, nam nhân áo đen mới lại lên tiếng, khi ta xem được thứ này cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không chỉ riêng Đường Lưu Vũ, 5 người mà nhà khoa học thiên tài kia đã tìm ra đều sẽ là mục tiêu mà liên minh chúng ta nhất định phải có được. Chương 83, Vận khí chương 83, vận khí đại sứ gật đầu, không sai, phát hiện này quả thật rất kinh người. Khó trách Bạch Nhật Đế quốc lại bất chấp dư luận phát lệnh truy nã một nhà khoa học từng có công cống hiến cho bọn hắn. Năm kẻ này đều rất đặc biệt chứ không riêng gì Đường Lưu Vũ. Nếu tạo cho cả năm môi trường phát triển tốt, tương lai biết đâu chúng ta sẽ có thêm một vị thần. Nam nhân áo đen thấp giọng tự nói, thần sao cũng đã hơn 300 năm nhân tộc chưa có tân thần được sinh ra. Dù năm đứa trẻ này có đặc biệt đi nữa. Đại sứ lắc đầu, ngươi không hiểu. Sinh ra thần rất khó nhưng không phải không thể. Hiện tại các thế lực đã hình thành thế cân bằng, bọn hắn không cho phép tân thần xuất hiện phá vỡ cục diện này. Nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến nhân tộc tự suy yếu so với những chủng tộc khác sao? Không chỉ nhân tộc, các chủng tộc khác đều là như vậy. Hiện tại đang lan truyền một lời đồn rằng số lượng thần là cố định. Khi một vị mới ra đời, vận mệnh sẽ khiến một vị khác chết đi. Lời đồn này vẫn chưa được chứng thực nhưng có rất nhiều người tin tưởng. Bọn hắn đã trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm mới ngồi vào được vị trí kia, sao có thể dễ dàng nhường chúng cho kẻ khác? Cho nên thần sợ chết hơn bất kỳ ai. Ngươi còn nhớ anh hùng nhân tộc Thanh Phong Tụ Nghĩa? Ý của đại sứ là, phải, không phải hắn bị yêu tộc giăng bẫy mà chính là thần của nhân tộc cố ý sát hại. Tụ Nghĩa là kẻ có khả năng phong thần nhất trong 300 năm trở lại đây, đã uy hiếp đến những tên tự nhận là thần kia. Hiện tại người có khả năng tiếp theo chính là Tôn Bằng. Đừng nhìn Tôn Bằng lỗ mãng nhưng thật ra rất khôn ngoan. Hắn nhận vị kia làm sư phụ, cũng tức là đeo một cái khóa vào cổ, từ bỏ cơ hội phong thần. Nhưng cũng nhờ vậy mà đổi lại được sự bảo hộ, ít nhất có thể yên ổn phát triển đến thức tỉnh giả cấp độ 9, SS hoặc SSS. Nếu hắn sống sót được đến khi đó. Đại sứ gật đầu, càng lên cao càng khó thức tỉnh, nguy hiểm ngày càng lớn. Đây chính là giá trị của những kẻ sở hữu năng lực mà không cần trải qua quá trình này. Tiếp rằng phần lớn dữ liệu không thể khôi phục, ta không thể xác định tiềm năng thật sự của từng người. Vẫn có một khả năng rằng bọn hắn bị giới hạn bởi quá trình tiến hóa, tiêu hao hết thọ nguyên mà vẫn không thể đạt đến cấp độ cao hơn. Thử một lần cũng không mất gì. Cũng đúng. Đường Lưu Vũ trôi nổi bên ngoài không gian vô định, chỉ biết trông chờ vào vận khí. Lần này vận khí cũng không quá thờ ơ với hắn, chỉ là cách nó đến thật sự khiến người ta cầm nín. Hắn bị đâm, không phải xe mà là cả một chiếc phi thuyền cỡ lớn. Trôi nổi vô định rất nhàm chán, cho nên Đường Lưu Vũ dành phần lớn thời gian để ngủ chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn cũng không biết mình đã lang thang ngoài không gian được bao lâu, chỉ biết rằng mình được một chiếc phi thuyền gọi tỉnh bằng một cú va chạm rất mạnh. Chiến giáp vốn đã cạn kiệt năng lượng bị phá hủy hoàn toàn, đồng hồ trên tay vốn chỉ cần bổ sung năng lượng là có thể sử dụng lại được nay cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Đường Lưu Vũ bị tông bay đi như một quả đạn tháo, còn đối phương lại có rào chắn năng lượng bảo vệ nên không bị hư hại chút nào. May mà đối phương vẫn có chút lương tâm, hay nói đúng hơn là lo lắng đã đâm phải một tảng thiên thạch nên cho người xuống kiểm tra, thành công dùng lưới trục vớt Đường Lưu Vũ lên thuyền. Lên được trên thuyền, Đường Lưu Vũ vẫn ở trong lưới, bị một đám người vây quanh, chỉ trỏ bàn tán thứ gì đó. Đợi đến hơn 10 phút mới có một nhóm người ăn mặc sang trọng bước ra, dẫn đầu là một nam nhân đầu đội vương miện, y phục đính đầy ngọc quý, có cảm giác như là một vị vua chúa nào đó. Nam nhân cất lời, giọng điệu không quá xem thường nhưng giống như một tên thượng vị giả đang chất vấn kẻ yếu hơn, ngươi đến từ đâu? Đường Lưu Vũ không thích thái độ và ánh mắt này lắm, nhưng kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đành bất đắc dĩ đáp, phi thuyền của ta bị phá hủy, dùng chiến giáp du hành bên ngoài không gian. Khi năng lượng sắp cạn kiệt thì bị các ngươi tông trúng. Nam nhân đánh mắt cho một tên thuộc hạ, đối phương lập tức đưa tay qua lưới, nhặt lấy một mảnh chiến giáp trên người Đường Lưu Vũ rồi đưa đến trước mặt hắn. Nam nhân nhanh chóng kiểm tra qua rồi gật đầu, chất liệu và công nghệ đều rất cao cấp. Đưa hắn vào trong thay đồ rồi đến gặp ta. Lúc này chiến giáp của Đường Lưu Vũ đã vỡ nát, chỉ vừa đủ che hết những vị trí cần thiết. Bị nhiều người vây quanh như vậy đúng là có chút mất mặt. Còn may đối phương cũng xem như hiểu lý lẽ, ít nhất vẫn cho hắn thay một bộ đồ khác rồi mới nói chuyện tiếp. Thay một bộ đồ mới, Đường Lưu Vũ cảm thấy thoải mái hơn không ít. Dù rằng thiết kế y phục của đám người này có phần kỳ lạ, nói thẳng ra là khá thiếu vải. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, ở phần vai, bụng và giữa đùi trở xuống đều để lộ tiên. Nam nhân thì không có vấn đề, nữ nhân thì đúng là có chút, nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi. Vấn đề là từ đầu đến giờ nữ nhân trên thuyền mà Đường Lưu Vũ gặp được đều có vẻ ngoài từ 40 trở lại, có hở hơn nữa thì hắn cũng không có tâm trạng thưởng thức. Khẩu vị của Đường Lưu Vũ còn không mặn đến mức đó, nhất là khi hắn đã quen tiếp xúc với các thiếu nữ xinh đẹp như Vân Lam hay Tô Đồng, thậm chí là Chu Hiểu Hiểu cũng rất xinh đẹp. Thay đồ xong, Đường Lưu Vũ được đưa đến một căn phòng lớn trên phi thuyền. Căn phòng này được thiết kế rất sang trọng với những cột gỗ lớn điêu khắc hoa văn đẹp mắt, đính đầy những loại ngọc quý. Đường từ cửa vào trải một tấm thảm đỏ, hai bên đường là hai hàng quân lính. Nam nhân có phong thái đế vương kia đang ngồi ở ghế chủ tọa đặt trên bục cao nằm ở cuối con đường. Ngồi bên cạnh hắn là một nữ nhân dáng người thon thả, ăn mặc khá kín đáo, thậm chí còn đeo cả khăn che mặt. Ngoài hai người bọn hắn ra, đứng quanh bục cao còn có bốn tên hộ vệ vũ trang đầy đủ. Vũ khí của bọn hắn nhìn qua đều là loại hình phổ thông như đao hay kiếm, nhưng Đường Lưu Vũ có thể thấy rõ dòng chảy năng lượng phát ra từ lưỡi hoặc thân của chúng. Có vẻ những kẻ này không thích vũ khí tầm xa như súng ống. Việc này không đại biểu rằng trình độ khoa học kỹ thuật của bọn hắn thấp. Theo những gì Đường Lưu Vũ được biết, những món vũ khí nhìn qua thì thô sơn này vẫn có thể sở hữu các loại công kích cực kỳ lợi hại. Thấy Đường Lưu Vũ bước vào, nam nhân cũng không sắp xếp chỗ ngồi cho hắn mà lập tức cất giọng hỏi, người đến từ đâu? Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ đáp lại, không phải khi nay đã nói rồi sao? Ta đang hỏi xuất thân của ngươi. Thủy Lam Quốc. Hắn định nói Thủy Nguyên Quốc nhưng chợt nhớ ra mình đang là tội phạm truy nã, còn bị cả liên minh bắt buộc đuổi giết, tốt nhất là nên dùng một chỗ khác. Đường Lưu Vũ từng nghe qua danh tự Thủy Lam Quốc ở đâu đó, lúc này liền buộc miệng nói qua. Hắn vốn chẳng biết gì về quốc gia cũng như hành tinh kia. Chương 84, lừa gạt chương 84, lừa gạt nam nhân đánh mắt sang một tên thuộc hạ bên cạnh, đối phương lập tức lấy ra một tấm bảng điện tử kiểm tra thông tin rồi quay lại báo cáo, có một quốc gia gọi là Thủy Lam quốc nằm ở rìa đông nam nhân tộc. Trình độ khoa học kỹ thuật tầm trung, phụ thuộc vào một đế quốc lớn nên có được vài thành tựu vượt trội so với mặt bằng chung của các quốc gia đồng cấp. Nam nhân khẽ gật đầu, xem như đã tin tưởng xuất thân của Đường Lưu Vũ, ngươi đến đây để làm gì? Nơi này cách rìa đông nam nhân tộc khá xa, hẳn không chỉ đơn giản là đi du lịch chứ? Đường Lưu Vũ nửa thật nửa giả đáp, ta cùng nhóm của mình muốn đến Mộc Hà Tinh thực hiện một nhiệm vụ, trên đường không may gặp phải băng cấp không gian bị bọn hắn đuổi chạy đến tận nơi này. Nhiệm vụ gì? Chưa rõ ràng, đến nơi mới được thông báo. Nam nhân cau mày, cũng không rõ có tin câu trả lời mơ hồ của Đường Lưu Vũ hay không. Những gì hắn nói đều là thật, hiện tại Đường Lưu Vũ cũng chưa biết nhiệm vụ mà nhóm của mình sẽ phải thực hiện tại Mộc Hà Tinh là gì. Đối phương tin thì tốt, không tin thì hắn cũng đành chịu. Dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Mang theo một đống câu hỏi, Đường Lưu Vũ được một người hầu dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm ở phần đuôi phi thuyền. Căn phòng này không quá lớn nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, đối phương miễn cưỡng tính là hiếu khách. Đợi Đường Lưu Vũ có dạng, nam nhân liền quay sang nữ nhân che mặt đang ngồi bên cạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ nhân gật đầu đáp, hắn không nói dối. Ngươi xác định? Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta? Không phải, ta chỉ đang nghĩ xem nên xử lý hắn như thế nào. Đưa trở về Thủy Lam Tinh thì quá tốn kém, lại không có lợi ích gì cho chúng ta. Giữ lại có khả năng đối phương là một nhân vật quan trọng, biết đâu sẽ dẫn đến chiến tranh. Hành tinh của bọn hắn và Thủy Lam Tinh cách nhau rất xa, gần như không có quan hệ giao hảo gì. Cho dù Đường Lưu Vũ có là nhân vật quan trọng, đưa hắn trở về chỉ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên nhưng lợi ích hữu hạn, không thể tạo thành quan hệ đồng minh hay giao thương. Ngược lại, nếu giữ hắn lại, một khi Thủy Lam Quốc biết được nhất định sẽ rất phiền phức. Một tên thuộc hạ thấp giọng như kế, chi bằng chúng ta loại bỏ hắn rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này, nam nhân có phần do dự, chưa quyết định được thì nữ nhân đã lên tiếng, giao hắn cho ta. Ngươi có vấn đề gì sao? Nam nhân định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn thở dài đáp, được, ngươi tự lo liệu cho tốt, đừng chuốc thêm phiền phức cho chúng ta. Thời gian gần đây mọi thứ cũng không dễ dàng, ta tự biết nên làm như thế nào. Nữ nhân nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng của nàng, một tên thuộc hạ không nhịn được nói, đại hoàng tử, cựu công chúa càng ngày càng kiêu ngạo, cứ để nàng thế này sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đại hoàng tử thở dài, ta biết, nàng được phụ hoàng triều trộm từ nhỏ nên mới sinh hư. Bỏ đi, chỉ cần không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng, ta vẫn có thể che chở cho nàng. Nhưng tình hình hiện tại của chúng ta cùng lắm là trở về làm công tức thôi, ngươi sợ mất đi quyền lực. Thuộc hạ không dám. Trong thời gian trị vì hoàng đế đã đắc tội với không ít người, ta sợ một khi hắn lui xuống, những kẻ kia sẽ nhắm vào các ngươi để trả thù. Phụ hoàng tại vị nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chúng ta không có sự chuẩn bị nào sao? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ gia tộc này một đời ấm no, ít nhất là cho đến khi ta ngã xuống. Đường Lưu Vũ khá thích căn phòng của mình, có cảm giác cổ điển pha trộn với hiện đại. Thiết bị trong phòng đơn giản dễ sử dụng, Đường Lưu Vũ làm quen với chúng nhanh hơn những thứ trong căn cứ rất nhiều. Mang theo tâm trạng hưng phấn làm quen với những thứ mới lạ, Đường Lưu Vũ lần lượt dùng qua từng cái một, sau cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn lịch điện tử treo tường. Gương mặt hắn mở ra, sau đó là méo xệch khi thấy niên đại trên lịch là 13574. Cũng tức là đã trôi qua hơn 6 năm kể từ lúc bọn hắn bị liên minh Bắc vực tấn công. Đường Lưu Vũ trôi nổi trong không gian vô định hơn 6 năm, do hắn dành phần lớn thời gian để ngủ nên không rõ những thứ này, nhưng chắc chắn không lâu như vậy. Lẽ nào sau khi sử dụng năng lực lại xuất hiện tác dụng phụ, Đường Lưu Vũ bất tỉnh mà chính bản thân cũng không hay biết. Không có câu trả lời, nhưng quyển lịch điện tử này chắc chắn sẽ không nói dối. Những người trên phi thuyền này còn không biết Đường Lưu Vũ là ai, chẳng có lý do gì cố ý chỉnh sửa lịch để lừa hắn. 6 năm đối với một thanh niên 18, không, năm nay là 24 như Đường Lưu Vũ là một khoảng thời gian rất dài. Ở độ tuổi đó, mọi người có thể làm rất nhiều thứ, tận hưởng thanh xuân tươi đẹp, còn Đường Lưu Vũ lại phải làm bạn với không gian tăm tối. Nhưng thay vì tiếc nuối hay phẫn nộ, Đường Lưu Vũ chỉ cảm thấy bất lực. Thời gian đã qua không lấy lại được, hắn có tiếc nuối hay phẫn nộ cũng chẳng thay đổi được gì. Khi Đường Lưu Vũ còn đang ngẩn ngơ, một nữ nhân đã mở cửa tiến vào. Hắn đang định lên tiếng tranh cãi về vấn đề quyền riêng tư cá nhân thì phát hiện nàng chính là người ngồi ngay bên cạnh nam nhân kia, địa vị có vẻ rất cao nên đành nhịn xuống. Bỏ đi, nơi đây là phi thuyền của người ta, hắn chỉ là kẻ tạm thời ở nhờ, nói đến quyền riêng tư gì đó thì có chút buồn cười. Người tìm ta có việc? Nữ nhân khẽ gật đầu, rất thoải mái ngồi lên chiếc giường nhỏ trong phòng, tự nhiên như đây là nhà của mình. Ý nghĩ này khiến Đường Lưu Vũ cảm thấy buồn cười, đây chính là nhà của nàng, hắn mới là kẻ làm khách. Ý thức được thân phận, Đường Lưu Vũ chủ động ngồi vào một chiếc ghế rồi im lặng chờ nữ nhân lên tiếng. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Đường Lưu Vũ, qua vài phút mới bắt đầu, ta có vài chuyện cần hỏi ngươi. Chẳng phải khi nãy đã hỏi hết rồi sao? Ngươi không thành thật, ta có một năng lực cho phép xác nhận chuyện này. Gần đây tình hình của quốc gia không tốt, tình tình đại ca trở nên nóng giận thất thường. Ta sợ hắn đột nhiên tức giận muốn giết ngươi nên mới giúp ngươi che giấu. Đương nhiên ta cũng không thể để một kẻ lạ mặt thân phận bất minh làm loạn trên thuyền của mình. Vì vậy đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đường Lưu Vũ nhíu mặt. Quả nhiên muốn dựa vào vài lời nói dối qua loa rất khó qua mặt đối phương. Đường Lưu Vũ còn trẻ, trình độ nói dối tương đối kém. Còn may nữ nhân này có vẻ là một người tốt, hắn có thể tiết lộ cho nàng thêm đôi chút. Được rồi, thật ra ta không đến từ Thủy Lam Quốc mà là Thủy Nguyên Quốc, một quốc gia cũng thuộc khu vực phía Tây nhân tộc. Ta cùng một nhóm người có thực hiện vài hành vi bất hợp pháp, trở thành tội phạm truy nã nên buộc phải bỏ trốn. Trên đường đi không may bị tấn công, phi thuyền bị phá hủy nên phải lưu lạc bên ngoài không gian. Nữ nhân vừa nghe xong phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, nàng lui nhanh vào góc giường, một tay đặt sẵn lên thiết bị liên lạc trên tay còn lại, ngươi là tội phạm khủng bố bị truy nã.
Chương 85, đề nghị Đường Lưu Vũ ngẩn ra mất một giây, khóe miệng giật giật vài cái muốn phản bác nhưng không biết phải phản bác như thế nào.
Hắn hai lần tham gia tấn công căn cứ quân sự, trộm đồ cấp người, theo lời kể của Vân Lam còn đánh trọng thương một vị đại tướng, hủy diệt cả một quân đoàn và vũ khí. Với chiến tích như vậy, gọi là tội phạm khủng bố là hoàn toàn chính xác. Đến lúc này Đường Lưu Vũ mới nhận ra, lẽ nào mình đã vô tình gia nhập một tổ chức khủng bố chuyên tấn công cướp bóc các quốc gia từ nhỏ đến lớn. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một công việc với mức lương cao, tại sao càng đi lại càng xa khỏi mục đích ban đầu? Nghĩ thì nghĩ, Đường Lưu Vũ vẫn phải kiên nhẫn trấn an nữ nhân đang sợ hãi trước mặt, thật ra bên trong còn có chút hiểu nhầm. Ta là bị người khác ép buộc, ta xuất thân là cô nhi, sau đó bị nhóm khủng bố kia dụ dỗ nên mới phạm tội. Hiện tại vừa hay bị tấn công, ta cũng có thể nhân cơ hội này thoát ly khỏi tổ chức khủng bố kia để hoàn lương. Ngươi nói thật, không phải ngươi có năng lực để xác nhận chuyện này sao? Nữ nhân khẽ cau mày nhìn chằm chằm vai Đường Lưu Vũ vài giây rồi gật đầu, "Tốt, ta có thể giúp ngươi sắp xếp một thân phận mới, nhưng trước tiên phải cho ta biết năng lực và cấp độ sức mạnh của ngươi." Đường Lưu Vũ chưa có chuẩn bị cho chuyện này, nhưng đầu óc linh hoạt vẫn giúp hắn ứng biến được, "Năng lực của ta là thân thể bất hoại, đã thức tỉnh 3 lần. Cấp độ sức mạnh hay chỉ số đều không rõ." Trong thời gian trôi nổi vô định, Đường Lưu Vũ đã nhiều lần thử kích hoạt năng lực nhưng vô dụng. Bù lại thân thể cứng rắn của hắn vẫn luôn tồn tại như một dạng năng lực bị động, gần như tương tự với năng lực thân thể bất hoại vốn rất nổi danh của nhân tộc nên có thể dùng để lừa gạt người ngoài. Còn việc thức tỉnh 3 lần là do hắn tự nghĩ ra, không quá cao cũng không quá thấp nên sẽ không bị người khác chú ý. Hai mắt nữ nhân sáng lên, thân thể bất hoại. Là năng lực có tiềm năng đạt đến cấp S siêu hiếm đó sao? Ở độ tuổi này đã thức tỉnh được 3 lần là rất khá rồi. Năng lực của ngươi ước chừng sẽ ở cấp B hoặc BB. Việc đó chỉ số sức mạnh cụ thể vẫn chưa được áp dụng rộng rãi tại đất nước của ta, dùng thang đo cơ bản là được rồi. Ừm, ngươi có năng lực lợi hại, tiềm năng phát triển cũng cao, chi bằng trở thành hộ vệ cho ta đi. Vừa hay gần đây phụ hoàng muốn tìm cho ta một hộ vệ mới nhưng toàn là kẻ ta không thích. Ta nhìn ngươi rất hợp mắt, có đồng ý hay không? Nàng nói một hơi dài khiến Đường Lưu Vũ không kịp phản ứng lại. Đợi hắn tiếp thu hết thông tin mới do dự đáp, hộ vệ có mức lương như thế nào? Nữ nhân khựng lại mất một nhịp mới đáp, lương. Có phải ngươi đã đặt nhầm trọng điểm hay không? Làm hộ vệ của hoàng tộc, nếu làm tốt sẽ được phong tước hiệp sĩ, một thời gian có thể trở thành quý tộc. Đây là công việc mà rất nhiều người mơ ước, ngươi lại chỉ chú ý đến tiền lương. Đường Lưu Vũ không quan tâm đến những danh hiệu phù phiếm, chức tước có tác dụng gì. Ta chỉ cần cầm đủ tiền trong tay, mọi chuyện đều dễ nói. Ngươi khoe khoang về vị trí hộ vệ này nhiều như vậy nhưng không nhắc gì đến lương thưởng, lẽ nào rất thấp sao? Nữ nhân hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình và kẻ trước mặt không cùng tần số tư duy. Nàng bất đắc dĩ đáp, ngươi là do ta tự tuyển chọn nên cũng sẽ do ta tự trả lương. Hiện tại ta không có nhiều tiền mặt nên lương tạm thời sẽ là 1.000. 1.000? Phải, 1.000 tô vân thạch. Ừm. Đường Lưu Vũ ra vẻ suy ngẫm. 1.000 vừa nghe qua thì rất ít, nhưng đơn vị tiền tệ là tô vân thạch chứ không phải thúy nguyên đồng. Thạch là đơn vị tiền tệ của những quốc gia cận trung cấp hoặc vừa mới bước vào trung cấp nên chưa kịp chuyển đổi tiền tệ. Tỷ giá của chúng sẽ cao hơn đồng khá nhiều nhưng vẫn thua kém bạc. Cho nên mức lương 1.000 tô vân thạch này chưa chắc đã kém 40.000 thủy nguyên đồng trước đây. Có điều vật giá tại Tô Vân Quốc cũng sẽ khác hẳn, cái cần chú ý là giá trị thực của 1.000 tô vân thạch này chứ không chỉ là tỷ giá. Có điều hắn đang tha hương nơi đất khách, muốn tìm một thân phận và công việc mới không phải chuyện đơn giản. Thấp một chút cũng không sao, ít nhất cũng sẽ tốt hơn thất nghiệp. Đường Lưu Vũ cảm thấy mình rất thất bại, 24 tuổi trên người không một xu dính túi còn phải gánh món nợ 10 triệu, cánh cửa ước mơ ngày càng đóng chặt hơn. Cũng không biết Vân Lam có tính lãi kép hàng năm hay không được, 1.000 thì 1.000. Nữ nhân không quá bất ngờ khi Đường Lưu Vũ đồng ý, nàng cũng biết hắn không có lựa chọn nào khác, dù mức lương 500 cũng sẽ phải chấp nhận. Tất nhiên nữ nhân cũng không thật sự muốn nhân lúc người khác gặp khó để trục lợi, nàng thật sự không có nhiều tiền mặt trong tay. Đợi nữ nhân rời đi, Đường Lưu Vũ mới nắm ngửa người trên giường, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Hắn cảm thấy đề nghị của nàng nhất định có vấn đề nhưng lại không nói rõ được là nằm ở đâu. Chủ yếu là hiện tại Đường Lưu Vũ không có gì trong tay, tất cả phải nhờ cậy người khác, căn bản không có quyền lựa chọn. Đợi đến khi hắn có địa vị và tiền bạc nhất định sẽ yêu cầu tăng lương. Nàng đang âm mưu tính toán gì đó Đường Lưu Vũ đều mặc kệ, hắn không có thói quen đi quản chuyện của người khác. Nửa giờ sau, những thông tin mà Đường Lưu Vũ yêu cầu cũng được nữ nhân gửi đến. Trước khi trở thành hộ vệ, nói cách khác về vệ sĩ hay bảo an, Đường Lưu Vũ muốn tìm hiểu tình hình của Tô Vân Quốc một chút, về sau có xảy ra chuyện gì cũng đỡ bỡ ngỡ. Tô Vân Quốc là một quốc gia vẫn duy trì chế độ quân chủ nhưng đang dần cải cách sang dân chủ. Bọn hắn xây dựng hệ thống quản lý dựa trên phân cấp quý tộc, bao gồm 5 tước vị lần lượt là công, hầu, bá, tử, nam. Lãnh thổ quốc gia chia thành 9 khu vực, do 8 vị công tước và quốc vương làm chủ. Ngoài khu vực do bản thân quản lý, quốc vương còn có quyền ra lệnh cho 8 công tước các nơi còn lại làm theo lệnh của mình. Tuy quyền lực của quốc vương vẫn rất lớn nhưng không phải là tuyệt đối như các vương triều phong kiến. Nếu xảy ra đại sự liên quan đến cả quốc gia, các vị công tước vẫn có thể liên kết bác bỏ ý kiến của quốc vương. Ngoài ra, khi mỗi đời quốc vương thoái vị, quốc vương đời tiếp theo sẽ không được lựa chọn trực tiếp từ các hoàng tử mà bao gồm luôn cả con của 8 vị công tước còn lại. Nếu thất bại, đại hoàng tử sẽ trở thành công tước đời tiếp theo, con của một vị công tước khác sẽ lên ngôi trị vì đất nước. Cách thức phân chia quyền lực này hạn chế được sự độc tài nhưng cũng khiến việc chia bè kéo quái, cấu kết lẫn nhau để trục lợi xảy ra ở nhiều nơi. Mọi mô hình quản lý đều có lợi và hại, Đường Lưu Vũ không quan tâm đến chuyện này. Hắn chỉ biết một điều là tình hình của mình có vẻ như còn tệ hơn đã tưởng tượng. Chương 86, cận vệ chương 86, cận vệ quốc vương đương nhiệm tuổi già sức yếu, thời gian tại vị sẽ không kéo dài quá 10 năm nữa. Hiện tại 8 vị công tước đều đã dục dịch chuẩn, muốn bắt tay liên kết với nhau loại bỏ quyền lực của đại hoàng tử. Về lý thuyết, đại hoàng tử vẫn là người có cơ hội lên ngôi cao nhất. Nhưng nếu cả 8 vị công tước đều bắt tay nhau, cơ hội này sẽ là một con số 0. Còn may không phải ai trong 8 vị công tước cũng có con cháu hoặc muốn tham gia vào lần tranh đoạt vương vị này. Đại hoàng tử cũng đang gấp gáp tìm kiếm viện trợ, không chỉ trong nước mà còn cả các quốc gia lân cận. Lần này bọn hắn gặp được Đường Lưu Vũ cũng là trên đường trở về từ một cuộc viếng thăm quốc gia khác, kết quả có vẻ như không được tốt cho lắm. Dù sao cũng không chỉ có một mình đại hoàng tử nghĩ đến chuyện này, các vị công tước kia thậm chí đã sớm thực hiện nó, nhắm vào các quốc gia có mối quan hệ tốt với Tô Vân quốc để tranh thủ được sự ủng hộ của bọn hắn. Minh tranh ám đấu, ngoại trừ các hành động công khai, bọn hắn đương nhiên không bỏ qua những thủ đoạn trong bóng tối như mua chuộc thuộc hạ của các vị hoàng tử, ám sát hoàng tộc. Những người khác đều đã trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ bản thân. Chỉ riêng cựu công chúa, cũng tức là nữ nhân vừa thương lượng với Đường Lưu Vũ còn quá non nớt. Đây là lý do quốc vương và đại hoàng tử muốn nhanh chóng tuyển một đội hộ vệ cho nàng. Đội hộ vệ đã sớm chọn xong, cựu công chúa yêu cầu thêm một hộ vệ thân tín, hay còn gọi là cận vệ do nàng đích thân lựa chọn, cũng tức là Đường Lưu Vũ. Hắn không biết vì lý do gì nàng lại chọn một kẻ xa lạ đáng nghi như mình. Có điều đây cũng không phải vấn đề Đường Lưu Vũ cần quan tâm, hắn chỉ cần làm tốt công việc, nhận lương sau đó tìm cách sửa chữa đồng hồ để liên lạc với nhóm Cố Dạ là được. Vốn dĩ chỉ là hết năng lượng, sau vụ va chạm đồng hồ đã bị phá hủy, chỉ có sửa chữa nó mới liên lạc được với những người khác. Đường Lưu Vũ cũng đã lỡ đặt nạp giới trong phi thuyền mà Tô Đồng sử dụng để bỏ trốn, cho nên hiện tại hắn không có bất kỳ thiết bị, vũ khí hiện đại nào. May mà hắn vẫn có thân thể bất hoại này, cho dù là hộ vệ cho một vị công chúa đang bị rất nhiều kẻ nhắm vào thì cũng không có nguy hiểm gì. Một quốc gia cận trung cấp mà thôi, hẳn là vậy. Ngoài những tin tức quan trọng ra, Đường Lưu Vũ cũng được biết thêm về các phong tục, lễ nghi của quý tộc. Thật ra không phải tất cả nữ nhân đều ăn mặc thiếu vải như những gì hắn đã gặp trên thuyền. Ngược lại, phần lớn phong cách y phục tại Tô Vân quốc rất kín đáo, thậm chí là giày và đính nhiều phụ kiện đến mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy bức bối. Trừ cựu công chúa, những nữ nhân trên thuyền đều là vũ công, ca kỹ kiêm người hầu được đại hoàng tử đích thân tuyển chọn. Các nàng được phép ăn mặc như thế này vì đặc thù nghề nghiệp cũng như đại hoàng tử yêu cầu. Khẩu vị của vị đại hoàng tử này có chút đặc biệt, vấn đề này Đường Lưu Vũ từ chối cho ý kiến. Đường Lưu Vũ có thời gian một tháng để làm quen với các tác phong hành xử của một vị hộ vệ. Cựu công chúa còn đích thân phái người đến huấn luyện cho hắn. Do chế độ đang dần chuyển sang dân chủ nên cũng không còn quá khắt khe như trước, dù vậy vẫn có một số ít lễ nghi khiến Đường Lưu Vũ cảm thấy khá phiền phức. Vẫn là công việc cũ tốt hơn, tuy có phần giống tổ chức khủng bố nhưng ít nhất sinh hoạt vẫn rất thoải mái chứ không gò bó như hiện tại. Ngoài học tập lễ nghi, Đường Lưu Vũ còn phải trải qua những bài kiểm tra năng lực và sức mạnh thể chất. Thân thể bất hoại thì không cần nói, đây là một năng lực nổi tiếng của nhân tộc, hiếm gặp nhưng khá dễ kiểm chứng. Đường Lưu Vũ dễ dàng vượt qua các bài kiểm tra sức chịu đựng nhưng dùng thân thể chống đỡ vũ khí. Lúc này hắn mới biết các món vũ khí quốc gia này sử dụng cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bất kể là đao hay kiếm đều có thể phóng ra sóng năng lượng tốc độ cao và uy lực cực mạnh để tấn công tầm xa, ngoài ra còn có các năng lực đi kèm khác khá lợi hại. Khuyết điểm duy nhất là không có các chỉ số theo phần trăm như của Bạch Nhật Đế quốc. Trình độ không tới, căn bản không tiếp xúc được với lực lượng phát tác. Sau thân thể bất hoại chính là sức mạnh. Lúc này đến chính Đường Lưu Vũ cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Lực lượng thân thể của hắn không biết từ lúc nào đã tăng mạnh, dễ dàng nhấc động vật thể có trọng lượng lên đến vài ngàn cân một cách dễ dàng. Điều mà một số ý thức tỉnh giả cấp độ 4 cũng chưa chắc làm nổi. Việc này được lý giải rằng thân thể bất hoại là một năng lực thể chất rất mạnh, do đó lực lượng của Đường Lưu Vũ cũng hơn hẳn thức tỉnh giả đồng cấp. Hắn được phân loại là cấp BB cao hơn một chút so với suy đoán ban đầu của cựu công chúa, hoàn toàn hợp cách để trở thành cận vệ của nàng. Một tháng nhàm chán trôi qua rất chậm. Trong khi Đường Lưu Vũ đau khổ học thuộc các quy tắc cũng như phân chia cấp bậc giai tầng, cựu công chúa cũng đã thuyết phục thành công đại hoàng tử cho phép hắn trở thành cận vệ của nàng. Sau khi chịu thỏa hiệp với vị muội muội vừa kiêu ngạo lại ngoan cố của mình, đại hoàng tử vẫn đưa ra một yêu cầu rằng nàng phải cho Đường Lưu Vũ đeo một chiếc vòng cổ đặc biệt, thứ có thể khống chế ngay lập tức khi hắn có ý đồ xấu xa nào đó. Đây đã là nhượng bộ cuối cùng, cựu công chúa không thể không nghe theo. Đường Lưu Vũ đương nhiên không đồng ý chuyện này. Chưa nói đến chiếc vòng này có tác dụng gì, đeo nó vào cổ thì có khác gì một cái vòng xích chó. Hắn là người có tự trọng, sẽ chỉ khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền. Cuối cùng cựu công chúa phải nâng mức lương lên 1500 mỗi tháng, đồng thời chỉnh sửa vòng cổ thành vòng tay Đường Lưu Vũ mới chấp nhận. Vấn đề xem như giải quyết xong, phi thuyền của bọn hắn sau một tháng cũng đã trở về đến Tô Vân Quốc. Chuyến đi này diễn ra bí mật nên cũng không được chào đón long trọng như trong tưởng tượng của Đường Lưu Vũ. Bọn hắn dừng chân tại một tòa thành bí ẩn nằm trong rừng cây, sau đó lên xe bay trở về cung điện quốc gia. Sau khi sắp xếp cho quân lính cận vệ và người hầu, đại hoàng tử và cựu công chúa được quốc vương triệu kiến. Đường Lưu Vũ được đặc cách đi cùng. Không phải hắn được xem trọng gì mà là vị quốc vương kia muốn xác nhận người chịu trách nhiệm chính bảo vệ nữ nhi của mình là một kẻ đáng tin. Cuộc gặp diễn ra trong một căn phòng kín với một bàn ăn nhỏ dành cho bốn người. Trên lệch giai cấp đã thu hẹp lại, quốc vương đặc cách cho phép Đường Lưu Vũ dùng bữa với mình. Vị quốc vương này là một lão nhân có vẻ mặt uy nghiêm, thân thể cường tráng không phù hợp với mái tóc bạc trắng của hắn. Quốc vương có vài phần phong thái vương giả nhưng không mạnh như đại hoàng tử, có lẽ tuổi tác đã mài mòn đi phần nào khí thế của hắn. Bữa ăn diễn ra giống như cuộc trò chuyện bình thường giữa những thành viên trong gia đình, tất nhiên Đường Lưu Vũ im lặng trong phần lớn thời gian. Chỉ khi nào quốc vương có câu hỏi nào đó hắn mới trả lời. Đến tận lúc này Đường Lưu Vũ mới biết được tên họ của từng người. Quốc vương gọi là Vương Khánh, hiệu Lập Thế. Đại hoàng tử là Vương Hiệu, cựu công chúa là Vương Nhã. Chương 87, thỏa thuận lại chương 87, thỏa thuận lại quốc vương tỏ ra hòa nhã chưa hẳn là chuyện tốt. Tha rằng hắn tỏ ra hung ác, chất vấn sẽ khiến Đường Lưu Vũ cảm thấy cân bằng hơn. Ít nhất trong các bộ phim truyền hình hiếm hoi Đường Lưu Vũ từng xem quân vương đều là những kẻ như vậy, không khí hòa bình yên ấm thế này không thích hợp chút nào, sẽ mang lại cảm giác bình yên trước cơn giông bão. Sau cùng thứ mà Đường Lưu Vũ chờ đợi cũng không xuất hiện. Tất cả dùng bữa trong yên bình, sau đó hắn và cựu công chúa Vương Nhã được yêu cầu rời đi trước để đại hoàng tử Vương Hiệu cùng quốc vương bàn chuyện chính sự. Cửa phòng đóng lại, Vương Hiệu trầm giọng hỏi, "Phụ hoàng?" Vương Khánh gật đầu, rất thần bí, nhưng không phải người xấu. Tiểu Nhã có thể tạm thời giao cho hắn. Thần bí? Có lẽ năng lực của hắn không đơn giản chỉ là thân thể bất hoại. Khóe miệng Vương Hiệu giật mạnh vài cái. Thân thể bất hoại đã là một trong những năng lực hàng đầu của nhân tộc, có tiềm năng đạt đến cấp S. Vương Khánh còn dùng từ không đơn giản chỉ là. Nếu thân thể bất hoại là đơn giản, vậy năng lực nào mới gọi là phức tạp? Cấp ít sao? Có cần ta điều tra thân phận hay không? Anh Hùng không hỏi xuất thân. Hắn là kẻ có tài, trong thời điểm này chúng ta cần trọng dụng chứ không phải bức hắn trở mặt. Nhưng muội muội Tiểu Nhã sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Nàng không nắm quyền lực trong tay, nếu bị nhắm vào thì tối đa chỉ là dùng làm con tin uy hiếp chúng ta. Có nhóm hộ vệ mà ta tuyển chọn cùng với Đường Lưu Vũ là đủ rồi. Vương Hiệu khẽ gật đầu, xem như đã hoàn toàn gác chuyện của Đường Lưu Vũ sang một bên. Phu hoàng, đại công tước gần đây. Ra đến bên ngoài cung điện, Đường Lưu Vũ có chút bất mãn nói với Vương Nhã, quốc vương của các ngươi nói nhiều như vậy nhưng chuyện trọng yếu nhất lại chẳng nhắc đến một câu. Vương Nhã không hiểu lắm, chuyện quan trọng. Ngươi đang nói đến chính sự. Chuyện này phụ hoàng sẽ bàn riêng với đại ca, ngay cả ta cũng không được tham dự. Biết càng nhiều sẽ chỉ càng dẫn đến họa sát thân. Đường Lưu Vũ phất tay, ai muốn quan tâm đến chính sự của các ngươi? Ta đang nói đến vấn đề lương thưởng. Nếu chỉ một mình ngươi chiêu mộ ta thì mức lương 1.500 là hợp lý. Nhưng vừa rồi quốc vương cũng đã công nhận ta là cận vệ của ngươi, hắn không có ý định tăng lương lên 10.000 sao? Thời gian qua Đường Lưu Vũ cũng đã tìm hiểu được tỷ lệ quy đổi giữa Tô Vân Thạch và Thủy Nguyên Đồng là 1:30, cũng tức là mức lương hiện tại của hắn 1.500 tương đương với 45.000. Nghe thì có vẻ nhiều hơn khi ở Thủy Nguyên Quốc nhưng vật giá trung bình tại đây lại đắt gấp 10 lần. Như vậy mức lương thực nhận của Đường Lưu Vũ chỉ tương đương 4.500 Thủy Nguyên Đồng, khoảng 1/9 trước kia. Quá thấp, không thể chấp nhận được. Hắn phải vì tương lai của mình đòi lại công đạo. Chế độ tư sản bóc lột một thì đám quân chủ này bóc lột 10, thật quá đáng. Vương Nhã có chút câm nín. Trong đầu tên Đường Lưu Vũ này từ đầu đến cuối chỉ có tiền. Rõ ràng khi nãy phụ hoàng có hứa hẹn chỉ cần bảo hộ nàng trong vòng 3 năm sẽ được phong tước hiệp sĩ, thứ đó so với tiền tài còn đáng giá hơn không biết bao nhiêu lần. Đường Lưu Vũ xuất thân nghèo khó, chỉ quan tâm đến tiền. Vương Nhã là công chúa, với nàng tước hiệu, danh dự có giá trị hơn những thứ trần tục kia. Thế giới quan khác biệt, không hiểu được nhau cũng là chuyện bình thường. Phụ hoàng đã đồng ý, ta sẽ đến gặp quan tài chính thêm ngươi vào biên chế, có thể tăng đến 10.000. 10.000 giá trị thực sẽ tương đương với 30.000 thủy nguyên đồng, hơi thấp một chút nhưng vẫn chấp nhận được. Nàng đã cứu hắn từ bên ngoài không gian, cho hắn một công việc, nhượng bộ một chút cũng là chuyện nên làm. Đường Lưu Vũ là kẻ có đạo đức, hắn chỉ muốn giành lại quyền lợi mà mình xứng đáng nhận được chứ không hề tham lam. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của Đường Lưu Vũ, Vương Nhã rất muốn tung cước đá hắn một cái. Sau cùng nàng vẫn nhịn xuống được. Tên này có năng lực thân thể bất hoại và sức mạnh thân thể tương đương với thức tỉnh giả cấp độ 4, đá vào hắn chẳng khác gì tấn công một tảng đá, tự chuốc khổ vào thân. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Đường Lưu Vũ đến từ bên ngoài, dù đã học xong quy tắc thì vẫn không hòa nhập, nói chuyện với công chúa như nàng rất tự nhiên chứ không câu nệ như những người khác. Ban đầu Vương Nhã cũng có chút khó chịu nhưng lâu dần lại quen thuộc, cảm giác khi nói chuyện với hắn khá thoải mái, không bị gò bó. Vì vậy nàng mới đặt cách cho phép hắn bỏ qua quy tắc lễ nghi để nói chuyện ngang hàng với mình. Lên xe trở về cung điện của mình, Vương Nhã nhanh chóng giới thiệu cho Đường Lưu Vũ những người trong nhà. Trong cung điện này có một vị quản gia, 10 tên hộ vệ do Vương Khánh đích thân chọn lựa, 4 đầu bếp, 3 bác sĩ cá nhân, 8 vị giáo sư, 2 nhiếp ảnh gia, vũ công, ca sĩ cùng 50 người hầu. Diện tích của nơi này còn lớn hơn căn cứ mà Đường Lưu Vũ từng sống, phải có số lượng người hầu đông đảo như vậy mới xử lý hết công việc được. Ngoài ra các hoạt động vui chơi giải trí học tập của công chúa cũng cần được chú trọng nên mời đến đủ các loại chức nghiệp khác nhau. Sau khi giới thiệu Đường Lưu Vũ với mọi người, Vương Nhã đưa hắn đến một căn phòng lớn rồi nói, "Từ hôm nay ngươi sẽ lưu lại nơi này, phòng ngủ của ta ở ngay bên cạnh. Khi ta rời khỏi cung điện, ngươi không được rời xa quá 10 mét, ban đêm phải ngủ sát phòng để kịp phản ứng với biến cố, tất cả đều có trong quy định của cận vệ. Còn có mỗi sáng cùng ta luyện kiếm thuật." Đường Lưu Vũ vội cắt ngang lời nàng, "Ta không biết kiếm thuật, thân thể ngươi rất cứng." Khóe miệng Đường Lưu Vũ nhếch lên nhưng không nói được gì, thì ra là muốn dùng hắn làm bao cát. Nữ nhân càng xinh đẹp càng không đáng tin được, câu ở trên không hẳn đã đúng trong trường hợp này. Từ đầu đến cuối Vương Nhã đều dùng khăn che mặt, đến giờ Đường Lưu Vũ vẫn chưa biết dung mạo thật của nàng. "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ngươi sẽ chính thức trở thành hộ vệ thân cận của ta." Vương Nhã nói xong liền mang theo hai hầu gái quay về phòng của mình. Đường Lưu Vũ đứng lại một hồi lâu. Hiện tại mới chỉ là đầu giờ chiều, nghỉ ngơi thì có hơi quá sớm. Hơn nữa hắn đã ngủ gần 6 năm liên tục, không thể tiếp tục lãng phí tuổi trẻ như thế này được. Nghĩ như vậy, thay vì đi vào phòng, Đường Lưu Vũ liền quay đầu về phía hành lang. Hắn muốn dành thời gian tham quan cung điện này, lối kiến trúc kết hợp giữa hiện đại và cổ điển khiến Đường Lưu Vũ cảm thấy khá thú vị. Cận vệ như Đường Lưu Vũ có thân phận cao hơn hẳn người hầu, khi đi ngang qua mỗi người đều được cúi đầu cung kính chào hỏi khiến hắn cảm thấy không quen. Đây chỉ mới là cận vệ, nếu trở thành quý tộc thì sẽ còn đến mức nào? Nhớ lại thái độ vừa cung kính vừa sợ hãi của những người hầu này khi đứng trước Vương Nhã, Đường Lưu Vũ chợt cảm thấy quý tộc dường như chẳng có gì tốt đẹp. Hắn cứ lượn quanh lâu đài, mãi cho đến khi dừng chân trước một phòng tập khá lớn. Nhớ đến yêu cầu tập luyện kiếm thuật vào mỗi sáng của Vương Nhã, Đường Lưu Vũ quyết định làm quen với phòng tập này trước. Cũng không rõ trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật có được hiện đại như căn cứ trước kia của hắn hay không. Chương 88, mời đấu, căn phòng này có diện tích khá lớn, xung quanh có một nhóm người đang đứng xem trận đấu tập diễn ra giữa hai tên hộ vệ. Đường Lưu Vũ nhận ra những người này, bọn hắn đều thuộc nhóm hộ vệ mà Quốc Vương Vương Khánh tuyển chọn cho Vương Nhã, buổi sáng có chào hỏi qua vài câu. Vừa nhìn thấy Đường Lưu Vũ, vẻ mặt của những kẻ này lập tức thay đổi. Hai tên đang giao đấu cũng đội dừng tay, đưa mắt nhìn về phía hắn. Đường Lưu Vũ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là lễ nghi đối với thượng cấp. Dù bọn hắn cấp bậc ngang nhau, nhưng Đường Lưu Vũ là cận vệ duy nhất của Vương Nhã, về ý nghĩa sẽ cao hơn đám người này đôi chút. Vào những thời khắc quan trọng, hắn sẽ là người được quyền ưu tiên đưa ra quyết định, cho nên đối phương dừng tay chào hỏi mình cũng là chuyện bình thường. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý đến ta. Có vẻ như không ai quan tâm đến câu này của Đường Lưu Vũ, bọn hắn tập hợp lại thành nhóm 10 người rồi đi đến trước mặt hắn. Cận vệ đại nhân, có hứng thú giao lưu một trận hay không? Giao lưu? Phải, ngươi là cận vệ do đích thân công chúa lựa chọn. Bọn ta ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể chỉ dạy đôi điều hay không? Đường Lưu Vũ im lặng, hắn không phải kẻ ngốc. Nếu lúc này còn chưa nhìn ra mục đích thật sự của đám người trước mặt thì đã uổng phí mấy chục năm sống ở trên đời rồi. Khi hắn được Vương Nhã giới thiệu đám người này còn bất ngờ ra mắt, hiện tại còn dám nói là ngưỡng mộ đã lâu. Danh tị thì cứ nói thẳng, Đường Lưu Vũ sẽ không chấp nhận. Hắn không quan tâm danh tiếng nhưng những kẻ này thì khác. Môi trường giáo dục khác biệt, mỗi người mỗi trí, đừng làm phiền đến nhau thì có thể cùng làm việc. Tiếc rằng Đường Lưu Vũ muốn yên ổn vượt qua nhưng đối phương thì không. Kiếm thuật sao? Cái này ta không giỏi cho lắm. Đường Lưu Vũ đang nói thật. Hắn có kỹ năng chiến đấu và thông thạo vũ khí trung cấp, nhưng đó là tổng hợp của nhiều loại kỹ năng khác nhau, chủ yếu là kỹ thuật cận chiến, xử lý tình huống cũng như dùng các vũ khí hiện đại súng ống đạn dược. Hơn nữa vũ khí mà Chu Bác cho Đường Lưu Vũ là một cặp song đao nên hắn ưu tiên dùng đao hơn. Không giỏi dùng kiếm đã là nói giảm nói tránh, Đường Lưu Vũ căn bản chỉ biết cầm kiếm vung bừa, ở trước mặt cao thủ kiếm đạo sẽ chẳng khác gì trò cười. Cận vệ đại nhân nói đùa, ngươi là người được cựu công chúa đích thân lựa chọn, kiếm thuật nhất định siêu việt chúng ta. Về sau sẽ cùng làm nhiệm vụ bảo vệ công chúa, tiết lộ một chút thực lực sẽ dễ hợp tác hơn. Ngươi sẽ không lích kỷ giấu cho riêng mình chứ? Đạo đức giả là ba từ Đường Lưu Vũ dùng để đánh giá về đám người trước mặt. Có vẻ như vị quốc vương kia chọn người dựa trên thực lực nhiều hơn là nhân phẩm. Tất nhiên quốc vương chỉ quan tâm Vương Nhã có được an toàn hay không, nhân phẩm của đám cận vệ này hơi kém một chút cũng không thành vấn đề. Cũng có thể Đường Lưu Vũ hơi nhạy cảm, đối phương chỉ đang gánh ghét một kẻ không biết từ đâu nhảy ra đoạt mất cơ hội tiếp cận công chúa, được phong tước hiệp sĩ. Nhưng nói gì thì nói, Đường Lưu Vũ thích chân tiểu nhân hơn Ngụy quân tử, những kẻ ngoài mặt cười nói nhưng luôn tìm cách đẩy người khác vào thế khó như thế này đúng là rất đáng ghét. Được rồi, vậy đến thử một chút đi. Đại nhân, mời. 10 người tự động tách ra hai bên, dùng tư thế xin mời đưa Đường Lưu Vũ bước lên sàn đấu. Diện tích của phòng tập luyện rất lớn, còn sàn đấu chiếm đến 8 phần không gian bên trong, đủ cho mọi loại năng lực phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có. Hai người vừa bước lên sàn, một hàng rào quang điện màu vàng lập tức xuất hiện để ngăn cách. Thứ này chuyên dùng để hạn chế hư tổn cơ sở vật chất khi diễn ra những trận đấu khốc liệt. Trước đó hai tên hộ vệ tập luyện vốn không sử dụng đến, rõ ràng lần này đối thủ của Đường Lưu Vũ không hề có ý định nương tay. Hai người đứng vào vị trí, mặt sàn tách ra một cái lỗ hình vuông, từ bên dưới mọc lên một chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp nhanh chóng mở ra, bên trong là một thanh kiếm được thiết kế theo phong cách cổ điển với những chi tiết vô cùng tinh xảo. Dòng chảy năng lượng nằm trên cái ranh giữa thân kiếm chứ không phải mũi kiếm. Tác dụng của nó là tăng cường uy lực chứ không phải sự sắc bén. Đây là loại kiếm chuyên dùng trong đấu tập, hạn chế thương tổn nhưng vẫn cho phép phát huy hết sức mạnh của người sử dụng. Đường Lưu Vũ nắm lấy thanh kiếm vung nhẹ vài cái, cảm thấy thứ này cũng rất vừa tay. Kiếm dài khoảng 1,5 mét, kích cỡ thân kiếm vừa phải lại khá nhẹ, giúp sự linh hoạt khi sử dụng tăng lên mức tối đa. Động tác vung kiếm của Đường Lưu Vũ khiến đám người bên ngoài không nhịn được cười lớn. Bọn hắn có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ lần đầu được chạm vào kiếm. Đây chính là cận vệ mà cựu công chúa đích thân lựa chọn. Đối thủ của Đường Lưu Vũ cũng cười, sau đó cố nhìn xuống, dùng giọng bình tĩnh nói, đã sẵn sàng rồi chứ, cận vệ đại nhân. Có được sử dụng năng lực hay không? Cứ dùng toàn bộ những gì ngươi có. Vậy bắt đầu đi. Đường Lưu Vũ vừa dứt lời, nam nhân trước mặt đã hóa thành một luồng sáng lướt đến bên cạnh hắn, trường kiếm vung mạnh chém về phía cổ. Tốc độ của người này cực nhanh, thậm chí còn vượt qua tên mạch thượng mà Đường Lưu Vũ đã từng gặp tại Thủy Nguyên Quốc. Nhưng hiện tại hắn cũng đã khác xưa. Sau khi tự sử dụng năng lực, cường độ thân thể của Đường Lưu Vũ đã tăng trên diện rộng, không chỉ ở sức mạnh mà còn có cả tốc độ và phản xạ. Đường Lưu Vũ nghiêng người tránh sang một bên, để lưỡi kiếm vừa vặn lướt qua mặt mình. Khoảnh cách giữa kiếm và mặt cứng đắn, có cảm giác như Đường Lưu Vũ chỉ là may mắn tránh được. Nhưng những người có mặt ở đây đều không nghĩ như vậy. Khoảnh cách tránh né được càng ngắn sẽ càng tranh thủ được thời gian phản công. Trong một trận chiến về tốc độ, nhanh 1% giây cũng đã có thêm 1 phần chiến thắng. Ngay khi lưỡi kiếm đang lướt qua mặt, thanh kiếm trong tay Đường Lưu Vũ cũng chém ngang qua. Không có kỹ năng hoa mỹ, chỉ là một nhát chém phổ thông nhất với lực lượng và tốc độ tối đa. Nam nhân vừa vung kiếm nên không đủ lực thu hồi kỹ năng. Hắn vội buông thanh kiếm ra, cả người lui nhanh về phía sau, bằng vào tốc độ đáng kinh ngạc tránh được công kích của Đường Lưu Vũ. Trường kiếm chém ngang qua dư ảnh màu vàng của nam nhân, Đường Lưu Vũ cũng nhân đó chụp thấy kiếm của đối phương rồi nghi hoặc hỏi, dùng quang năng cường hóa tốc độ. Khó trách, nam nhân này tối đa chỉ là một thức tỉnh giả cấp độ 4, nhưng hắn cũng sở hữu một năng lực cực kỳ hiếm gặp, tăng cường tốc độ bằng quang năng. Năng lực này cũng thuộc vào nhóm cường hóa thể chất, nhưng thay vì toàn thân như mạch thượng thì chỉ cường hóa một mình tốc độ. cường hóa tốc độ cũng chia thành nhiều loại. Có những kẻ tốc độ vốn đã rất cao nhưng không dùng được vì phản xạ không theo kịp, nên cường hóa phản xạ cũng được xem là tăng tốc. Cường hóa cơ, tăng tần số vận động, tăng lực bạo phát của chân trong khoảng khắc đều tính là cường hóa tốc độ. Chương 89, chơi xấu chương 89, chơi xấu trong nhóm năng lực cường hóa tốc độ, có một bộ phận đặc biệt là cường hóa bằng năng lượng như hỏa năng, lôi năng, quang năng, mỗi loại năng lượng sẽ khiến tốc độ cường hóa có thêm đặc tính riêng. Ví dụ như quang năng tạo ra vệ sáng trên đường di chuyển kém với các kỹ năng như tạo giữ ảnh, quang ảnh. Hỏa năng cho tốc độ bộc phát trong khoảng khắc cực nhanh, đồng thời có thể dùng như một dạng công kích. Lôi năng tỏa thành lôi điện trên đường di chuyển, gây tê liệt cho đối thủ bị lướt qua. Tất cả chỉ là một phần, mỗi loại năng lực đều có thể sản sinh rất nhiều kỹ năng đặc thù tùy theo người sử dụng. Nhưng phạm là cường hóa tốc độ bằng năng lượng đều là loại rất hiếm gặp vì các đặc tính mạnh mẽ mà nó mang lại. Đúng là hộ vệ do quốc vương đích thân tuyển chọn, chưa nói đến những phương diện khác, chỉ riêng năng lực đã rất nổi bật. Nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Rõ ràng nam nhân trước mặt Đường Lưu Vũ còn chưa hoàn toàn thích nghi được với tốc độ của mình, hay nói đúng hơn là hắn vẫn chưa luyện tập đủ để phản xạ theo kịp tốc độ, vì vậy mỗi hành động đều rất đơn thuần, dễ nhìn thấu. Vì phản xạ không theo kịp, hắn chỉ có thể xác định mục tiêu và phương thức công kích rồi mới ra tay. Nếu bị đối thủ đoán hoặc tránh được thì chỉ có một cách duy nhất là lui về chứ không thể biến chiêu. Theo Đường Lưu Vũ, nếu tên này hạ tốc độ xuống một chút, duy trì công kích kéo dài thì sẽ mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ đối phương chỉ muốn phô diễn năng lực trước mặt Đường Lưu Vũ, kết quả là tự cầm đá đập chân mình. Đây chỉ là đấu giao hữu chứ không phải sinh tử chiến, Đường Lưu Vũ vẫn rất có nghĩa khí, ném trả thanh kiếm cho nam nhân trước mặt rồi nói, hạn chế tốc độ lại, không phải lúc nào nhanh cũng là tốt. Nếu ngươi không khống chế được thì sẽ chỉ tự làm mình yếu đi mà thôi. Nam nhân không đáp lại, tiếp tục sử dụng năng lực tấn công. Nhưng lần này hắn không xông thẳng vào mà di chuyển sang ngang, tạo thành năm dư ảnh. Vấn đề là năm dư ảnh này đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, ai nhìn cũng có thể phân biệt được nó với bản thể, rõ ràng mục đích không phải là để đánh lừa kẻ địch. Đường Lưu Vũ còn đang nghi ngờ không biết tên này định làm gì thì năm cái dư ảnh này bất ngờ bộc phát ánh sáng chói mắt khiến tất cả những người có mặt ở đây buộc phải nhắm mắt lại. Đường Lưu Vũ cũng phản ứng tương tự, không phải là hắn không chịu được ánh sáng cường độ cao mà là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Trong khoảnh khắc Đường Lưu Vũ nhắm mắt, nam nhân đã lao đến bên cạnh hắn. Lần này Đường Lưu Vũ không kịp tránh né, một kiếm mang theo ánh sáng năng lượng màu trắng cứ như vậy chém thẳng lên ngực hắn. Một tiếng nổ vang lên, Đường Lưu Vũ bị đánh bay ngược về phía sau, đâm vào hàng rào quang điện rồi bắn ngược trở lại. Nam nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội này, khi Đường Lưu Vũ còn chưa kịp ổn định lại thân thể đã lại tiếp cận. Trường kiếm liên tục vung lên chém vào những vị trí khác nhau trên người Đường Lưu Vũ. Thế nhưng bất kể hắn công kích như thế nào, thứ duy nhất bị tổn hại chính là y phục của đối thủ. Cảm nhận từng mảnh vải trên cơ thể bị cắt xuống, lúc này Đường Lưu Vũ đã có chút tức giận. Hắn có cảm giác đối phương đang muốn sỉ nhục mình, không gây tổn thương thân thể mà là lòng tự trọng. Đường Lưu Vũ vung kiếm phản công nhưng đều bị tránh né. Đối thủ đã biết tự giảm tốc độ để tăng sự linh hoạt. Đồng thời kiếm thuật của tên này cũng ở vào dạng khá, biết cách chuyển hướng lực công kích của như hay phản đòn khiến đòn tấn công của Đường Lưu Vũ đánh ngược lại vào bản thân. Đọ kiếm thuật không lại, Đường Lưu Vũ đành phải chuyển sang kỹ năng chiến đấu mà hắn học được ở căn cứ và kinh nghiệm chiến đấu. Nâng cao cự kiếm, Đường Lưu Vũ cũng không quan tâm nam nhân đang ở đâu, trực tiếp chém mạnh xuống sàn đấu trước mặt. Mũi kiếm va chạm với sàn lập tức tạo thành âm thanh chói tai, kèm với đó là một đợt sóng xung kích mạnh mẽ truyền ra xung quanh. Sóng xung kích này không mạnh như mạch thượng nhưng vẫn đủ chấn văng nam nhân, phá hủy thế công của hắn. Đường Lưu Vũ nhân cơ hội này lao đến, trường kiếm trong tay bộc phát năng lượng màu trắng chém thẳng xuống. Tiếc rằng nam nhân thiên về tốc độ nên phản xạ cũng rất nhanh. Dù đang trong tư thế bay ngược về phía sau thì vẫn kịp xoay người tránh khỏi một kiếm. Không may cho hắn, Đường Lưu Vũ dường như đã có chuẩn bị từ trước, tay còn lại của hắn vươn ra tóm chặt lấy nam nhân không cho đối phương tiếp tục tránh né rồi tung một cước cực mạnh vào vùng bụng. Lực lượng hiện tại của Đường Lưu Vũ rất mạnh, chỉ một cước đã khiến chiến giáp của nam nhân vỡ ra một mảnh vỡ vùng bụng, cả người bay ngược về phía sau. Hắn tông vào hàng rào quang điện rồi rơi xuống, máu tươi từ miệng ra, muốn đứng dậy nhưng không đủ sức nữa. Nam nhân ngẩng đầu nhìn Đường Lưu Vũ, giọng nói đứt quãng, "Ngươi chơi xấu." Đường Lưu Vũ nhún vai, "Là do các ngươi quá cứng nhắc, ai nói so đấu kiếm thuật là không được sử dụng những bộ phận khác trên cơ thể để tấn công. Trong chiến đấu phải linh hoạt, dùng mọi cách có thể để dùng chiến thắng. Các ngươi còn phải rèn luyện nhiều hơn." Đường Lưu Vũ nói xong câu này liền tắt chức năng giao đấu, giao chắn quang điện cũng theo đó biến mất. Hắn tiêu sái rời đi trong ánh mắt tức giận của đám hộ vệ. Một vài tên vội và chạy đến đỡ nam nhân đứng dậy, đưa hắn đến bác sĩ để chữa thương. Đường Lưu Vũ đi rất vội, không phải tỏ vẻ mà là hắn đang rất bức thiết muốn thay một bộ đồ mới cho đống rách nát đang mặc trên người. Lúc này Đường Lưu Vũ rất hoài niệm bộ chiến giáp của mình, vốn dĩ nó chỉ cạn kiệt năng lượng, không ngờ lại bị chiếc phi thuyền kia đấm nát. Bỏ đi, so với ơn cứu giúp từ không gian, chỉ hư mất một bộ chiến giáp và một cái đồng hồ vẫn có thể chấp nhận được. Trong phòng Đường Lưu Vũ có bày sẵn một tủ đồ lớn, bên trong đủ những hình dạng và kích thước lớn nhỏ khác nhau cho hắn thoải mái lựa chọn. Có thể thấy tủ đồ này vốn không được chuẩn bị trước cho Đường Lưu Vũ. Nó được đặt một cách ngẫu nhiên tại đây, dành cho bất kỳ ai trở thành cận vệ cho Vương Nhã. Thay một bộ đồ có phần giống của quý tộc với hai màu trắng đen, Đường Lưu Vũ liền bước ra khỏi phòng. Lần này hắn không có ý định tiếp tục tham quan cung điện nữa mà muốn đi ra ngoài. Vương Nhã có ứng trước cho Đường Lưu Vũ 1000 tiền mặt để hắn dùng trong nhu cầu sinh hoạt. Nàng vẫn chưa báo tin đến bộ phận tài chính, đoán chừng tối nay Đường Lưu Vũ mới có tên trong biên chế hộ vệ của Vương Nhã. 1000 không nhiều nhưng có tiền trong túi sẽ khiến người ta cảm thấy tự tin hơn. Đường Lưu Vũ mang theo mảnh vỡ của đồng hồ và chiến giáp, cẩn thận bỏ vào hai túi đồ khác nhau. Hắn muốn tìm một cửa tiệm công nghệ cao trong thành phố để sửa chữa chúng. Con đường trước cửa cung điện cũng bị trưng dụng là của riêng, hạn chế người qua lại. Đường Lưu Vũ phải mượn một cỗ xe trượt từ chỗ quản gia, đi ra đến tận cổng ngoài mới đón được xe. Đưa ta đến cửa hàng thiết bị điện tử lớn nhất trong thành phố. Chương 90, mức giá trên trời chương 90, mức giá trên trời. Đường Lưu Vũ ngồi trên xe được 3 phút vẫn chưa thấy khởi động máy, lao tài xế quay đầu lại nói, vui lòng thanh toán trước. Cái này có hơi khác so với phương tiện giao thông công cộng tại Thủy Nguyên Tinh. Nhập ra tùy tục, Đường Lưu Vũ rất thoải mái đáp, bao nhiêu? Ta dùng tiền mặt. Tài xế nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn đáp lại, 100 thạch. 100. Đường Lưu Vũ cố giữ bình tĩnh, nội tâm lại liên tục mắng chửi vài câu. Đi một chuyện xe đã hết 100 tô vân thạch. Như vậy trước khi đấu tranh đòi quyền lợi lương của hắn chỉ là 1000, đủ đi 10 chuyến xe thôi sao? Còn nói vật giá chỉ cao gấp 10 lần. Cái này là cao gấp hàng trăm lần mới đúng. Nếu không phải Vương Nhã cố ý dùng thông tin giả lừa mình thì chính là lao tài xế trước mặt đang nhân cơ hội bắt chẹt khách lạ không rõ vật giá. Nghĩ thì nghĩ, Đường Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn lấy 100 tô vân thạch ra trả. Hắn vừa bước ra từ cung điện của công chúa, nhìn thế nào cũng giống người có tiền, hiện tại đôi co với tài xế vì 100 tô vân thạch thì không tốt cho lắm. Đành chịu giá cao một chút, mặt mũi vẫn quan trọng hơn. Tài xế bình tĩnh nhận tiền, cổ xe rung lắc vài cái rồi chợt bay vút lên cao. Đường Lưu Vũ mở ra, lúc này hắn mới nhận ra đây là một cỗ xe bay. Dùng thứ này di chuyển đương nhiên đắt hơn xe cộ phổ thông. Rõ ràng hắn đã cố ý chọn một chiếc xe bình thường đậu bên đường, tại sao lúc này lại biến thành xe bay? Đường Lưu Vũ không hề biết tất cả phương tiện di chuyển quanh cung điện của công chúa đều là xe bay. Nơi này người ra vào đều là quý tộc, có phương tiện riêng. Thỉnh thoảng sẽ có người dùng xe ngoài nhưng phải là xe bay, loại phổ thông có đậu cũng chẳng ai gọi. Hơn nữa quý tộc đều rất để ý mặt mũi, lên xe sẽ không trả giá, hét giá cao một chút nhưng đừng quá đáng là được. Nói đi cũng phải nói lại, dùng thứ này di chuyển nhanh hơn hẳn phương tiện bình thường. Đường Lưu Vũ chỉ mất khoảng 15 phút đã đến được một cửa hàng đồ điện tử lớn đặt tại trung tâm thành phố gọi là Vân Tô. Tên này đơn giản là đọc ngược lại của Tô Vân Quốc, vừa nhìn đã biết đây là công ty nhà nước thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc. Phía trước còn treo cờ và biểu tượng quốc gia. Loại công ty này chắc chắn được đảm bảo chất lượng nhưng giá cả còn phải xem xét lại. Đường Lưu Vũ không chắc 900 đồng ít ỏi của mình có thể tìm được một người thợ sửa chữa tốt hay không. Trước khi xuống xe, lão tài xế còn tốt bụng nhắc nhở, thanh toán bằng thẻ hoặc quét mã sẽ tiện hơn một chút. Đường Lưu Vũ giả vờ gật đầu rồi bước xuống. Hắn chỉ vừa mới đến, còn chưa có tài khoản ngân hàng hay điện thoại cá nhân, có muốn thanh toán bằng những phương pháp khác cũng không được. Nhìn lại số tiền ít ỏi trong túi, Đường Lưu Vũ chợt nhớ lại cảm giác nghèo khó quen thuộc. 17 tuổi hắn rời cô nhi viện, hiện tại đã là 24. 7 năm phấn đấu, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Không, đúng hơn là còn có thêm một khoản nợ. Cuộc sống này đúng là không dễ dàng gì. Tự trấn an bản thân, Đường Lưu Vũ cắn răng bước vào cửa hàng. Hắn được tiếp đãi rất nhiệt tình, có lẽ là nhờ bộ y phục trên người có gắn thêm tiêu ký của cựu công chúa. Người mặc y phục này ít nhiều cũng có thân phận, dù sao làm người hầu cho công chúa cũng sẽ cao cấp hơn người hầu cho thường dân một bậc. Thái độ của đối phương khiến Đường Lưu Vũ thả lòng hơn. Hắn lấy ra hai chiếc túi đựng chiến giáp và đồng hồ đưa cho một nhân viên rồi nói, ta muốn sửa lại hai thứ này. Nhân viên nhận lấy cả hai, xem sơ qua rồi dẫn đường cho Đường Lưu Vũ đến chỗ một kỹ sư lành nghề của bọn hắn. Nhận lấy những mảnh vỡ, vị kỹ sư kia dùng một cặp kính đặc biệt kiểm tra qua rồi kinh ngạc hô lên, thứ này. Đối phương cứ thứ này mà chẳng nói được gì khác, Đường Lưu Vũ mất kiên nhẫn hỏi, có thể sửa được hay không? Lao kỹ sư lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đáp, ta không chắc, từ vật liệu chế tạo đến công nghệ đều quá cao cấp. Nhóm của ta có thể khiến nó khởi động trở lại nhưng không đảm bảo khôi phục được toàn bộ công năng. Hơn nữa muốn sửa chữa còn cần rất nhiều vật liệu hiện đại hỗ trợ, từ hợp kim chế tạo đến vi xử lý, bộ lọc, màn chiếu hình ảnh, các hạt chuyển động vi hình, những thứ này đều rất hiếm có, phải đặt từ các quốc gia khác. Nếu có sẵn tại trạm trung chuyển bên ngoài không gian thì sẽ mất khoảng 1 năm mới vận chuyển đến, còn đặt hàng trực tiếp sẽ cần đến 3 năm. Chi phí sửa chữa cũng rất cao, ước tính không dưới 30 triệu tô vân thạch. Ngoài mặt Đường Lưu Vũ vẫn bình tĩnh, nội tâm thì đã chết lặng. 30 triệu tô vân thạch là tô vân thạch, không phải thủy nguyên đồng. Đây là con số thiên văn gì? Hắn khá chắc dù mình có tích góp cả đời cũng không thể kiếm đủ được. Sau vài phút, Đường Lưu Vũ mới gian nan đáp lại, đắt như vậy. Người xác định. Lao kỹ sư gật đầu, ta đã giảm thiểu chi phí đến mức tối đa. Trong quá trình sửa có thể sẽ phát sinh thêm, cần đặt bổ sung một phần tài liệu để đảm bảo thành công. Có lẽ sẽ thêm khoảng 5 đến 10 triệu nữa. Giá trị ban đầu của những thứ này là bao nhiêu? Lao kỹ sư cảm thấy hơi khó hiểu. Đồ của ngươi mà ngươi còn không biết nó đáng giá bao nhiêu. Dù vậy, tác phong làm việc của hắn vẫn rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn trả lời câu hỏi này. Thứ này được sản xuất ở một quốc gia công nghệ cao nên ta cũng không dám dự đoán giá trị chính xác. Nhưng nếu là tại Tô Vân Quốc có thể bán đấu giá lên đến 300 triệu cho bộ chiến giáp và hơn 1 tỷ cho chiếc đồng hồ này. Thật xin lỗi, ta tạm thời không đủ trình độ xác định hết toàn bộ công năng của nó, nếu có thêm những công năng phụ trợ khác có lẽ giá trị sẽ còn cao hơn nhiều. Đường Lưu Vũ im hẳn. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn những con số. Bản thân từng nắm trong tay những thứ có giá trị cao như vậy nhưng vẫn luôn canh cánh vì quá nghèo. Sớm biết như vậy năm đó hắn liền bán đi chiếc đồng hồ này, sau đó sống cuộc đời vương giả tại Thủy Nguyên Tinh. Cần gì phải chạy đông chạy tây cực khổ để rồi sau cùng ôm thêm một khoản nợ trên người. Đưa tay thu lại hai chiếc túi, Đường Lưu Vũ bất đắc dĩ đáp, tạm thời ta chưa có đủ tiền, sau khi kiếm đủ sẽ lại tìm đến các ngươi. Lao kỹ sư có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu, càng sớm càng tốt. Nếu không ta giúp ngươi kiểm tra đặt hàng trước vật liệu sửa chữa. Không cần, ta sẽ sớm quay lại. Câu cuối cùng này chỉ là để vớt vát mặt mũi. Với mức lương 10.000 hiện tại, cho dù hắn nhịn ăn nhịn uống làm việc khổ sai suốt vài chục năm cũng không kiếm đủ tiền. Vốn tưởng rằng chỉ cần vài trăm ngàn hoặc tối đa là 1 triệu, không ngờ đúng là nghèo khó hạn chế năng lực tư duy. Rời khỏi cửa hàng, Đường Lưu Vũ đi lang thang một vòng lớn, sau cùng mua được một chiếc điện thoại với mức giá 850 tô vân thạch. Cài đặt chức năng xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ tối, hắn mua thêm một ít đồ ăn lặt vặt rồi thuê một chiếc xe bình thường trở về cung điện, quay lại với cuộc sống vô sản. Chương 91, Cao Cần. Chương 91, Cao Cần. Sáng ngày hôm sau, Đường Lưu Vũ được một người hầu đưa đến phòng tập luyện riêng của Vương Nhã. Căn phòng này nhỏ hơn cái hôm qua đôi chút, bù lại được trang bị đầy đủ thiết bị hơn, bao gồm cả người máy, các vật dụng được đánh dấu, bảng điện tử hiển thị thông số. Lúc này trong phòng đang có sẵn 3 người. Ngoại trừ Vương Nhã còn có vị quản gia họ Hoàng cùng một lão nhân ước chừng 70-80 tuổi. Lão nhân dáng người già yếu nhưng đôi mắt vẫn rất có thần, dáng đứng khom, hai tay chống trên một thanh cự kiếm nhìn qua khá buồn cười. Vương Nhã chủ động giới thiệu trước, đây là tướng quân Cao Cần, thủ hạ thân tín của phụ hoàng, từng cùng người sát cánh vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công hiển hách. Lão nhân Cao Cần cười nhẹ, trên mặt hiện ra sự tự hào, cựu công chúa nói quá lời. Tất cả đều là công lao của quốc vương, ta chỉ góp chút sức mọn nào dám kể công. Không, phụ hoàng từng nói Cao Cần tướng quân là người giỏi nhất, nếu không phải năm đó. Khi nói đến đây, vẻ mặt Cao Cần lập tức trầm xuống. Vương Nhã biết điều liền dừng lại, không tiếp tục nhắc đến nữa. Đường Lưu Vũ là người ngoài nên không hiểu lắm, hắn rất ghét người khác nói giữa chừng rồi dừng lại, khiến người khác tò mò rồi không chịu nói tiếp, đạo đức ở đâu? Không phải Tô Vân Quốc đã sớm thống nhất rồi sao? Các ngươi vào sinh ra tử để làm gì? Lao tướng quân, năm đó ngươi gặp phải chuyện gì khó nói? Không muốn nhắc thì đừng nhắc, nói giữa chừng dừng lại sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt Cao Cần đã có đôi chút khó coi. Vương Nhã không nhịn được đội kéo Đường Lưu Vũ sang một bên rồi trách mắng, ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể thoải mái với ta nhưng phải giữ lễ nghi phép tắc trước những người khác. Cao Cần tướng quân là người mà phụ hoàng cũng phải nể mặt vài phần, được phong hầu tước. Chuyện năm đó khiến hắn buộc phải rời khỏi quân đội, về quê ở ẩn, không nguyện ý nhắc lại nữa. Khó khăn lắm phụ hoàng mới mời được hắn để chỉ dạy kiếm thuật cho ta. Đường Lưu Vũ đánh mắt về phía Cao Cần rồi nói, nhìn có vẻ không lợi hại lắm. Ngươi thì biết cái gì? Năm đó ba vị công tước bí mật tạo ra một đám phản tặc hoạt động trải dài khắp lãnh thổ để làm loạn, không ngừng cướp đoạt của cải của dân chúng. Bên trong có không ít tước tỉnh giả mạnh mẽ trang bị vũ khí hiện đại. Phụ hoàng và Cao tướng quân phải đích thân ra trận, mất hơn 3 năm mới xử lý hết được. Chính Cao tướng quân là người đã chém đầu thủ lĩnh của đám phản tặc kia. Đó là một tên tức tỉnh giả cấp độ 6, năng lực cấp A. Ngươi có biết hắn mạnh đến mức nào hay không? Đường Lưu Vũ đáp lại rất dứt khoát, không biết. Kẻ mạnh nhất mà hắn từng gặp được là nam nhân bên ngoài không gian kia, xếp hạng cấp độ hay chỉ số sức mạnh thế nào vẫn còn là ẩn số. Sau đó chính là Mạch Thượng, khi đó cả nhóm vẫn còn non trẻ, tên kia chẳng khác gì quái vật với chỉ số sức mạnh hơn 14.000, xếp vào cấp BB hoặc BB. Tất nhiên là kém xa so với A mà Vương Nhã vừa nhắc đến. Không có đối tượng để so sánh đối chiếu, Đường Lưu Vũ đương nhiên không biết tên phản tặc kia mạnh đến mức nào. Ngươi không biết mà còn ta chỉ đánh giá dựa vào vẻ ngoài. Vương Nhã dùng tay xoa trán, nàng gần như đã cạn lời với tên Đường Lưu Vũ này. Sao có thể đánh giá một vị đại tướng chỉ thông qua vẻ bề ngoài? Dù hiện tại đã tuổi già sức yếu, Cao tướng quân vẫn có thể dễ dàng giết chết 10 tên như hắn chỉ trong một đòn. Nghĩ thì nghĩ, Vương Nhã vẫn phải kiên nhẫn giải thích, Cao tướng quân cũng là thức tỉnh giả cấp độ 6. Những trận chiến liên tục khiến hắn bị thương nặng, sinh mệnh lực suy giảm, không đủ để chuyển hóa thành tiềm năng thức tỉnh đến cấp độ 7. Hắn cũng tự biết sức mình có hạn, dù không bị thương cũng rất khó đạt đến cấp độ kiên nên chủ động từ bỏ, giữ lại thọ nguyên tiếp tục cống hiến cho đất nước. Nhờ có hắn, phụ hoàng mới áp chế được đám công tước cả ngày chỉ nghĩ làm chuyện xấu kia. Sức mạnh của Cao tướng quân tương đương với thủ lĩnh phản tặc, cũng là cấp A. Nhưng hắn có kiếm thuật siêu việt cùng đại kiếm thần phạt. Thanh kiếm này luyện chế từ hợp kim quý hiếm, có dung nhập một trong những loại kim loại quý giá nhất trong vũ trụ mãi nở dùm. Nó giả cả dùm là kim loại cứng nhất thì mãi nở dùm có khả năng lưu chuyển và cường hóa năng lượng tốt nhất. Cả quốc gia chỉ có một thanh kiếm duy nhất có thứ kim loại này, được trao lại cho các đời đại tướng chịu trách nhiệm bảo vệ quốc vương. Nhìn vẻ mặt hâm mộ của Vương Nhã khi nhắc đến thanh kiếm kia, Đường Lưu Vũ không khỏi nhớ đến song đao Hồng Nhật và Lam Nhật của mình. Kỹ thuật và vật liệu luyện chế của nó tuyệt đối không thua kém thần phạt, hơn nữa còn có chỉ số phần trăm cực kỳ chân quý, giá trị cao hơn nào phải vài lần. Nếu đem bán ở đây càng nghĩ càng thấy tiếc nuối. Tại sao khi đó hắn lại đem tất cả ném lên phi thuyền của Tô Đồng? Có lẽ là do mới ngủ dậy, đầu óc còn chưa đủ tỉnh táo, làm ra loại chuyện ngốc nghếch không thể cứu vãn nổi. Nhắc đến vũ khí rồi nhìn vào gia sản đã về không của mình, Đường Lưu Vũ dứt khoát giả vờ như không nghe thấy gì liên quan đến thanh kiếm kia, ta còn có một chỗ chưa hiểu. Tại sao các ngươi không sử dụng các vũ khí hạng năng như súng ống đạn dược mà chỉ tập trung vào kiếm thuật? Nó chẳng qua là kỹ thuật chiến đấu. Đơn đấu còn được, nếu dùng trong chiến tranh với quân số khổng lồ, chẳng phải những vũ khí kia sẽ tốt hơn nhiều sao? Vương Nhã nhìn Đường Lưu Vũ với ánh mắt khó hiểu, ngươi đã đọc hết tư liệu mà ta chuyển đến. Đường Lưu Vũ nhún vai, đã xem sơ qua phần lễ nghi, lịch sử hình thành gì đó quá nhàm chán nên ta bỏ qua. Dù sao ta cũng không có hứng thú với lịch sử của một quốc gia nào đó, không có ý nghĩa. Vương Nhã cố nhịn xuống để giải thích, trong lịch sử, Tô Vân Quốc từng có một giai đoạn cực kỳ phát triển về công nghệ vũ khí, các lãnh địa thi nhau chạy đua vũ trang. Kết quả là khi chiến tranh nổ ra, gần như cả Tô Vân Tinh đều bị tàn phá, đẩy con người đến bờ vực diệt vong. Khi đó một đế quốc đã phái người đến hòa giải cũng như trách phạt, đồng thời để tình trạng này không tiếp diễn, bọn ta bị cấm chế tạo các vũ khí hạng nặng có sức công phá quá lớn trong vòng 1000 năm. Đế quốc kia quá mạnh, Tô Vân Quốc khi đó đã cạn kiệt nên buộc phải ký vào thỏa thuận này. Bọn ta chuyển sang loại hình các vũ khí cận chiến công nghệ cao, uy lực vẫn rất mạnh nhưng không còn sát thương diện rộng mang tính hủy diệt, đồng thời tập trung vào các công nghệ môi trường, Tô Vân Tinh cũng nhờ vậy mà dần khôi phục lại. Trong các loại vũ khí, kiếm là thứ được ưa thích nhất do dễ sử dụng, kiếm thuật cũng trở thành kỹ năng tiên quyết mà các quý tộc và hiệp sĩ phải nắm giữ. Ngoài ra kiếm thuật cũng không đơn giản như người nghĩ, có rất nhiều kỹ năng có hiệu quả đáng kinh ngạc, thậm chí cường hóa năng lực. Ta chưa đạt đến cấp độ kia nên không thể giải thích rõ ràng, chuyện này ngươi có thể thỉnh giáo cao tướng quân. Chương 92, kiếm thuật chương 92, kiếm thuật Đường Lưu Vũ cho rằng kiếm thuật chỉ đơn giản là kỹ thuật dùng kiếm, giống như các kỹ năng chiến đấu mà hắn từng được học. Nhưng nếu nó có thể cường hóa cả kỹ năng thì không đơn giản như vậy nữa. Có rất nhiều loại kỹ năng khác nhau, kỹ thuật có thể bổ trợ cho chúng chứ không thể cường hóa, trừ khi là lực lượng pháp tắc vũ trụ. Nếu Vương Nhã không nói quát, vậy trình độ kiếm thuật của Tô Vân Quốc nhất định đã đạt đến một tầm cao không tưởng. Bọn hắn bị hạn chế về công nghệ vũ khí, nhưng cũng nhờ hạn chế đó mà mở ra một con đường mới để chạm đến sức mạnh pháp tắc. Tất nhiên là vẫn chỉ dừng ở chút da lông bên ngoài, nếu không Tô Vân Quốc đã sớm được xếp vào hàng ngũ đế quốc chứ không còn là quốc gia cận trung cấp nữa rồi. Lợi hại như vậy, Đường Lưu Vũ nhất định phải học thử. Thứ này rất phù hợp với kẻ sở hữu năng lực nửa mùa, lúc dùng được lúc không như hắn. Ta muốn học kiếm thuật. Vương Nhã gật đầu, đưa ngươi đến đương nhiên là để ngươi học. Thân làm cận vệ của ta, nếu không biết kiếm thuật nhất định sẽ bị kẻ khác chê cười. Lão nhân này thật sự dạy được, không được vô lễ với cao tướng quân. Đường Lưu Vũ nhún vai, từ chối tranh cãi thêm. Hắn vẫn có cảm giác lão nhân này cũng không lợi hại lắm. Có lẽ là sau khi vận dụng sức mạnh của bản thân và giao đấu với kẻ mạnh thật sự, tầm mắt của Đường Lưu Vũ đã được nâng cao lên. Lão nhân này có lẽ rất lợi hại nhưng còn chưa đến mức được hắn xem trọng. Có điều kiếm thuật thì vẫn phải học, Đường Lưu Vũ nên tỏ ra kính trọng đối phương hơn một chút. Sau khi dặn dò Đường Lưu Vũ một cách kỹ lưỡng, Vương Nhã mới mang hắn quay trở lại trước mặt Cao Cẩn. Nàng cúi đầu hành lễ như với trưởng bối rồi nói, hắn từ nơi khác đến, chưa hiểu lễ nghi, cao tướng quân bỏ qua cho. Cao Cẩn khẽ gật đầu, ra vẻ rộng lượng đáp, ta có nghe quốc vương bệ hạ nhắc qua. Đường Lưu Vũ hiếu kỳ nhìn vào thanh cự kiếm Cao Cẩn đang dùng để chống, nghi hoặc hỏi, đây chính là thần phạt sao? Cao Cẩn cười đáp, đương nhiên cũng phải, chỉ là thứ bán thành phẩm mô phỏng từ thần phạt. Chúng ta đang luyện tập, không cần dùng đến thứ kia. Uy lực quá lớn, ta cũng không đảm bảo khống chế tốt được. A, vậy thật đáng tiếc. Đường Lưu Vũ đang muốn xem thử giới hạn sức chịu đựng của mình nằm ở đâu. Cao Cẩn thức tỉnh giả cấp độ 6, thực lực đạt ra cùng với thần phạt biết đâu có thể đả thương được Đường Lưu Vũ, hắn cũng sẽ nhờ đó để biết thân thể mình mạnh đến mức nào. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt, nhưng nếu không chạm vào được giới hạn nhất định sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Trong đó rõ rệt nhất chính là tự tin thái quá. Ví dụ như từ đầu đến giờ không có bất kỳ thứ gì đả thương được Đường Lưu Vũ, tiềm thức của hắn sẽ có suy nghĩ thân thể của mình là bất bại. Sau đó trong vài hoàn cảnh đặc biệt, đầu óc không kịp xoay chuyển, hắn sẽ theo bản năng lao ra đỡ đòn công kích từ đại pháo năng lượng hoặc bom không khí cỡ lớn. Như vậy Đường Lưu Vũ liền xong đời, cho nên nhất định phải sớm biết được giới hạn bản thân, tránh trở thành hậu hoạn trong tương lai. Ngươi muốn đấu với thiên phạt? Nếu được thì rất tốt. Vậy để ta xem thử ngươi có tư cách này hay không. Cao Cần nhìn về phía hoàng quản gia khẽ gật đầu. Vị quản gia trung niên hiểu ý, lập tức đi lại bảng điều khiển để khởi động sàn đấu. Vương Nhã cũng không có ý ngăn cản, thậm chí chủ động lui ra khỏi khu vực sàn đấu, nàng cũng cảm thấy Đường Lưu Vũ cần được dạy dỗ lại. Hắn là một viên ngọc thô, không trải qua chút đau khổ sẽ rất khó mài giũa thành trang sức quý giá. Đường Lưu Vũ thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mãi cho đến khi hàng rào quang điện xuất hiện hắn mới biết lão nhân này muốn đấu với mình. An hiếp người già cái này không được tốt cho lắm. Tuy Đường Lưu Vũ không phải kẻ lễ phép tính trên nhường dưới, nhưng vẫn giữ các quy tắc đạo đức cơ bản, tuyệt đối sẽ không làm hại trẻ con và người lớn tuổi trừ vài trường hợp đặc biệt. Ngươi muốn đấu với ta? Cao Cần bình tĩnh gật đầu, đến đi. Nhưng là ngươi tự lo cho chính mình thì tốt hơn. Đường Lưu Vũ thầm thở dài, đối phương đã nói như vậy thì đừng trách hắn mạnh tay. Cho dù có là thức tỉnh giả cấp độ 9 cũng không thể chống lại tuổi già. Lão nhân này lớn tuổi như vậy, cho dù có là thức tỉnh giả cấp độ 6, phân cấp há thì như thế nào? Khi Đường Lưu Vũ còn đang suy nghĩ con nên nhường nhịn một chút hay không thì Cao Cẩn đã đột nhiên ra tay. Cự kiếm trên tay hắn quét ngang, một luồng năng lượng hình bán nguyệt dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía trước. Biết không kéo dài được nên muốn kết thúc sớm sao? Ý nghĩ này thoáng lướt qua trong đầu Đường Lưu Vũ. Hắn không hề có ý định tránh né, dù sao cũng không tránh kịp. Đối phương ra tay quá bất ngờ, Đường Lưu Vũ đã bỏ qua cơ hội tránh đòn tốt nhất. Dùng thân thể đón đỡ nhát chém năng lượng, Đường Lưu Vũ không quên đưa tay sang ngang. Đây là động tác triệu hồi vũ khí từ sàn đấu. Nhận được lệnh, dưới sàn đấu lập tức trồi lên một chiếc hộp kim loại. Chiếc hộp mở ra, một thanh kiếm đấu tập tự động đưa ra, được Đường Lưu Vũ nắm lấy. Cùng lúc đó, nhát chém năng lượng đã đánh trúng cơ thể Đường Lưu Vũ khiến hắn bay ngược về phía sau. Uy lực của một đòn này còn mạnh hơn tên hộ vệ hôm qua một bậc, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu thì Đường Lưu Vũ cũng không ước tính được, dù sao vẫn chưa chạm đến giới hạn đả thương được hắn. Cao Cẩn có vẻ như không quá bất ngờ trước chuyện này, khẽ gật đầu nói, thân thể bất hoại đúng là rất lợi hại. Nhưng nếu ngươi chỉ là thức tỉnh giả cấp độ 4 thì sự cứng rắn của nó dường như đã vượt quá mức độ bình thường rồi. Đường Lưu Vũ nhún vai, có lẽ chỉ số trưởng thành của ta cao hơn người khác một bậc. Ngươi nên dùng đòn tấn công mạnh hơn, ta cũng chỉ có duy nhất một bộ y phục này. Lúc này áo của Đường Lưu Vũ đã bị chém đứt ở phần ngực. Dù uy lực của nhát chém kia rất lớn nhưng lực phá hoại lại không lan ra như tên hộ vệ hôm qua, thay vào đó tập trung tại một đường thẳng hệt như dùng một thanh kiếm phổ thông chém qua. Việc tập trung năng lượng như thế này tránh được sự lãng phí, đồng thời đẩy uy lực của nhát chém lên mức cao nhất để cắt xuyên vật thể. Đường Lưu Vũ chưa từng gặp qua kỹ thuật nào có thể tác động đến cả năng lượng trong vũ khí như thế này, có lẽ đây chính là kiếm thuật mà Vương Nhã đã nhắc đến. Lão nhân có thể khống chế tốt đến như vậy chứng tỏ trình độ kiếm thuật rất cao siêu, cho nên Đường Lưu Vũ phải nhắc khéo để đối phương chú ý một chút. Có một cơ thể mạnh mẽ rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là y phục đang mặc thì không được như vậy. Đường Lưu Vũ không quên tưởng niệm chiến giáp đa năng của mình vài giây. Cao Cần khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Hắn vừa dứt lời, trọng kiếm trong tay đã bất ngờ vung mạnh sang ngang. Chương 93, kỹ năng chương 93, kỹ năng nhát chém này cực nhanh, thậm chí Đường Lưu Vũ còn không kịp hiểu Cao Cần đang dùng loại công kích gì thì đã bị đánh trúng. Lần này Cao Cần đã giữ lời, nhát chém này nhắm vào vùng cổ và mặt, không sợ phá hư y phục của hắn. Chúng một đòn tấn công trực diện khiến Đường Lưu Vũ ngã về phía sau, đầu đập mạnh lên mặt sàn. Qua vài giây, Đường Lưu Vũ chậm rãi đứng dậy, đưa tay xoa mặt rồi lắc đầu nói, vẫn chưa đủ. Cao Cần gật đầu, xem ra công kích tầm xa vô dụng với ngươi. Đến đây đi. Nếu Cao Cần chỉ dùng công kích tầm xa đẩy lui mình, Đường Lưu Vũ đúng là hết cách tiếp cận, chỉ có thể đợi đối phương kiệt sức. Hiện tại Cao Cần yêu cầu đánh cận chiến, Đường Lưu Vũ cầu còn không được. Hắn không kích hoạt được năng lực, cũng chưa biết cách sử dụng vũ khí của Tô Vân Quốc để phóng năng lượng công kích tầm xa. Hiện tại Đường Lưu Vũ chỉ có thân thể mạnh mẽ, sức lực hơn người, cho nên cận chiến mới là thế mạnh của hắn. Đường Lưu Vũ nắm lấy trường kiếm lao vút lên. Hắn dựa vào sức mạnh kinh người dùng một tay nâng cao thanh kiếm rồi chém thẳng xuống. Cao Cần tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn là thức tỉnh giả cấp độ 6, lực lượng vẫn cao hơn Đường Lưu Vũ một bậc. Có chăng là tốc độ, phản xạ và sức bền đã suy giảm theo tuổi tác, nhưng cũng không đến mức bị người trẻ tuổi trước mặt áp đảo. Cao Cần nâng kiếm, chỉ bằng một cái chạm nhẹ đã hóa giải được toàn bộ lực lượng của Đường Lưu Vũ. Hắn xoay kiếm thành hình vòng tròn, một lực phản chấn bắn ngược ra khiến Đường Lưu Vũ bay về phía sau một đoạn. Lực phản chấn này không quá mạnh, yếu hơn hai kiếm ban đầu của lão nhân, nhưng Đường Lưu Vũ kinh ngạc phát hiện ra nó tương đương với sức mạnh mà mình vừa sử dụng trong một kiếm kia. Đây chính là kiếm thuật. Cao Cần khẽ cười, đừng quá ngạc nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Vậy sao? Ta rất chờ mong. Dường như đã thấy được một thứ gì đó rất thú vị, Đường Lưu Vũ tiếp tục nắm lấy trường kiếm xông lên. Hắn đẩy tốc độ của bản thân đến mức tối đa nhưng lực lượng lại chỉ dùng chưa đến 3 phần. Đường Lưu Vũ liên tục vung kiếm, mỗi nhát chém đều không quá mạnh nhưng cực nhanh, đồng thời do vẫn còn dư lực nên có thể tùy ý thu chiêu nếu phát hiện Cao Cần dùng kiếm để đỡ. Phương thức công kích này quả nhiên đã làm khó được Cao Cần. Ban đầu lão nhân này vẫn đón đỡ rất đơn giản, nhưng theo thời gian trôi qua, sức bền dần suy giảm cộng với sự mệt mỏi do tuổi tác, hắn bắt đầu xuất hiện nhiều sơ hở hơn. Cuối cùng Đường Lưu Vũ nắm bắt được một trong số đó, trường kiếm dùng tư thế quét ngang từ dưới chém lên, hất bay Cao Cần lên cao. Hắn dùng chân đạp mạnh xuống đất, cả người lao lên không trung như một quả đạn pháo đuổi theo rồi dùng toàn lực chém mạnh xuống. Dù đã mất thế, Cao Cần vẫn rất bình tĩnh, cự kiếm làm ra một chuỗi động tác kỳ dị. Đường Lưu Vũ chỉ kịp nhìn thấy hàng loại tia sáng rất nhỏ hiện ra rồi biến mất. Y phục trên người hắn bị chém rách ở nhiều chỗ, sau đó là một luồng sóng chấn động cực mạnh đánh Đường Lưu Vũ bay thẳng về phía rào chắn quang điện. Xoay một vòng rồi đáp đất bình yên vô sự, Đường Lưu Vũ thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía quản gia họ Hoàng đang đứng phía sau bảng điều khiển, dừng lại đi. Hoàng quản gia khẽ gật đầu, đang định tắt hàng rào quang điện thì Vương Nhã đã vội lên tiếng, các ngươi còn chưa phân thắng bại. Đường Lưu Vũ lắc đầu, không có ý nghĩa. Hắn còn chưa dùng đến năng lực, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cùng kiếm thuật thuần túy. Bấy nhiêu còn chưa đủ đả thương được ta. Đường Lưu Vũ nói đến đây rồi quay lại nhìn Cao Cần, khi nào ngươi muốn sử dụng năng lực và mang thanh kiếm thần phạt kia đến đây, chúng ta sẽ nghiêm túc đấu lại một trận. Lão nhân Cao Cần thở dốc vài hơi, lắc đầu đáp, đó là thần kiếm bảo vệ quốc vương, chỉ dùng để đối phó phản tặc. Vậy sao? Đường Lưu Vũ đáp lại một câu thản nhiên, gương mặt như đang có điều suy ngẫm. Đợi Hoàng quản gia tắt rào chắn quang điện, hắn nhanh chóng bước chân về phía cửa phòng. Vương Nhã theo quán tính vội gọi với theo, ngươi muốn đi đâu? Buổi huấn luyện còn chưa bắt đầu. Đường Lưu Vũ cười đáp, đương nhiên là thay một bộ đồ mới. Phải rồi, ngươi có thể cung cấp cho ta một bộ chiến giáp hay không? Không cần sở hữu năng lực phòng ngự mạnh mẽ, chỉ yêu cầu nó có thể tự khôi phục sau khi hư hại là được. Buổi huấn luyện hôm nay dừng tại đây đi, lão nhân kia cũng đã kiệt sức rồi. Hắn nói xong những lời này liền rời khỏi phòng tập luyện. Vương Nhã còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Cao Cần ngồi bệ xuống mặt đất, dùng một tay chống trên chuôi cự kiếm rồi không ngừng thở dốc. Qua hơn 10 phút, hắn mới điều chỉnh lại hơi thở rồi bất đắc dĩ nói, tuổi tác đã cao, không còn theo kịp phong cách chiến đấu của người trẻ tuổi. Vương Nhã vội vàng chạy lại, Cao tướng quân, ngươi không sao chứ? Cao Cần lắc đầu, tiểu tử đó còn chưa đủ sức đả thương ta. Nhưng năng lực của hắn đúng là rất mạnh, nếu còn tiếp tục đánh e rằng ta mới là kẻ thất bại vì sức bền không theo kịp. Là do tướng quân không dùng đến năng lực. Ngươi cũng biết là ta không thể tùy tiện sử dụng được. Năm đó ta sử dụng năng lực càng nhiều, sinh mệnh lực sẽ càng rút ngắn nhanh hơn. Lão phu không sợ chết, nhưng ta chỉ có thể chết khi chắc chắn quốc vương bệ hạ được an toàn. Hiện tại còn chưa được. Vương Nhã cũng thở dài. Nàng biết nỗi lòng của Cao Cần nhưng lại không thể giúp được gì, chỉ còn cách nói tránh sang chuyện khác, ngươi cảm thấy Đường Lưu Vũ thế nào? Cao Cần cười đáp, có tiềm năng rất lớn. Hắn chưa từng học qua kiếm thuật nhưng kỹ năng chiến đấu rất phong phú, kinh nghiệm thực chiến cũng không tệ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm được nhược điểm về tốc độ, phản xạ và sức bền của ta để đưa ra phương pháp khắc chế. Nếu được luyện tập một cách bài bản, tương lai biết đâu có thể thay ta ngồi vào vị trí này để bảo vệ quốc vương đời tiếp theo. Không chỉ Vương Nhã, cả Hoàng quản gia đứng bên cạnh cũng phải kinh ngạc xem vào, hiếm khi nào thấy Cao tướng quân đánh giá một người trẻ tuổi cao như vậy. Cao Cần chợt thở dài, đáng tiếc. Hắn không phải người của Tô Vân Quốc, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Cũng không có tư cách học kiếm thuật vệ quốc đơn truyền cho mỗi đời chủ nhân của thần phạt. Hoàng quản gia gật đầu, thật sự đáng tiếc. Nhân tài như vậy lại không sinh ra tại Tô Vân Quốc. Nhưng quốc gia chúng ta cũng không thiếu nhân tài. Ta thấy vệ kiến trong đội hộ vệ rất khá. Cũng không tệ. Có điều tâm tính của hắn vẫn còn non trẻ, không khống chế được cảm xúc lại có chút kiêu ngạo. Năng lực tuy mạnh nhưng chưa vận dụng thành thục, đồng thời năng lực kia cũng không thích hợp với thần phạt. Ta có thể bồi dưỡng hắn thành hiệp sĩ, phong tước quý tộc, nhưng không đáp ứng yêu cầu trở thành người thừa kế tiếp theo của Thần Kiếm Vệ Quốc. Hoàng quản gia cất giọng than thở, tìm kiếm truyền nhân sao mà khó. Vương Nhã im lặng nghe hai người lớn tuổi thảo luận, ánh mắt như đang có điều suy nghĩ. Chương 94, vấn đề Đường Lưu Vũ về phòng thay một bộ đồ mới, cũng không có ý định bay lại phòng tập. Hiện tại hắn có hứng thú khá lớn với thứ gọi là kiếm thuật, nhưng thứ này không phải loại kỹ năng có thể thuần thục trong một sớm một chiều. Hơn nữa lao nhân cao cần kia cũng đã kiệt sức, vẫn nên tôn trọng người cao tuổi, cho đối phương thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Nằm trên giường, trong đầu Đường Lưu Vũ bắt đầu tái hiện lại hình ảnh trận đấu khi nãy một cách chi tiết nhất. Nó không giống ký ức đơn thuần mà là một đoạn phim quay chậm ở nhiều góc độ khác nhau. Đường Lưu Vũ có thể dừng lại, tua nhanh hay chậm, quan sát từng chi tiết một cách kỹ càng. Hắn không biết đây có phải là một phần năng lực của mình vừa xuất hiện sau khi sử dụng sức mạnh kia hay không và cũng chẳng quan tâm. Có thể dùng liền dùng, chẳng cần biết nó bắt nguồn từ đâu. Không cần kiếm, Đường Lưu Vũ tự dùng tay không diễn luyện lại động tác của Cao Cần. Hắn thực hiện liên tục trăm lần, ngàn lần cuối cùng động tác đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn nhưng vẫn cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó. Đặc biệt là chiêu cuối cùng kia, nó đơn giản là bùng nổ tốc độ, tung ra những nhát chém cực nhanh kèm với một đòn dùng tay và thân kiếm tạo thành chấn động. Đường Lưu Vũ miễn cưỡng có thể đáp ứng yêu cầu về tốc độ, động tác cũng tương tự nhưng phương diện kỹ thuật vẫn còn thiếu gì đó nên không cách nào đánh ra được một chiêu này. Đây là sự khác biệt của kẻ rèn luyện nhiều năm, nắm giữ tinh túy kiếm thuật như Cao Cẩn và người chỉ xem lại đoạn phim quay chậm để học móc như Đường Lưu Vũ. Nhưng bất kể thế nào, Đường Lưu Vũ đều đã nắm giữ được bề ngoài của những kỹ năng này, muốn dùng để hù dọa vài kẻ trình độ kiếm thuật chưa đủ cũng không thành vấn đề. Chỉ trong vòng một ngày đã có thu hoạch, việc nắm giữ toàn bộ kiếm thuật của Tô Vân Quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Đường Lưu Vũ. Trong ngày tiếp theo, khi việc tập luyện kiếm thuật chính thức bắt đầu, hắn mới nhận ra mọi thứ không đơn giản như mình tưởng tượng. Tô Vân Quốc đưa ra một lý luận riêng rằng bất kể năng lực mà thức tỉnh giả sở hữu là gì thì đều có thể thông qua một phương pháp đặc biệt rút ra dưới dạng năng lượng thuần túy. Sử dụng năng lượng này để thi triển kiếm thuật, phối hợp với các thanh kiếm năng lượng do Tô Vân Quốc đặc chế để tạo ra những đặc tính công kích khác nhau. Đây mới là tinh túy kiếm thuật của Tô Vân Quốc, thứ khiến nó tạo ra sự khác biệt so với những loại kỹ thuật chiến đấu phổ thông của các quốc gia khác. Nhìn từ góc độ này, mọi loại năng lực đều có nguồn gốc là năng lượng thuần khiết, thông qua cơ thể của thức tỉnh giả chuyển hóa thành những sức mạnh khác nhau. Kiếm thuật Tô Vân Quốc nghiên cứu bản chất nguyên thủy của chúng rồi nhờ vào đó vận dụng thành các kỹ thuật dùng kiếm cao cấp. Nó gần giống với việc sáng tạo ra kỹ năng nhưng thay vì các kỹ năng có được khi thức tỉnh hay sản sinh trong chiến đấu thì là dạng đúc kết qua nhiều thế hệ, dùng sức mạnh từ năng lực để thi triển nhưng không phụ thuộc vào loại năng lực như kỹ năng thông thường. Rốt cuộc Đường Lưu Vũ cũng biết mình đang thiếu thứ gì, nhưng biết là một chuyện, tạm thời hắn không có cách để khắc phục nó. Từ sau trận chiến bên ngoài không gian kia, Đường Lưu Vũ đã nhiều lần thử vận dụng lại sức mạnh của bản thân nhưng không được. Thiếu đi thiết bị của Tô Đồng hỗ trợ, hắn không thể vào lại không gian trong ý thức, chạm tay vào viên đá kia để rút ra sức mạnh. Nói đơn giản, Đường Lưu Vũ vẫn chưa hoàn thành bước đầu tiên để làm chủ sức mạnh của bản thân. Có lẽ phải đợi đến khi gặp lại Tô Đồng hoặc tìm thấy nhà khoa học nào đó với những trang thiết bị tương tự mới có thể thử lại lần nữa. Vì nguyên nhân trên, quá trình học chiêu thức của Đường Lưu Vũ diễn ra rất thuận lợi nhưng kỹ thuật khống chế năng lực thì chẳng có chút tiến triển nào. Việc này tạm thời không có gì đáng ngờ, thậm chí Đường Lưu Vũ còn được lão tướng Cao Cần khen ngợi là có ngộ tính tốt. Người bình thường muốn nắm giữ thuần thục kiếm chiêu đều cần ít nhất vài ngày, thậm chí hàng tháng, hắn lại chỉ cần vài giờ, kể cả các kiếm chiêu phức tạp nhất. Còn vận dụng năng lực chuyển hóa ngược lại năng lượng thuần khiết là thứ không thể thực hiện được trong một thời gian ngắn. Nếu Đường Lưu Vũ thành công trong vài ngày ngắn ngủi thì mới là bất thường. Một tuần bình yên trôi qua, Đường Lưu Vũ cũng đã chính thức vào biên chế. Vương Nhã rất hào phóng, trả lương cho hắn ngay từ đầu tháng. Nàng giúp hắn làm một thân phận mới cũng như tài khoản ngân hàng, 9000 tô vân thạch còn lại cũng đã nằm sẵn bên trong. Có chút tiền trong người, lòng tin của Đường Lưu Vũ một lần nữa quay trở lại. Sửa chữa chiến giáp và đồng hồ thì thôi, mua vài đồ vật thú vị thì vẫn được. Ngay khi hắn đang lên kế hoạch cuối tuần đi dạo phố thì nhận được mệnh lệnh từ Vương Nhã, tối nay cùng ta đi dự yến tiệc trong hoàng cung. Phải, đại hoàng huynh đã đạt được gì đó trong chuyến đi lần trước? Hắn vừa tung tin ra, một vị công tước đã đích thân đến thủ đô hỏi thăm, bữa tiệc này là để chào đón hắn. Vị công tước này vẫn luôn ở vị thế trung lập nhưng nay lại đột nhiên có động tĩnh, phụ hoàng và đại ca nhất định sẽ tìm mọi cách để lôi kéo hắn đứng về phe của mình. Đường Lưu Vũ do dự, có phải sẽ tập trung rất nhiều quý tộc hay không? Vị công tước này không thích nào nhiệt, ngoài hoàng tộc bọn ta thì chỉ có vài vị từ bá tước trở lên đang có mặt tại thành phố được mời đến dự tiệc. Ta có thể không tham gia hay không? Ta bị dị ứng với chỗ đông người. Lời này tất nhiên là nói dối, cái Đường Lưu Vũ dị ứng chính là đám lễ nghi phép tắc phiền phức kia. Túi chào một hai người đã mệt, đằng này đi đến nơi tập trung một đám quý tộc, phải chào hết người này đến người khác, ăn nói lễ phép tính cần đúng là rất mệt mỏi. Đáng tiếc, Vương Nhã rất dứt khoát đáp, khi ta rời khỏi cung điện, ngươi phải liên tục ở bên cạnh bảo vệ, không được rời xa quá 10 mét. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta chứ không phải đi dự tiệc. Đường Lưu Vũ thở dài, gật đầu đáp, được rồi, ta trở về chuẩn bị. Khi nào khởi hành chỉ cần báo một tiếng. Đợi một lát. Vương Nhã gọi lại một câu rồi đánh mắt cho một vị hầu gái. Người này rời đi mất vài phút, sau đó quay lại với một chiếc xe đẩy, bên trên là một bộ y phục được thiết kế theo phong cách hiệp sĩ của Tô Vân Quốc. Đây là chiến giáp mà ngươi yêu cầu, được làm từ công nghệ hạt nạ nổ mà Tô Vân Quốc đang nghiên cứu phát triển. Lực phòng ngự của nó chỉ ở mức tương đối nhưng có thể khôi phục khi bị phá hủy. Bọn ta vẫn chưa xử lý được vấn đề dự trữ năng lượng, ngươi cần phải nạp đầy mỗi tuần một lần, sẽ tiêu hao nhanh hơn nếu dùng trong chiến đấu. Chỉ nghe sơ qua cũng thấy thứ này kém xa chiến giáp mà Đường Lưu Vũ từng sử dụng. Nhưng Đường Lưu Vũ cũng không đòi hỏi gì hơn, yêu cầu duy nhất của hắn đã được đáp ứng. Chợt nhớ ra một vấn đề khác, Đường Lưu Vũ liền hỏi thẳng, thứ này có thể thay đổi hình dạng theo ý thích được hay không? Chương 95, Trần Kỳ chương 95, Trần Kỳ Vương nhã gật đầu, có 100 tiểu dáng thời trang khác nhau được tích hợp tại nút chuyển đổi trên ngực trái. Lát nữa ta sẽ chuyển phần mềm quản lý chuyên dụng qua điện thoại của ngươi để dễ dàng sử dụng hơn. 100 không nhiều nhưng cũng xem như đủ dùng. Đường Lưu Vũ khá hài lòng với bộ chiến giáp mới này nên cũng không có thêm ý kiến gì nữa. Chơi dần về tối, khi Đường Lưu Vũ nhận được tin nhắn từ Vương Nhã thì lập tức đi thẳng đến cổng cung điện, nơi đang có một cỗ xe bay sang trọng đợi sẵn. Vương Nhã đã ngồi sẵn trong xe với một bộ váy trắng đính đầy ngọc quý, lúc này khí chất của một công chúa quý tộc mới hiện ra theo cách rõ ràng nhất. Nàng nhìn Đường Lưu Vũ, không nói tiếng nào mà chỉ ngoắc ngón tay ý bảo hắn ngồi lên. Chiếc xe này có lối thiết kế khá giống xe mà Đường Lưu Vũ thường dùng tại căn cứ, tài xế ở một phần cách biệt, phía sau là một không gian riêng khá rộng với đầy đủ tiện nghi. Không tính tài xế, trong xe đã ngồi sẵn ba người, ngoài Vương Nhã và Cao Cẩn còn có một thanh niên khá điển trai, mặc một bộ lễ phục một trắng bắt mắt. Hắn ngồi bên cạnh Vương Nhã, im lặng nghe nàng nói chuyện, lao tướng quân Cao Cẩn khép hờ đôi mắt, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu một cái phụ họa. Khi Đường Lưu Vũ bước lên, thanh niên nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi. Vương Nhã cũng tốt bụng giới thiệu, đây là Trần Kỳ, con cả của Tam công tước, lần này theo phụ thân hắn đến thủ đô diện kiến phụ hoàng. Đường Lưu Vũ nghe xong cũng chỉ khẽ cúi chào một cái, vẻ mặt không có gì thay đổi. Hắn sinh ra tại một đất nước dân chủ, tuy hơi nghèo nhưng vẫn được dạy tư tưởng về nhân quyền và bình đẳng, vẫn chưa thích nghi với việc phân chia giai cấp dựa vào xuất thân tại Tô Vân Quốc. Vì vậy quý tử của Tam công tước trong mắt Đường Lưu Vũ chẳng có gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là hơi đẹp trai, vẫn kém Cố Dạ hay Tư Cẩn Ngôn. Trần Kỳ có hơi khó chịu trước hành động mà hắn cảm thấy là vô lễ của Đường Lưu Vũ. Dù vậy với xuất thân quý tộc, hắn chỉ khẽ cau mày chứ không để lộ quá nhiều rồi chợt cười nói, ngươi là cận vệ mà Vương Nhã vừa tuyển chọn. Ta là Trần Kỳ, rất vui được làm quen. Đường Lưu Vũ khẽ gật đầu đáp, ta là Đường Lưu Vũ. Hắn nói xong cũng không quá để ý đến Trần Kỳ mà quay sang nhìn Vương Nhã, ngươi không mang theo những tên hộ vệ khác. Vương Nhã lắc đầu, lần này chúng ta dự tiệc tại vương cung, nơi đó không thủ quân lính bảo vệ. Một mình ngươi là đủ rồi. A lão tướng quân Cao Cần chợt xen vào, kiếm kỹ cơ bản ngươi đã nắm giữ rất tốt, nhưng thuật thì vẫn chưa chạm đến được, cần phải cố gắng nhiều hơn. Đường Lưu Vũ cười gượng, vấn đề này hắn cũng bó tay, chưa tìm được cách giải quyết. Gần đây Đường Lưu Vũ sinh hoạt rất điều độ, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi hợp lý, hy vọng rằng trong một giấc mơ nào đó có thể tiến vào trong vùng không gian ý thức kia nhưng không được. Ngoài biện pháp này ra, hắn căn bản không có cách nào sử dụng thuật mà Cao Cần vừa nhắc đến dù đã hiểu khá rõ nguyên lý hoạt động của nó. Ta sẽ cố gắng. Cao Cần khẽ gật đầu. Hắn cũng biết yêu cầu của mình hơi quá cao, nhưng Cao Cần trông chờ ở Đường Lưu Vũ nhiều hơn như vậy. Tiếp xúc một thời gian, Cao Cần cũng biết tên này không phải vô lễ mà là do văn hóa khác biệt nên hắn có phần bài xích với các lễ nghi của Tô Vân Quốc. Đôi khi Đường Lưu Vũ không chú ý sẽ bài xích quá mức, khiến người khác nhầm tưởng rằng hắn đang chán ghét mình. Cao Cần cảm thấy Đường Lưu Vũ không tệ lắm, dù không bồi dưỡng thành người thừa kế thần phạt được thì vẫn có cơ hội phong nhập sĩ, nhận tước vị bước vào hàng ngũ quý tộc. Kẻ có tuổi gần đất xa trời như hắn thích nhất là bồi dưỡng nhân tài, nhìn những kẻ do mình dạy dỗ trưởng thành, đạt được thành tựu liền cảm thấy mãn nguyện. Trần Kỳ thấy lao tướng Cao Cần xem trọng Đường Lưu Vũ liền xem bảo, Cao tướng quân, tạo nghệ kiếm thuật của ngươi có thể sánh ngang với quốc vương bệ hạ, không tiếp tục ở trong quân đội huấn luyện tướng lĩnh nữa thì thật đáng tiếc. Hắn đang ám chỉ một cách khéo léo rằng Cao Cần tài giỏi như vậy lại đi dạy dỗ cho Đường Lưu Vũ thì thật quá lãng phí. Nếu Cao Cần chỉ nhận nhiệm vụ chỉ dạy cho cựu công chúa thì còn có thể hiểu được, đằng này lại thêm một tên cận vệ không biết từ đâu nhảy ra học ké. Nếu để đám quý tộc ngày ngày đến cầu học nghệ bị Cao Cần từ chối tiếp đón biết được nhất định sẽ ganh tị không thôi. Lao tướng từng trải như Cao Cần sao có thể không nghe ra ẩn ý này, hắn chậm rãi đáp, ta đã lớn tuổi, tinh lực có hạn, cần phải sử dụng đúng chỗ. Ý tứ chính là không muốn lãng phí thời gian và sức lực cho những kẻ không đáng. Đây là một cách từ chối khéo Trần Kỳ, bởi vì tên này cũng là một tướng lĩnh quân đội, vốn thuộc nhóm đối tượng mà trước kia thường được Cao Cần chỉ dạy. Tiếc rằng khi hắn bắt đầu học kiếm thuật thì vị tướng quân này đã lui về ở ẩn, chỉ túc trực bên cạnh quốc vương chứ không tham gia hỗ trợ quân đội của các lãnh địa nữa. Vương Nhã nghe ra được vài phần còn Đường Lưu Vũ thì hoàn toàn mù mờ. Hắn chỉ hiểu ý trên mặt chữ, không biết hai người muốn ám chỉ điều gì. Qua một thời gian rèn luyện, Đường Lưu Vũ biết Cao Cần thật sự rất lợi hại, chỉ dạy một mình hắn và Vương Nhã đúng là có chút lãng phí tài năng. Có điều việc này chẳng liên quan gì đến mình, hắn cũng không thừa hơi nói giúp Trần Kỳ. Thật đáng tiếc. Trần Kỳ cảm thán một câu rồi im lặng, qua một lúc lại tiếp tục quay sang trò chuyện với Vương Nhã. Hai người nói chuyện rất thân thiết, thỉnh thoảng còn cười nói vui vẻ. Đường Lưu Vũ nhìn ra được có gì đó không đúng, quan hệ của hai tên này. Hai người trò chuyện mãi cho đến khi cỗ xe hạ xuống tại bãi đỗ xe sân sau vương cung. Trần Kỳ chủ động bước xuống trước, mở cửa rồi đưa tay đỡ lấy Vương Nhã. Hai người sánh vai đi vào, Cao Cẩn và Đường Lưu Vũ bước theo phía sau. Giữ khoảng cách tầm 3 mét, Đường Lưu Vũ nhỏ giọng hỏi Cao Cẩn, bọn hắn dường như. Cao Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, khi cựu công chúa còn nhỏ, Tam công tước từng đưa Trần Kỳ đến vương cung học tập một thời gian. Khi đó quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Tam công tước không có hứng thú với quyền lực nên mối quan hệ này vẫn được giữ vững cho đến tận ngày nay. Nếu không có gì bất ngờ, cựu công chúa hẳn sẽ được gả cho Trần Kỳ để đổi lấy sự ủng hộ của Tam công tước. Tất nhiên tiền đề là nàng cũng đồng ý, dù sao quốc vương bệ hạ vẫn yêu quý vị nữ nhi này nhất. Đường Lưu Vũ gật gù, ta cứ cảm thấy không khí giữa bọn hắn có gì đó rất lạ, thì ra là vậy, tiểu tử ngươi còn phải học nhiều. Sau này được ban tước vị thì những tiểu tiết này phải nhanh nhạy. Đoán biết ý kẻ đối diện, nhận định tình hình cũng là một trong. Đường Lưu Vũ phất tay cắt ngang, vẫn là thôi đi. ta không có hứng thú với những thứ này, cố gắng vài năm kiếm chút tiền mua nhà sống cuộc sống điển biên thì tốt hơn. Cao Cần bất đắc dĩ thở dài, kẻ có tài năng lại không có chí tiến thủ, sự tồn tại của ngươi là nỗi bất hạnh với vô số người đang ngày ngày nỗ lực quên mình ngoài kia. Chương 96, mua thông tin. Chương 96, mua thông tin. Trên đường đến đại sảnh cung điện, nơi đang diễn ra bữa tiệc, Đường Lưu Vũ gặp được khá nhiều quý tộc. Đa phần bọn hắn không nhận ra Đường Lưu Vũ mà chỉ biết Cao Cần. Thấy Đường Lưu Vũ sánh vai với vị đại tướng này nên mặc định hắn cũng là kẻ có địa vị nên hành lễ chào hỏi. Mỗi lần như vậy Đường Lưu Vũ đều phải chào hỏi theo đúng lễ nghi cơ bản, thật sự là rất phiền phức. Bọn hắn không biết ta chỉ là một tên cận vệ nhỏ nhoi sao? Cao Cần lắc đầu, chỉ những người chú ý đến cựu công chúa mới biết nàng vừa chọn một kẻ ngoại quốc làm cận vệ. Cựu công chúa được quốc vương ưa thích nhất nhưng không tham gia tranh giành quyền lực, không có nhiều người chú ý đến nàng, càng không cần phí sức đi tìm hiểu về ngươi. Đường Lưu Vũ khá hài lòng, ít được chú ý là chuyện tốt. Về sau chỉ cần tránh xa vị lao tướng quân này ra một chút thì hắn sẽ trở thành người vô hình, sống cuộc đời bình an mỗi tháng cầm đủ 10.000 tiền lương là được rồi. Ta còn một vấn đề cuối cùng, tại sao Vương Cựu công chúa luôn đeo khăn che mặt như vậy? Kể cả lúc tập luyện kiếm thuật nàng cũng chỉ đổi thành một chiếc mặt nạ điện tử, không cảm thấy nóng sao? Đây là một cách để quốc vương bảo vệ Cựu công chúa, kẻ như ngươi hỏi nhiều làm gì? Có ý với nàng? Ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi, thường dân đừng mơ hái sao trời. Nếu ngươi trở thành hiệp sĩ với tước vị thì vẫn có chút khả năng. Đường Lưu Vũ tỏ vẻ khinh thường ra mặt, ngươi nghĩ nhiều. Ta còn chưa biết dung mạo của nàng trông như thế nào. Xinh đẹp thì đã sao? Cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nói đến câu này, Đường Lưu Vũ chợt nhớ đến Vân Lam. Hắn cảm thấy dù Vương Nhã có xinh đẹp cũng không thể nào sánh được với Vân Lam. Hơn nữa hắn thích kiểu tính cách trầm ổn như Vân Lam hơn. Nàng lại là tiểu phú bà, ôm được bắp đùi cả đời nhàn nhã lại tránh được phiền phức tranh đấu vương quyền. So về mặt nào cũng thấy Vương Nhã không bằng được. Trước cửa đại sảnh có hai người mặc áo đen, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt làm nhiệm vụ canh gác, kiểm tra khách nhân ra vào. Xung quanh còn bố trí rất nhiều quân lính làm nhiệm vụ ngầm đang ẩn thân vào các vị trí khác nhau. Bữa tiệc hôm nay tập trung gần như toàn bộ quý tộc từ nam tước trở lên tại thủ đô, an ninh cũng được đẩy đến mức cao nhất. Người ra vào sẽ bị kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không mang vũ khí hay vật dụng công nghệ cao vào bữa tiệc. Cao Cần còn dễ nói, gương mặt của hắn chính là vương bài. Hai tên lính canh ở cửa vừa nhìn thấy liền chủ động cúi đầu chào, đứng cách ra cho hắn đi vào. Đường Lưu Vũ thì khác, hắn bị giữ lại để đưa đến một góc kiểm tra rất kỹ càng. Đặc biệt là bộ chiến giáp được chuyển sang hình dạng lễ phục màu đen mà Vương Nhã vừa đưa cho. Mất gần 10 phút, xác định Đường Lưu Vũ không giấu giếm vũ khí hay thiết bị đặc biệt nào trên chiến giáp mới cho phép đi vào. Vương Nhã đã đợi sẵn ở cửa, thấy Đường Lưu Vũ đi qua liền ngoắc ngón tay, ý bảo hắn theo sát phía sau mình. Đường Lưu Vũ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mỗi vị quý tộc đều mang theo một tên cận vệ đi sau lưng, giữ khoảng cách phù hợp nhưng vẫn đủ để can thiệp kịp thời khi có biến cố xảy ra. Đường Lưu Vũ đi theo phía sau Vương Nhã, nhờ đó tránh được không ít màn chào hỏi phiền phức. Dù sao những quý tộc kia khi biết Đường Lưu Vũ chỉ là cận vệ thì liền xem hắn như mây bay, liếc nhìn một cái còn lại phiền. Bữa tiệc diễn ra trong không khí yên bình, tiếng nhạc du dương dịu nhẹ. Quốc vương và tam công tước ngồi trên gác nhìn xuống những quý tộc bên dưới, lần lượt đứng lên đọc một bài phát biểu ngắn, đại ý là hợp tác hòa bình thịnh vượng. Sau bài phát biểu, mọi người nhanh chóng bước lên sân khấu khá lớn ở trung tâm để khiêu vũ. Vương Nhã nhận được lời mời từ Trần Kỳ, đưa tay cho hắn dắt lên. Đường Lưu Vũ hiểu ý nên không tiếp tục theo sát phía sau, dựa lưng vào tường đưa mắt quan sát tứ phía như một tên vận vệ chuyên nghiệp. Tiếng nhạc êm dịu chuyển qua những nốt nhanh và cao trào, động tác của những cặp đôi trên sân khấu cũng càng lúc càng nhanh hơn. Ngay khi Đường Lưu Vũ cảm thấy hơi hoa mắt trước các động tác vũ đạo có độ khó cao này, một tên cận vệ khác không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh hắn, ngươi chính là cận vệ mới của cựu công chúa. Đường Lưu Vũ quay đầu lại nhìn, đập vào mắt hắn là một nam nhân trung niên râu tóc gọn gàng, trên má có một vết sẹo mờ. Hắn nhận ra đây chính là cận vệ của Trần Kỳ, tên công tử quý tộc kia có lời nào muốn chuyển đến mình sao? Ngươi là cận vệ của Trần Kỳ. Nam nhân trung niên gật đầu, nếu đã biết nhau thì chúng ta cũng không cần giải thích lại nữa. Công tử của ta muốn ngươi tiết lộ tin tức về hành tung của cựu công chúa mọi lúc mọi nơi, giá cả có thể thương lượng. Đường Lưu Vũ khẽ giật mình. Theo như Cao Cần, Trần Kỳ và Vương Nhã có khả năng rất cao sẽ kết hôn trong tương lai, vậy tên kia cần gì phải theo dõi nàng? Lẽ nào Vương Nhã đang âm thầm ngoại tình với ai khác và Trần Kỳ đã phát hiện ra điều gì đó đáng nghi? Tuổi thơ Đường Lưu Vũ có chút bất hạnh, chỉ được tiếp xúc với một ít bộ phim ngôn tình cầu huyết, cho nên tư duy của hắn cũng chỉ nghĩ được đến đây mà thôi. Về lý thì Đường Lưu Vũ không nên nhận lời. Hắn có đạo đức nghề nghiệp, một tên cận vệ đương nhiên không thể tiết lộ thông tin của thân chủ. Nhưng về tình thì Vương Nhã đã làm sai, không nên phản bội người bạn từ thuở nhỏ chỉ vì đam mê nhất thời. Đặt lên bàn cân, Đường Lưu Vũ là kẻ xem trọng tình cảm hơn nên quyết định giúp đỡ Trần Kỳ một phen, tuyệt đối không phải là vì món tiền kia. Cái này ngươi xem. Đường Lưu Vũ vừa nói vừa để ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào nhau, thủ thế như đang ám chỉ điều gì đó. Nam nhân trung niên lập tức hiểu ý, thấp giọng nói, chúng ta không phải thương nhân nên không cần trả giá. Ngươi đã thoải mái tiếp nhận, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết mức giá tối đa mà công tử đưa ra là 1 triệu cho một lần báo tin. Nếu thỏa thuận, ta sẽ lập tức chuyển trước 5 triệu, sau khi dùng hết sẽ tiếp tục chuyển thêm. Có thể. Đường Lưu Vũ đồng ý rất dứt khoát, tựa như sợ nam nhân sẽ đổi ý nói bừa, lương cứng của hắn chỉ có 10.000, không biết đến 5 tháng nào mới đủ để sửa chữa đồng hồ và chiến giáp. Có kẻ tốt bụng tặng cho 5 triệu, chỉ có đồ ngốc mới không nhận. Đường Lưu Vũ cũng không cảm thấy mình đang phản bội Vương Nhã, là nàng làm ra chuyện sai trái trước. Trần Kỳ lại là đối tượng thành thân của cựu công chúa nên hẳn là sẽ không làm hại nàng. Thỏa thuận nhanh gọn và đơn giản, nam nhân rút điện thoại ra quét mã chuyển tiền trong vài giây. Nhìn một dãy gồm 7 chữ số bắt đầu bằng 5 trong tài khoản, Đường Lưu Vũ chợt cảm thấy tâm tình tốt đẹp hơn bao giờ hết. Một vị lao sư từng đến cô nhi viện giảng dạy từng nói, công việc hành chính chỉ được ở tính ổn định, muốn đột phá nhất định phải làm thêm nghề tay trái. Hiện tại ngẫm lại, lời nói của người từng trải quả nhiên có đạo lý. Chương 97, người tốt chương 97, người tốt hợp tác vui vẻ. Nam nhân trung niên để lại một câu này rồi chủ động rời đi nơi khác. Bản nhạc sắp kết thúc, hắn không muốn bị cửu công chúa, Cao Cần hay các vị hoàng tử khác phát hiện mình đứng gần Đường Lưu Vũ. Đám quý tộc này rất nhạy cảm, chỉ cần một hành động nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến sự nghi ngờ thì sẽ cẩn thận hơn. Cửu công chúa không có tâm cơ nhưng những người đang muốn bảo vệ nàng thì chưa chắc. Buổi tiệc cứ như vậy tiếp diễn đến cuối mà không có cao trào. Chủ yếu là vài màn vũ đạo để mắt, các vị quý tộc trò chuyện về những vấn đề mà mình quan tâm, cận vệ và quân lính canh gác qua lại liên tục không cho bất kỳ kẻ xấu nào có cơ hội ra tay. Mãi đến gần nửa đêm, quốc vương mới đứng lên tuyên bố kết thúc. Tam công tước sẽ lưu lại trong vương cung để nghỉ ngơi, những người khác sẽ được quân lính đưa về đến tận nhà. Lần này Trần Kỳ sẽ lưu lại cùng với Tam công tước chứ không trở về cung điện của Vương Nhã. Lão tướng quân Cao Cần cũng được quốc vương Vương Khánh giữ lại để bàn chuyện qua đêm. Tuy tuổi tác đã cao nhưng thức tỉnh giả như bọn hắn có thể lực rất tốt, thức trắng một hai đêm cũng không ảnh hưởng gì. Ngồi trên xe trở về chỉ còn lại Vương Nhã và Đường Lưu Vũ. Đi được hơn nửa đường, Vương Nhã chợt lên tiếng hỏi, ngươi cảm thấy Trần Kỳ thế nào? Đường Lưu Vũ suy nghĩ vài giây rồi, là một người rất tốt. Vương Nhã có đôi chút ngạc nhiên, người tốt? Lẽ nào ngươi không nghe ra hắn rất phản đối việc cao tướng quân dạy ngươi học kiếm thuật sao? Ta chỉ là một kẻ xuất thân bình thường, được một vị tướng quân đứng đầu quốc gia dạy dỗ đương nhiên sẽ khiến người khác cảm thấy không thích hợp. Vương Nhã cau mày, đánh giá lại Đường Lưu Vũ một lần nữa. Từ khi nào ngươi trở nên tốt tính như vậy? Là do ngươi chưa hiểu về con người của ta. Kẻ đưa tiền cho mình chính là người tốt, nhất là khi Trần Kỳ một hơi đưa cho hắn đến 5 triệu tô vân thạch. Đây là một con số khổng lồ, nói rất tốt vẫn chưa đủ để diễn tả cảm nhận của Đường Lưu Vũ về vị phú hào này. Vương Nhã ra vẻ suy ngẫm rồi hỏi, hắn chưa ngươi tiền? Đường Lưu Vũ ho mạnh vài tiếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhã, năng lực của ngươi là đọc suy nghĩ sao? Vương Nhã lắc đầu, tạm thời còn chưa đến mức đó. Ta chỉ có thể phân biệt nói thật hay nói dối, đánh giá một con người là tốt hay xấu. Có điều năng lực này vẫn chỉ để tham khảo chứ không chính xác tuyệt đối. Ta còn chưa đạt đến cấp độ của phụ hoàng. A, quốc vương cũng có năng lực tương tự. Là di truyền sao? Năng lực có thể di truyền với một xác suất nhất định. Năng lực càng mạnh càng khó di truyền lại cho thế hệ sau. Ngoài ra còn có điều kiện trưởng thành, chế độ dinh dưỡng, sinh mệnh lực chuyển hóa thành tiềm năng rất nhiều yếu tố tác động. Đường Lưu Vũ từng đọc qua một nghiên cứu của vị nghĩa phụ kia về vấn đề này. Có vẻ như bọn hắn muốn tìm ra cách chắt lọc các năng lực mạnh, điều kiện thức tỉnh ra chúng để di truyền qua nhiều thế hệ, tạo thành các gia tộc thức tỉnh ra mạnh mẽ. Tất nhiên là cho đến nay vẫn chưa thành công nhưng đã đạt được vài thành tựu nhất định. Tiếc rằng hắn chưa đủ quyền để truy cập vào các thông tin được phân cấp bậc cao hơn. Liên quan đến năng lực gia tộc, Vương Nhã từ chối trả lời câu hỏi của Đường Lưu Vũ. Nàng quay lại đề tài chính, đứng vẻ lái câu chuyện. Nói đi, có phải Trần Kỳ đã cho ngươi tiền để nói tốt về hắn ở trước mặt ta hay không? E ngại năng lực của Vương Nhã, Đường Lưu Vũ đành phải nói thật, tất nhiên là chỉ một phần chứ không phải toàn bộ, đúng là có cho tiền, nhưng không phải để nói tốt về hắn. Có điều ta cảm thấy kẻ nào cho mình tiền thì chính là người tốt. Ta vẫn có vài thứ chưa hiểu. Tại sao một công chúa như ngươi còn nghèo hơn con của Tam công tước như Trần Kỳ? Mức lương ban đầu chỉ có 1.000. Ngươi thật sự không có tiền hay là cố ý bóc lột thường dân từ nơi xa đến thiếu hiểu biết như ta? Vương Nhã câm nín. Rõ ràng nàng mới là người đặt câu hỏi, tại sao tên này chỉ nói vài câu đã quay lại chất bất ngược lại mình? Có điều nói đi cũng phải nói lại, mức lương ban đầu mà Vương Nhã đặt ra cho Đường Lưu Vũ thật sự rất thấp so với mặt bằng chung của hộ vệ chứ đừng nói là cận vệ thân tín. Khi đó Vương Nhã nghĩ rất đơn giản, tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cơ hội được phong hiệp sĩ, ban tước vị quý tộc. Có điều nguyên nhân quan trọng nhất là Vương Nhã không nắm trong tay quá nhiều tiền mặt. Tất nhiên nàng sẽ không thừa nhận là mình nghèo như trong câu hỏi của Đường Lưu Vũ. Hai người đều không muốn trả lời câu hỏi của đối phương, kết quả là dần rơi vào im lặng. Đường Lưu Vũ thầm thở ra một hơi. Còn may hắn nhanh trí qua mặt Vương Nhã, nếu không nhất định sẽ phiền phức lớn. Dù cảm thấy bản thân làm không sai nhưng vẫn có đôi chút vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nếu giấu được thì sẽ tốt hơn. Về đến cung điện, Đường Lưu Vũ lập tức trở về phòng, tránh cho Vương Nhã có cơ hội dò hỏi. Khi Vương Nhã có mặt tại cung điện thì không cần theo sát nàng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần vào ban đêm. Lúc nàng ngủ là cần túc trực ngay phòng bên cạnh. Cho nên lúc Đường Lưu Vũ cảm thấy tự do thoải mái nhất là khi Vương Nhã đang ở trong cung điện này. Nhìn thái độ vội vội vàng vàng của hắn, hoàng quản gia tỏ vẻ khó hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương Nhã ra vẻ suy ngẫm rồi đáp, không có việc gì. Ngươi thông báo với đội hộ vệ ngày kia sẽ phải đến doanh trại tập huấn trong vòng một tuần. Đường Lưu Vũ không cần. Những thứ này sẽ có cao tướng quân dạy cho hắn. Hoàng quản gia gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò, công chúa, dường như ngươi rất xem trọng người này. Ta cảm thấy hắn có tài năng, nhưng chung quy chỉ là một thường dân lại không có chí tiến thủ. Hắn và ngươi không phải là người của cùng một thế giới. Vương Nhã gắt nhẹ, đây là chuyện riêng của ta, ngươi cứ làm tốt công việc của mình là được rồi. Hoàng quản gia thở dài, cũng không nói thêm gì về vấn đề này nữa, ta biết rồi. Trở về phòng của mình, Vương Nhã lập tức kiểm tra kết nối với chiến giáp của Đường Lưu Vũ, kích hoạt thiết bị nghe lén đặc biệt bên trên. Sau khi tín hiệu được câu thông, đảm bảo không xuất hiện vấn đề đường truyền, nàng khẽ đáp ý nói, Trần Kỳ, Đường Lưu Vũ, để bản công chúa xem thử các ngươi đang mưu tính điều gì. Đường Lưu Vũ không hề biết Vương Nhã đã cài thiết bị nghe lén trên chiến giáp của mình. Sáng ngày hôm sau hắn nhận được tin đội hộ vệ sẽ đến quân doanh tham dự khóa huấn luyện đặc biệt trong vòng một tuần còn bản thân thì được đặc cách tiếp tục học kiếm thuật với Vương Nhã. Khi nghe được tin tức này, Đột nhiên Đường Lưu Vũ có cảm giác Vương Nhã đối xử với mình không tệ, bản thân lại làm chuyện có lỗi với nàng để xóa bỏ cảm giác tội lỗi, hắn xin nghĩ luyện kiếm vào buổi sáng, nhanh chóng lên đường đến cửa hàng công nghệ kia để tiêu sạch số tiền mà Trần Kỳ vừa chuyển cho. Chỉ cần tài khoản không có tiền, khi nhìn vào tự nhiên sẽ không còn cảm giác tội lỗi nữa.